Chương 60, chẳng lẽ nơi này là Di Hoa Cung? Chương 60, chẳng lẽ nơi này là Di Hoa Cung? Cương Thi, Mộ Dung Cửu sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Ta hảo hảo tu luyện Hóa Thạch thần công, muốn biến thành một nữ nhân độc lập xinh đẹp. Ngươi lại dám nói ta là Cương Thi? Thật đáng ghét. Dù thế nào đi nữa, môn công pháp này đối với Mộ Dung Cửu mà nói, đơn giản là được Donnie đóng giày, nàng lại không thích nam nhân, không có cảm tình, không có chi giác, đối với nàng mà nói, còn gì tốt hơn. Cho nên, nàng vẫn luôn lén lút tu luyện môn công pháp này. Bất quá, ta nói nàng đáng thương, không phải nói nàng có loại ý nghĩ này đáng thương, mà là nói, nàng chỉ muốn tự mình thưởng thức, nhưng lại cứ phải bị kéo xuống khỏi đài tiên nữ, thành tựu cái gọi là tình yêu tốt đẹp. Không sai, Mộ Dung Cửu, cuối cùng nàng vẫn là yêu đương với người khác. Không thể nào. Mộ Dung Cửu không tin, tự mình sẽ yêu đương với người khác. Đừng nói là người vốn có ở thế giới này, dù là Diệp Huyền đến trước mặt mình cũng sẽ không yêu hắn. Tin rằng các ngươi cũng rất tò mò nhỉ, nữ tử như Mộ Dung Cửu cũng sẽ yêu đương với người khác. Chúng nữ, đúng vậy, chúng ta đều rất tò mò. Ai mà không tò mò chứ? Mộ Dung Cửu này cô phương tự thưởng như vậy, căn bản không thích nam nhân, rốt cuộc phải là nam nhân hoàn mỹ cỡ nào mới có thể khiến nàng yêu? Còn có ngươi, Mộ Dung Cửu, nếu ngươi đang lén xem nhật ký, ta tin rằng ngươi cũng rất tò mò nhỉ. Mộ Dung Cửu, thử, ta không tin, cho nên ta không tò mò. Nhưng, nói là nói vậy, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào nhật ký không rời. Trên đời này, không có chuyện gì mà tác giả tiểu thuyết không làm được, hắn muốn Mộ Dung Cửu yêu đương, nàng tự nhiên sẽ yêu đương. Vì Mộ Dung Cửu muốn tu luyện tuyệt thế thần công, vậy hắn liền an bài rằng Tiểu Ngư đốt mất tuyệt thế thần công của nàng. Vì Mộ Dung Cửu cô phương tự thưởng, không muốn giao du với người khác, vậy hắn liền an bài rằng Tiểu Ngư chọc tức nàng phát điên. Sau đó, lại đóng giả làm quỷ dọa nàng thành một kẻ mất trí nhớ, chỉ nhớ Giang Tiểu Ngư. Các ngươi không biết đâu, Mộ Dung Cửu tiểu mỹ nhân này, sợ quỷ nhất đấy. T. Giờ khắc này, chúng nữ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng đã hiểu ra mọi chuyện, Mộ Dung Cửu này, vốn dĩ là tuyệt đối không thể yêu đương với người khác. Nhưng, chỉ cần khiến nàng biến thành kẻ ngốc, vậy chẳng phải nàng sẽ yêu sao? Cái tên Giang Tiểu Ngư này cũng thật đáng hận, hảo hảo chọc người ta tức điên, lại dọa người ta thành kẻ ngốc, quá đáng lắm rồi. Nếu Mộ Dung Cửu vì vậy mà thích Giang Tiểu Ngư, vậy nàng cũng thật đáng thương. Bị người ta hại thảm thành như vậy, kết quả còn thích người ta. Kiếp trước phải nợ người ta bao nhiêu mới phải chịu tội như vậy chứ? Hi hi, người trong võ lâm lại sợ quỷ, nói ra cho người ta chê cười. Dù sao, người trong võ lâm, ai mà không giết người như uống nước dễ dàng. Nếu sợ quỷ, ai còn dám giết người nữa? Đúng vậy, một kẻ ngốc, lấy đâu ra kiêu ngạo, lấy đâu ra lãnh đạm? Nàng dù trước kia trong lòng có ngàn vạn lý do chán ghét nam nhân, nhưng hiện tại, trong lòng nàng chỉ nhớ Giang Tiểu Ngư. Đáng tiếc, không giống như các ngươi nghĩ, Mộ Dung Cửu tuy rằng mất trí nhớ thì rất quấn lấy Giang Tiểu Ngư, nhưng Giang Tiểu Ngư lại là người không ngồi yên được, một kẻ ngốc làm sao có thể giữ chân Giang Tiểu Ngư, cho nên, cuối cùng cảm động Mộ Dung Cửu vẫn còn trong trạng thái ngốc điếc, là Hắc Chi Chu. Hắc Chi Chu kia, tuy rằng võ công không cao, nhưng khinh công lại là tuyệt đỉnh, nghe nói, chỉ cần người hắn nhắm trúng, không ai thoát khỏi tầm mắt của hắn, hơn nữa vĩnh viễn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, trong này rốt cuộc có bao nhiêu phần tội phồng, ta không biết. Dù sao võ công của Hắc Chi Chu không tính là quá cao. Từ đó về sau, Cửu Thiên Tiên Nữ Lạc Phàm Trần, ngay cả Mộ Dung Cửu cũng không ngờ, nàng sẽ yêu một người mà trước kia nàng hoàn toàn không thể lọt mắt xanh, nhưng tình cảm loại đồ vật này, một khi đã nảy sinh, ai cũng ngăn cản không được, bao gồm cả chính nàng. Nhưng, nếu luận sơ tâm, Mộ Dung Cửu thật sự muốn gả cho một Hắc Chi Chu sao? Đừng nói Hắc Chi Chu, dù là ta Diệp Huyền, ngươi Mộ Dung Cửu cũng khinh thường chứ. Mộ Dung Cửu giờ khắc này sớm đã hoa dung thất sắc. Nàng không ngờ, vận mệnh ban đầu của mình lại là như vậy, bị người ta giả quỷ dọa thành kẻ ngốc, sau đó lại bị một người hoàn toàn không xứng với mình cảm động mà gả cho hắn. Nếu luận về hiện tại, mình làm sao có thể nguyện ý gả cho cái gì Hắc Chi Chu kia chứ? Dù là Diệp Huyền muốn đến tìm mình cũng muốn trốn tránh hắn. Cũng may, mình không phải là Mộ Dung Cửu đáng thương bị vận mệnh cưỡng ép hôn nhân trong tiểu thuyết. Mình hiện tại không chỉ có thể có được tốc độ tu hành gấp trăm lần, mà còn có năng lực tự bảo vệ tuyệt đối. Chỉ cần mình không gây chuyện, thì tuyệt đối sẽ không bị người ta làm hại. Thậm chí, mình còn có thể thông qua nhật ký của Diệp Huyền, biết được vận mệnh tương lai của mình. Mình có thể thay đổi tất cả. Cái gì Hắc Chi Chu kia, mình không thích. Diệp Huyền này, mình cũng phải trốn tránh hắn. Hừ, trời lớn đất lớn, ngươi Diệp Huyền muốn tìm được ta, đâu có dễ dàng như vậy. Huống chi, ngươi thậm chí còn không rõ trên thế giới này rốt cuộc có người như ta hay không, đợi ngươi thật sự tìm đến, ta sẽ khiến ngươi đại kinh ngạc. Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu trong lòng đã có kế hoạch. Ầm ầm. Ngay lúc này, trên trời truyền đến từng trận oanh minh, giống như có thứ gì đó phá tan bầu trời bay qua vậy. Hoa, đó là cái gì? Trong cảnh nội Đại Minh Quốc, rất nhiều người đều cảm giác được âm thanh đến từ trên không trung. Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo kim quang khổng lồ xé toạc chân trời, trên không trung lưu lại một đóa kim diễm rực rỡ. Trong Di Hoa Cung, rất nhiều tỷ nữ ngẩng đầu lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Có cần đi bẩm báo cung chủ không? Cung chủ, đại sự không tốt rồi, trên không trung lại có dị tượng phát sinh. Có thứ gì đó bay qua bầu trời. Hình như là bảo bối gì đó. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người trong tư thái cung nên của tỷ nữ, chậm rãi đi ra khỏi đại điện Di Hoa Cung, hướng về phía kim diễm trên không trung kia nhìn lại. Là hắn. Liên Tinh mở miệng nói, hắn đến rồi. Hắn đến thật nhanh. Yêu Nguyệt nói, hắn thật sự đến rồi. Liên Tinh, ngươi hy vọng hắn đến sao? Ta làm sao có thể hy vọng hắn đến? Yêu Nguyệt giận dữ nói, ta hận không thể hắn vĩnh viễn không đến. Vút. Diệp Huyền đang tập tốc bay qua bầu trời đột nhiên cả người đều dừng lại. Cái loại nồng nặc cảm giác đối thoại tiểu thuyết cổ hệ này là sao? Nơi này hẳn là đã ở trong cảnh nội Đại Minh quốc rồi chứ? Đứng giữa không trung, Diệp Huyền ánh mắt trái phải nhìn xem, cuối cùng dừng lại ở phía dưới một quần thể cung điện khổng lồ. Cung điện hùng vĩ, vạn hoa thịnh hoa, đứng sừng sững độc lập, trong cung mỹ nữ như mây. Chẳng lẽ phía dưới chính là Di Hoa cung? Vận khí của ta tốt như vậy sao? Đại Minh quốc địa vực rộng lớn như vậy, ta một cái đã bay đến phạm vi của Di Hoa cung rồi. Chương 61, yêu nguyện bất ức, Liên Tinh khẽ cười. Chương 61, yêu nguyện bất ức, Liên Tinh khẽ cười thật lòng mà nói, Diệp Huyền thật không ngờ rằng vận khí của mình lại tốt đến vậy, một phát đã bay đến trên không Di Hoa cung. Có lẽ hắn có thể nhận nhầm địa điểm, nhưng hắn tuyệt đối không nhận nhầm chữ. Hắn cố ý bay gần lại một chút, xác định nơi này chính là Di Hoa cung. Trên tấm biển lớn trước cổng cung điện có khắc chữ rõ ràng. Chẳng lẽ ta và hai vị cung chủ Di Hoa cung có duyên phận đặc biệt? Nếu không, thiên hạ rộng lớn, sao ta cứ luôn đến Di Hoa cung nhỉ? Hiện tại ta có nên xuống chào hỏi hai vị mỹ nữ này không? Ừm, cũng được. Nếu yêu nguyệt đến cả dáng vẻ ta thế nào cũng không biết, mỗi ngày xem nhật ký của ta, e rằng nàng mỗi ngày đến cả đối tượng để mà ảo tưởng cũng không có. Giờ khắc này, sắc mặt yêu nguyệt tái mét, nắm tay thật chặt, hận không thể đấm một quyền vào mặt Diệp Huyền. Tuy rằng hiện tại nàng xác thực không biết Diệp Huyền trông như thế nào, nhưng nàng chính là muốn đấm một quyền vào mặt cái tên này. Hắn lại dám nói mình mỗi ngày ảo tưởng hắn. Mình cần gì phải ảo tưởng hắn chứ? Hắn trông đẹp trai đến mức nào chứ? Nơi này đại khái đúng là Di Hoa cung rồi. Vốn mục đích của ta là đi tìm mộ Dung Cửu, nhưng đã đến Di Hoa cung rồi, sao có thể không ghé qua xem chứ? Tiện đường xuống xem một chút vậy. Vừa hay, ta cũng tò mò, yêu nguyệt liên tinh rốt cuộc trông như thế nào? Hai nàng cũng coi như là tuyệt đại giai nhân. Không biết ta viết như vậy, yêu nguyệt có nhịn không được mà đánh ta không nhỉ? Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, yêu nguyệt nữ nhân này chính là loại tính cách này, nếu nàng biết ta sớm đã để ý nàng rồi, nàng khẳng định sẽ không trân trọng ta. Trước mặt nàng, ta phải giữ giá một chút. Ta phải cho nàng biết, ta là người đàn ông nàng không có được, như vậy, nàng mới càng để ý ta hơn. Vì sau này ta cùng nàng, cùng Liên Tinh, cùng Ân Ly, còn có cùng Hoàng Dung, cùng A Bích, cùng Tiểu Long Nữ, cùng... Ách, tóm lại là cùng rất nhiều mỹ nữ tạo thành một đại gia đình hạnh phúc, hiện tại chỉ có thể ủy khuất yêu nguyệt trước đã. Yêu nguyệt? Ngươi không ủy khuất người khác, lại ủy khuất ta sao? Ngươi làm sao biết ta sẽ không trân trọng ngươi? À vì, ta chính là không trân trọng ngươi, thử, đồ nam nhân tối tha. Ngươi có bản lĩnh ngươi xuống đây a? Chỉ tiếc, Liên Tinh phải cùng yêu nguyệt chịu ta làm lơ rồi. Đợi sau này có cơ hội, ta nhất định phải bồi thường Liên Tinh thật tốt mới được. Mỗi ngày thân thân ôm ôm bế cao cao, nàng thích thế nào đều chiều nàng. Muốn xem ta khi dễ yêu nguyệt, ta cũng chiều nàng. Yêu nguyệt, tê. Trong đời người, lần đầu tiên muốn đánh một người như vậy, không, là muốn giết một người. Nàng đem ánh mắt hung ác nhìn về phía Liên Tinh bên cạnh. Ách, Liên Tinh bị yêu nguyệt chừng, có chút vô tội nói, tỷ tỷ, tỷ nhìn ta làm gì, ta cũng rất bất tức à, ai muốn bị hắn thân thân ôm ôm bế cao cao chứ. Nói là nói vậy, nhưng ánh mắt Liên Tinh nhìn về phía bầu trời, lại vô thức mang theo vài phần mong đợi. Giờ khắc này, Liên Tinh trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. Thân thân ôm ôm bế cao cao, Diệp Huyền này là xem ta Liên Tinh là trẻ con sao? Hừ. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đối Liên Tinh âm dương quái khí nói, sợ là trong lòng ngươi sớm đã muốn bị người ta thân thân ôm ôm bế cao cao rồi. Liên Tinh mặt đỏ bừng, phản bác, ta còn muốn xem hắn khi dễ tỉ tỉ ngươi kìa. Hiện tại mọi người ai cũng không sợ ai, Liên Tinh ở trước mặt Yêu Nguyệt cũng không nhường nhịn như trước nữa. Ngươi. Thấy Liên Tinh cư nhiên dám cãi lời, Yêu Nguyệt cũng không khỏi nổi giận, ngươi đừng tưởng rằng quyển nhật ký này có thể bảo vệ ngươi cả đời, biết đâu ngày nào đó nó biến mất thì sao? Vậy ta càng phải thừa cơ, sớm một chút nhìn thấy dáng vẻ tỉ tỉ bị người ta khi dễ. Liên Tinh cũng đã xóa ra rồi, ở trước mặt Yêu Nguyệt, lá gan của nàng cư nhiên càng ngày càng lớn. Phụt. Bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái, Chu Chỉ Nhược nhịn không được bật cười thành tiếng. Nàng đều tưởng tượng không ra, nếu Yêu Nguyệt thật sự có nhật ký, nghe trộm được tiếng lòng của Diệp Huyền, sẽ bị tức thành cái dạng gì. Diệt Tuyệt sư thái nhìn đồ đệ của mình, nghi hoặc trong chốc lát, chỉ đánh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đồ đệ của mình, sợ là thật sự thích cái vị công tử diện mạo anh tuấn kia rồi. Ân Ly giờ khắc này cũng suýt chút nữa bật cười. Không ngờ, Diệp Huyền muốn theo đuổi Yêu Nguyệt này theo phương thức, cư nhiên lại như vậy. Độc đáo. Hắn không những không định đối tốt với Yêu Nguyệt này, mà còn định làm lơ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt này điên rồi mới vì vậy mà thích Diệp Huyền đi. Bất quá, không biết làm sao, Diệp Huyền nói cư nhiên còn rất có đạo lý. Xác thực, có một số nữ nhân, chính là một chút cũng không thành thật, kéo đi không đi, đánh lại lùi. Ngươi càng để ý nàng, nàng ngược lại càng coi thường ngươi. Nhưng khi ngươi đối với nàng không thèm để ý, nàng lại không thể nhẫn nhịn, đối với ngươi càng thêm si mê. Theo lời Diệp Huyền nói, Yêu Nguyệt này dường như trong cái gì đó của hệ tiểu thuyết nguyên văn từng yêu một người mà không được, mới rơi vào điên cuồng. Nếu người nàng yêu kia từ ban đầu đã theo đuổi nàng một cách mặt dày mày dạn, nàng còn sẽ yêu người đó sao? Loại nữ tử như Yêu Nguyệt, có lẽ nàng không phải thật sự yêu người đàn ông kia, chỉ là không cam tâm, nàng cư nhiên thua một nhà hoàng cũng nên. Chỉ tiếc, Diệp Huyền trước kia bất kể là trong nhật ký hay là tiếng lòng, thông tin tiết lộ về Yêu Nguyệt vẫn còn quá ít. Bất kể thế nào, hiện tại Ân Ly cũng rất tò mò, theo cách của Diệp Huyền, hắn thật sự có thể khiến Yêu Nguyệt thích hắn sao? Thậm chí còn có thể tỉ bội cùng nhau, tạ ủng hữu bão. Còn có thể bên trái khi dễ tỉ tỉ, bên phải sủng ái muội muội. Trời ạ, Ân Ly ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi trước kia không phải luôn ghét đàn ông trăng hoa sao? Hiện tại ngươi mới vừa xác định quan hệ với Diệp Huyền, nhưng ngươi cư nhiên đã ảo tưởng hắn cùng người phụ nữ khác ở bên nhau rồi. Bất quá, tất cả những gì ta nghĩ, có phải thật hay không, đều còn chưa biết đâu. Nếu yêu nguyệt liên tinh căn bản không có nhật ký, vậy thì có ý tứ rồi. Tóm lại, cứ xuống xem rồi nói. Nếu liên tinh yêu nguyệt căn bản không có nhật ký, vậy các nàng thấy một vị thần tiên từ trên trời giáng xuống, sẽ có phản ứng gì nhỉ? Sẽ là quỳ xuống bái lạy, hay là tâm hoài kính ý, nhưng ngạo cốt bất khuất? Hay là trong tay các nàng có nhật ký, nhưng lại giả vờ không có nhật ký? Thật tò mò. Hy vọng lát nữa yêu nguyệt cùng liên tinh hai người, khi nhìn thấy ta, đừng bị kinh hãi mới tốt. Bốn chín biết đâu, các nàng sớm đã mong chờ được nhìn thấy ta rồi cũng nên. Ta mới không bị kinh hãi. Ánh mắt yêu nguyệt chăm chú nhìn lên bầu trời. Nàng vô thời vô khắc nhắc nhở bản thân trong lòng, yêu nguyệt, ngươi phải bước vàng. Diệp Huyền này cũng không có gì ghê gớm cả. Hắn trong nhật ký viết không coi ngươi ra gì thì sao? Có thể trong lòng hắn, lại sớm đã đối với ngươi nghĩ đến những chuyện không đâu rồi. Ngươi lại hà tất sợ hắn? Đến thì đến. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, trong lòng yêu nguyệt vẫn có chút bất ức. Diệp Huyền rõ ràng trong lòng coi trọng mình như vậy, nhưng vì sao lại cố ý trong nhật ký không coi mình ra gì? Ai chẳng lẽ mình thật sự là loại nữ nhân không biết tốt xấu như vậy? Kéo đi không đi, đánh lại lùi. Hắn xem mình là lửa sao? Mình nhất định không thể bị hắn xem thường. Chương 62, yêu nguyệt và liên tinh đều ngây người, quá bảnh bao rồi. Chương 62, yêu nguyệt và liên tinh đều ngây người, quá bảnh bao rồi. Trời đất ơi, luồng hào quang vàng từ trên trời đổ xuống tiếp kìa. Nó đang bay về phía cung Di Hoa. Kia là vật chi vậy? Là báo vật trăng? Hay là thần tiên hạ thế? Chỉ thấy trên không trung, một đạo kim quang mang theo thế rơi của sao băng, nhanh chóng lao xuống. Đến khi chỉ còn cách cung Di Hoa vài trượng, mới khựng lại. Yêu Nguyệt không khỏi buồn chồn trong lòng. Nàng đã vô thức mở to đôi mắt, muốn nhìn cho rõ bóng hình trên không trung kia rốt cuộc là một trang nam tử tuấn tú, bảnh bao đến nhường nào. Nàng tin rằng, dù đối phương có bảnh bao đến đâu, yêu Nguyệt nàng cũng tuyệt đối không phải là kẻ chỉ biết mê trai như lời người đời, chỉ vì thấy mặt hắn mà si mê. Kim quang không ngừng xoay chuyển, ánh sáng từ từ tan ra, để lộ thân ảnh một nam tử bên trong. Trên người hắn chỉ mặc một bộ y phục giang hồ vô cùng tầm thường, đó là bộ đồ mà Ân Ly hôm qua dẫn Diệp Huyền và Trương Vô Kỵ đến trấn mua cho Diệp Huyền, một bộ y phục nam tử giang hồ cực kỳ đối thường. Chỉ vì Ân Ly cũng chẳng dư giả gì, y phục nàng mua chẳng những chất liệu soạn xính, mà kiểu dáng cũng chẳng có gì đặc sắc. Trên người Diệp Huyền, điều duy nhất có thể dùng để miêu tả chính là vừa vặn. Nhưng mà Diệp Huyền chỉ khoác lên mình một bộ y phục vừa vặn như vậy, tóc tùy tiện búi sau đầu, trông có vẻ không câu nệ, toàn thân trên dưới không có một chút dấu vết trao chuốt nào. Thế nhưng chính là một bộ trang phục nam tử võ lâm bình thường như vậy, trên người Diệp Huyền lại toát lên vẻ cao quý nhã nhặn, thậm chí là thoát tục. Thân hình hắn thập phần thẳng tắp, không quá bặm bỡ, cũng không quá gầy yếu, chỉ là dáng người tiêu chuẩn mà phần lớn nam tử giang hồ đều có. Nhưng hắn trông có vẻ đặc biệt hơn những nam tử giang hồ kia rất nhiều, đặc biệt đến mức hoàn mỹ, khiến người ta luôn cảm thấy hắn dù có tráng thêm một chút, hay gầy đi một chút, đều là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Thân hình này quả nhiên hoàn mỹ đến vậy, nhưng khi chúng nữ cung Di Hoa nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Huyền, lại càng thêm si mê. Đây, trên đời này lại có nam tử tuấn tú như thiên thần dáng thế, một nữ tỷ của cung Di Hoa không kìm được mà thốt lên thành lời. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng nhìn đến mặt người. Cho đến khi hai người đều nhận ra, ánh mắt Diệp Huyền bắt đầu hướng về phía các nàng, mới không khỏi giật mình. Các nàng đều muốn rời mắt đi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại đưa mắt trở lại, lại nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trên đời này, thực sự có nam tử hoàn mỹ đến vậy tồn tại sao? Các nàng biết, trong mắt Diệp Huyền, các nàng đều là những nữ tử hoàn mỹ chỉ có trong mộng tưởng mới có khả năng xuất hiện. Cho nên các nàng vẫn luôn không hình dung ra được, khi Diệp Huyền nhìn thấy những nữ nhân trong thế giới này như Chu Chỉ Nhược, hoặc Ân Ly khôi phục lại vẻ đẹp, sẽ có cảm giác gì. Nhưng hiện tại, các nàng cảm thấy mình có thể hình dung ra được rồi. Cái cảm giác chỉ cần một ánh nhìn, liền rung động đến tận tâm can. Các nàng không cần biết nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không cần biết nam nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, có tài văn chương kinh người ra sao, hoặc lại là một nhân vật phong lưu thế nào. Các nàng chỉ cần nhìn hắn, sẽ cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Ta biết ngay mà, yêu nguyệt và liên tinh hai ả đều là kẻ mê trai. Ta thích một người, ít nhất còn phải xem phẩm hạnh của họ có tốt hay không, nhưng các ả ngay cả điều này cũng không quan tâm sao? Kệ các ả, ta không sao cả. Diệp Huyền chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Đồng thời, liên tinh và yêu nguyệt đều nghe thấy tiếng lòng truyền đến từ trên người hắn. Lập tức, hai ả tâm tư rối bời. Thực ra, sau khi xuyên qua, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Một tuyệt thế kiêu nữ như yêu nguyệt, chắc chắn coi sự kiêu hãnh còn trọng hơn sinh mệnh, nàng tuyệt đối không thể cúi đầu trước người khác. Cho nên, khi có một ngày nàng gặp được một người còn mạnh hơn nàng, nàng sẽ có thái độ gì? Nàng sẽ lộ ra vẻ cung kính, hay vẫn giữ vững sự kiêu ngạo thuộc về nàng? Nhìn những lời vừa mới hiện ra, yêu nguyệt biết Diệp Huyền đang thử xem nàng có nhật ký hay không. Nhưng với bản lĩnh của Diệp Huyền, hắn muốn thử xem mình có nhật ký hay không, thực ra hắn chỉ cần thử ra tay với mình một chút, có lẽ sẽ biết. Tuy rằng mình quả thực có sức mạnh nhật ký bảo vệ, nhưng hắn chưa thử thì sẽ không biết điều này. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn đang cố ý chọc mình tức giận. Hắn muốn mình tức giận, nhưng mình lại không thể chiều theo ý hắn. Hắn tưởng hắn là ai? Hắn tưởng ta có nhật ký, ta thật sự có nhật ký sao? Ngay cả Ân Ly cũng không thừa nhận nàng có nhật ký, hắn lại làm sao dám khẳng định trên người mình nhất định có nhật ký? Nhỡ như tất cả những gì hắn nghĩ đều là giả thì sao? Chỉ cần mình đủ tự tin, vậy người không tự tin chính là hắn. Cố gắng thu lại sự ái mộ trong lòng đối với khuôn mặt trước mắt, yêu nguyệt gượng gạo nặn ra một vẻ mặt miễn cưỡng coi là cung kính, đối với Diệp Huyền thi lễ nói, không biết các hạ đến cung Di Hoa ta có việc gì? Diệp Huyền không phải muốn nhìn thấy, khi có một ngày ta gặp được một người còn mạnh hơn ta, ta sẽ có thái độ gì sao? chính là thái độ này. Ta đương nhiên sẽ không vô cớ tìm đường chết, đắc tội đối phương. Nhưng bảo ta chủ động đi lấy lòng đối phương, vậy cũng là tuyệt đối không thể. Dù ta hiện tại không có nhật ký bảo vệ, dù ta không biết Diệp Huyền thực ra không có ác ý, ta cũng là thái độ này. Nơi này quả nhiên là cung Di Hoa. Ngươi là Yêu Nguyệt. Diệp Huyền chuyển ánh mắt sang Liên Tinh bên cạnh, đối nàng mỉm cười nói, vậy ngươi chính là Liên Tinh rồi. Liên Tinh lúc này mới ửng đỏ mặt, bừng tỉnh. Đối Diệp Huyền chắp tay một cái nói, vị công tử này, tiểu nữ tử chính là Liên Tinh. Ngươi có phải là thần tiên? Vừa nói, mắt Liên Tinh vẫn giống như những nữ tỷ cung Di Hoa kia, không ngừng liếc trộm Diệp Huyền. Giống như ta nghĩ, các gã trông có vẻ không có nhật ký. Nhưng thực ra ta đã sớm thử rồi. Khi các gã hoàn toàn phản ứng lại, ta đã thử ra tay với các gã rồi, nhưng ta căn bản không làm được. Nói cách khác, các gã đều có nhật ký, nhưng đều giả vờ không có trước mặt ta. Đã thích lén xem nhật ký của ta như vậy, vậy ta sẽ cho các gã xem cho đã. Đừng tức đến thổ huyết mới tốt. Diệp Huyền lộ ra vẻ tinh lịch. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Tinh nói, nghe danh hai vị cung chủ Di Hoa cung đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả là danh bất hư truyền. Hai vị cung chủ, quả thực là xinh đẹp như tiên nữ vậy. Hắn không đáp lời Liên Tinh. Câu hỏi này, vô nghĩa. Hai vị này, quả thực xinh đẹp, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, tuy rằng đều là những mỹ nhân như trong mộng tưởng mới có, nhưng Chu Chỉ Nhược và Ân Ly trong chuyện có đãi ngộ hoàn toàn không thể so sánh với các gã. Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, vậy chúng ta đi. Các gã, vốn dĩ là phải trở thành kẻ xấu trong tiểu thuyết cổ, để làm nổi bật Giang Phong thà muốn một nha hoàn cũng không muốn các gã. Sự tổn thương hắn gây ra cho các gã lớn đến mức nào, tự nhiên sẽ hết lời ca ngợi dung mạo của các gã. Nếu dung mạo của các gã ngay cả một nữ nhân bình thường cũng không bằng, vậy chẳng phải sẽ khiến Giang Phong không chọn hai ả là chuyện rất đôi thường sao? Cho nên các gã tuy không phải nữ chính, nhưng vẻ đẹp lại còn động lòng người hơn cả nữ nhân thông thường. Chu Chỉ Nhược, không phải chứ, trước đây không phải còn nói ta là kẻ xấu sao? Bây giờ ngươi lại nói ta là nữ chính, quá đáng rồi a. Ta cũng là kẻ xấu mà nam nhân thà chọn nữ chính cũng không chọn a. Dựa vào cái gì mà ta không thể xinh đẹp hơn nữ chính? Khi nghe Diệp Huyền dù là ngoài miệng hay trong lòng đều đang ca ngợi vẻ đẹp của các nàng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không khỏi ngẩn ra, rồi tức khắc đều không khỏi mừng thầm. Nam nhân này trước đây còn nói muốn chọc tức các nàng, bây giờ lại khen ngợi các nàng như vậy, thật là trước sau bất nhất. Hừ, các nàng không kìm được mà nết cao khoe miệng, ngay cả Yêu Nguyệt luôn tỏ ra lạnh lùng, cũng có chút không giữ được nụ cười. Cho đến khi trong nhật ký của Diệp Huyền xuất hiện một câu mới, nhưng ta sao lại cảm thấy Liên Tinh xinh đẹp hơn Yêu Nguyệt rất nhiều a? Chương 63, Yêu Nguyệt tức giận đến phát khóc. Chương 63, Yêu Nguyệt tức giận đến phát khóc. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Giây phút này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng thời ngây người. Ngay sau đó, Yêu Nguyệt giận dữ, Liên Tinh kinh hãi. Diệp Huyền, cái tên này, Liên Tinh chỗ nào đẹp hơn ta? Yêu Nguyệt gào thét trong lòng. Đừng thấy Yêu Nguyệt và Liên Tinh có quan hệ tỉ muội, lại cùng là hai vị cùng chủ Di Hoa cùng, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Yêu Nguyệt đối với Liên Tinh dường như ngoài lạnh nhạt ra, cũng không phải là không có chút tình tỉ muội nào. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Yêu Nguyệt căn bản không phải người bình thường. Sự cao ngạo, cố chấp của nàng đã đạt đến mức gần như điên cuồng. Khi còn nhỏ, Yêu Nguyệt từng vì một quả đào mà nàng thích, đẩy Liên Tinh từ trên cây xuống, dẫn đến Liên Tinh thân thể tàn tật, một bàn tay và một bàn chân đều biến dạng, dù có mặc quần dài cũng sẽ bị người khác nhận ra. Lúc đó Yêu Nguyệt vô cùng hối hận, nhưng cho dù trong tình huống như vậy, Yêu Nguyệt cũng chưa từng xin lỗi Liên Tinh. Nàng chỉ lén lút dùng rùi đâm vào tay mình, hết lần này đến lần khác, khiến tay nàng đầy vết rùi, nhưng nàng tuyệt đối không muốn nhận sai với Liên Tinh. Nàng không cho phép sự cao ngạo của mình túi đầu trước Liên Tinh. Nhưng hiện tại Diệp Huyền lại đột nhiên nói một câu như vậy, nói Liên Tinh đẹp hơn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trực tiếp vỡ trận ngay tại chỗ. Đối với Yêu Nguyệt mà nói, trên đời này không có lời nào khiến nàng sụp đổ hơn thế. Nếu có lẽ cũng là chuyện trước kia nàng biết được từ Diệp Huyền về việc Giang Phong không chọn hai tỷ bội các nàng, mà lại chọn Hoa Nguyệt Nô, một nô tỷ. Nhưng chuyện đó đối với Yêu Nguyệt mà nói, dù sao cũng là chuyện chưa xảy ra, Yêu Nguyệt hoàn toàn có thể coi nó như một chuyện khiến nàng kinh ngạc. Nàng thậm chí không vì chuyện này mà trách cứ Hoa Nguyệt Nô, bởi vì chuyện còn chưa xảy ra, tự nhiên không cần thiết. Nàng Yêu Nguyệt cũng chưa từng thích Giang Phong. Hiện tại Diệp Huyền lại trực tiếp viết trong nhật ký một câu, nàng không đẹp bằng Liên Tinh. Không, là Liên Tinh đẹp hơn nàng rất nhiều. Điều này khiến Yêu Nguyệt làm sao có thể nhẫn nhịn. Vốn dĩ Yêu Nguyệt đã quyết định, mặc kệ Diệp Huyền chọc tức nàng thế nào, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng nàng đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. Có đôi khi, càng là người cao ngạo, nếu bị người khác nắm được điểm yếu, thực tế lại càng dễ bỡ. Cho dù Yêu Nguyệt biết rõ Diệp Huyền đang cố ý chọc tức nàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn nói nàng không bằng Liên Tinh, Yêu Nguyệt đã tức điên rồi. Mặt nàng xanh mét, nắm chặt hai tay, đến mức trên tay đều rớm máu. Không tức giận, không tức giận, Yêu Nguyệt, đừng tức giận. Tức giận ngươi sẽ mắc bẫy. Mục đích của người đàn ông này là khiến ngươi yêu hắn, hơn nữa còn phải chấp nhận bên cạnh hắn còn có những người phụ nữ khác. Thậm chí, còn phải chấp nhận bên cạnh hắn có muội muội của ngươi. Ngươi không thể mắc bẫy hắn. Cho dù ngươi có thích hắn đến đâu, cũng không thể tức giận. Á Phi, không phải, ngươi tuyệt đối sẽ không thích hắn. Liên Tinh có chút lo lắng nhìn Yêu Nguyệt. Người khác nàng không biết, nhưng tỷ tỷ của nàng, Liên Tinh làm sao không biết? Tỷ tỷ của nàng tuyệt đối sẽ không cho phép có người nói nàng không bằng ai, đặc biệt là chính mình. Câu nói này của Diệp Huyền, e rằng sẽ khiến tỷ tỷ tức đến nội thương. Nhưng giờ phút này trong lòng Liên Tinh lại có chút vui vẻ khó hiểu. Dù sao tỷ tỷ cao cao tại thượng của mình luôn đè đầu mình, mang đến cho mình một đời vô tận bóng tối, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người có thể thu thập nàng. đối phương thậm chí không cần động thủ, chỉ là viết ra một câu như vậy trong nhật ký, mà tỷ tỷ của mình lại không thể làm gì. Giờ khắc này, Liên Tinh thậm chí có chút mong chờ, người tên Diệp Huyền này có thể thực sự phá vỡ sự kiêu ngạo của tỷ tỷ mình, khiến tỷ tỷ mình thực sự như nàng đã nghĩ trước đây, ở trong lòng hắn hận dỗi. Nếu Diệp Huyền thực sự có thể làm được chuyện này, nàng Liên Tinh, cho dù đi theo Diệp Huyền, cũng sẽ nửa đêm tỉnh mộng mà cười. Cả đời này, nàng Liên Tinh thực ra chưa trải qua mấy ngày vui vẻ. Ai có thể tưởng tượng, tuổi thơ có một tỷ tỷ cao ngạo đến gần như biến thái, sẽ áp bức và khủng bố đến mức nào chứ? Người khác chỉ cho rằng nàng là nhị cung chủ Di Hoa Cung, cao cao tại thượng, nhưng chưa từng nghĩ, mỗi ngày nàng ở cùng Yêu Nguyệt, phải lo nghĩ đến tâm tình của Yêu Nguyệt, cẩn thận tỉ mỉ đến mức nào. Trên đời này bất kỳ người phụ nữ nào, cả đời này đều sống vui vẻ hơn nàng Liên Tinh đi. Liên Tinh thừa nhận, nàng không hận tỷ tỷ mình, thậm chí, cho dù tỷ tỷ có ngày giết nàng, nàng cũng không hận. Nhưng, nàng lại hận sự cao ngạo chết tiệt của tỷ tỷ. Những chuyện này, Liên Tinh tin rằng, Diệp Huyền nhất định là biết. Nhưng, hắn lại chưa từng nói ra. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Liên Tinh nhìn Diệp Huyền, lại thêm vài phần khác lạ. Nàng chưa từng nghĩ, cả đời này có thể có một người đàn ông hấp dẫn nàng đến vậy. Gương mặt của Diệp Huyền, nhiều nhất cũng chỉ khiến nàng nảy sinh cảm giác yêu, gương mặt này cũng không sao cả. Nhưng, nàng Liên Tinh tuy háo sắc, nhưng không phải hoàn toàn háo sắc. Chỉ khi thực sự hiểu rõ Diệp Huyền, nàng mới minh bạch, người đàn ông này đối với nàng, đơn giản giống như một loại độc dược vậy. Một loại độc dược khiến nàng muốn mà không được. Nàng muốn xem Diệp Huyền tiếp tục khi dễ Yêu Nguyệt, khi dễ tỷ tỷ nàng. Không chỉ là hiện tại khi dễ trong nhật ký, sau này còn phải khi dễ trong thực tế. Cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ khiến nàng rất vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, Liên Tinh không khỏi bật cười thành tiếng. Nàng cảm giác mình đã giác ngộ được một loại sở thích đặc biệt nào đó. Cho đến khi nàng chú ý thấy, Yêu Nguyệt đang dùng ánh mắt gần như âm ngoan nhìn nàng, nàng mới thu liễm nụ cười lại. "Tỷ tỷ, vị Diệp công tử này khen chúng ta xinh đẹp, tỷ không vui sao? Sao lại trừ muội muội vậy?" "Hừ." Yêu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Diệp Huyền trước mắt. Nàng vốn muốn giả vờ không tức giận, nhưng cảm giác tủi thân vô tận trào dâng trong lòng, vẫn khiến nàng không nhịn được. Ngay sau đó, nàng không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Nàng sợ, sợ mình ở lại thêm nữa sẽ không nhịn được mà khóc mất. Diệp Huyền này quá đáng lắm rồi. Hắn rõ ràng biết mình đang trộm xem nhật ký, rõ ràng biết hắn làm như vậy sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho mình, khiến mình phẫn nộ đến mức nào. Nhưng hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ vì mình là một người phụ nữ cao ngạo. Mình không muốn buông bỏ sự kiêu ngạo trước mặt hắn sao? Ai, ta cũng không muốn khi dễ Yêu Nguyệt như vậy. Nhìn bóng lưng Yêu Nguyệt phẫn nộ rời đi, Diệp Huyền trong lòng nghĩ như vậy. Yêu Nguyệt khẽ giật mình, lập tức đội vàng giả vờ như không nghe thấy gì, tăng tốc độ rời đi. Dù sao, với dung mạo của ta, ta không cho rằng Yêu Nguyệt nhìn thấy ta, nàng không hề rung động. Thêm vào đó, trước đây ta đã dùng nhật ký khiến nàng nảy sinh rất nhiều cảm giác với ta, cảm giác này bùng nổ trong khoảnh khắc gặp mặt. Khắc nàng không thể không yêu ta. Nhưng mà, khi dễ Yêu Nguyệt, thực sự rất vui vẻ. Ai trước đây chỉ nghĩ dùng phương thức này để phá vỡ sự cao ngạo của Yêu Nguyệt, nhưng hiện tại, nhìn nàng bộ dạng hung dữ kia, thật là càng nhìn càng thích. Yêu Nguyệt. Chương 64, Liên Tinh trực tiếp bày tỏ rồi, chương 64, Liên Tinh trực tiếp bày tỏ rồi, ngươi là biến thái à? Yêu Nguyệt không khỏi mắng thầm trong lòng. Cố ý chọc giận ta thì thôi đi, ngươi hiện tại còn thích nhìn ta bị ngươi chọc giận đến thế sao? Nàng cảm giác, vừa rồi mình không nên nhất thời hiếu kỳ, cứ phải nhìn mặt Diệp Huyền. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn mặt Diệp Huyền xong, lại càng thêm tức giận. Trước kia nàng còn có thể không để lời Diệp Huyền triệt để trong lòng, nhưng hiện tại, khuôn mặt kia của Diệp Huyền lại khiến nàng không thể làm được như trước kia nữa, ách, cũng không phải là hoàn toàn thản nhiên đối đãi. Nếu Diệp Huyền thật sự nguyện ý chỉ cần một mình nàng thôi, thì nàng dù có vứt bỏ cao ngạo trước mặt Diệp Huyền thì sao? Nhưng Diệp Huyền không chỉ muốn nàng, mà còn muốn muội muội Liên Tinh của nàng, còn muốn rất nhiều, ngay cả Diệp Huyền tự mình cũng không nói ra được rốt cuộc có bao nhiêu nữ tử. Phản phất là người nữ nhân nào có danh có phận, hắn đều muốn. Nếu mình vứt bỏ cao ngạo trước mặt Diệp Huyền, thì cũng chẳng khác nào đồng thời vứt bỏ cao ngạo trước mặt nhiều nữ nhân như vậy. Mình làm sao có thể làm được, trừ phi mình chết đi. Liên Tinh nhìn dáng vẻ tức giận rời đi của tỷ tỷ nhà mình, âm thầm mỉm cười. Tỷ tỷ à, cuối cùng tỷ cũng đã phá phòng rồi. Tỷ đây chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận với Diệp Huyền rằng tỷ chính là kẻ có nhật ký che chở, thì có gì khác nhau chứ? Dù sao, vô lễ với một vị cường giả từ trên trời giáng xuống như vậy, thực sự là một chuyện rất nguy hiểm. Dù kiêu ngạo như tỷ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm chết ta hiện tại trước mặt Diệp Huyền, tỷ ngoài miệng cứng rắn ra, thì đã chẳng còn gì cả. Chỉ là, tỷ tỷ có thật sự giống như Diệp Huyền nói, đã thích hắn rồi hay không? Mang theo suy nghĩ như vậy, ánh mắt Liên Tinh lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, nói với Diệp Huyền, "Diệp công tử, xin lỗi, tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình không tốt, nàng không cố ý xông vào ngài đâu." Tuy rằng Liên Tinh biết Diệp Huyền thích 2 tỷ mỗi nàng, cũng biết Diệp Huyền khẳng định đoán ra được nàng và tỷ tỷ đang trộm xem nhật ký. Diệp Huyền tuyệt đối không thể làm hại 2 tỷ mỗi nàng. 2 tỷ mỗi nàng cũng có năng lực không sợ Diệp Huyền làm hại. Nhưng trong võ lâm này chính là như vậy, cường giả vi tôn, kẻ yếu dù bị cường giả khi đến tận cửa, cũng chỉ có thể lấy lễ đối đãi. Chỉ cần trước khi vạch trần chân tướng nhật ký, trước khi thật sự cùng Diệp Huyền thân bại, khiến Diệp Huyền thừa nhận hắn thích 2 tỷ mỗi nàng, 2 tỷ mỗi nàng đều không có tư cách đắc tội Diệp Huyền. Chỉ có khiến Diệp Huyền thật sự thừa nhận hắn xác thực thích 2 tỷ mỗi nàng, chứ không phải trong lòng nghĩ, không phải trong nhật ký biết, nàng mới có thể trước mặt Diệp Huyền làm lũng kiêu ngạo. Nhưng nếu như vậy, tỷ tỷ của nàng e rằng sẽ kiêu ngạo đến ngẩng cao đầu lên mất. Điều đó lại là điều Liên Tinh không muốn nhìn thấy. Mỹ nhân tự có phong thái, ta thứ cho nàng tội vô lễ. Diệp Huyền cười nói. Phốc xích. Liên Tinh bật cười, vậy ta thay tỷ tỷ tạ Diệp công tử đại nhân có đại lượng, không biết Diệp công tử đến Di Hoa cung ta có mục đích gì? Một là, nghe nói Di Hoa cung mỹ nữ như mây, đặc biệt là hai tỷ muội các người, càng là tiên nữ hạ phàm, phương hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt đến đây kiến thức một chút. Trong lúc nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên chú ý tới, bàn tay bàn chân kia của Liên Tinh giấu không được dị dạng. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Huyền, Liên Tinh không khỏi rụt tay về phía sau. Dị dạng ở tay chân là điều nàng cả đời không muốn nhắc tới nhất, nhưng lại luôn luôn cảm nhận được nỗi thống khổ. Hiện tại, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nàng. Trong lòng nàng không khỏi càng thêm tự ti. Cả đời này nàng chưa từng thật sự vì chuyện dị dạng ở tay chân mà oán trách tỷ tỷ yêu nguyệt. Nhưng, cho đến giờ phút này, trong lòng nàng mới nhịn không được thở dài một tiếng, tỷ tỷ, năm đó tỷ thật là tàn nhẫn. Hoặc có lẽ, từ trước đến nay, nàng không phải thật sự không trách tỷ tỷ, chỉ là không dám. Sợ tỷ tỷ đã sợ đến tận sâu trong nội tâm rồi. Vốn là định đến Di Hoa cung dạo chơi, xem hai người yêu nguyệt liên tình, rồi tiện thể mượn một tỷ nữ làm hướng đạo, đến Mộ Dung Sơn trang tìm Mộ Dung Cửu, nhưng nhìn thấy tay chân của Liên Tinh, ta đổi ý rồi. Yêu Nguyệt đã trốn về đại điện rồi, không khỏi nhíu mày. Diệp Huyền định làm gì? Tay chân của Liên Tinh chẳng phải là chuyện hối hận nhất của nàng cả đời này sao? Diệp Huyền hẳn là biết nguyên nhân tay chân của Liên Tinh, hắn muốn vì chuyện này mà thay Liên Tinh giáo huấn ta sao? Còn Liên Tinh lại nghĩ, Diệp Huyền có phải là hiềm khích mình hay không? Đúng vậy, dù có xinh đẹp đến đâu thì sao chứ? Mình chỉ là một người tàn tật. Diệp Huyền có thể chấp nhận Ân Ly, là vì Diệp Huyền có thể dễ dàng khiến khuôn mặt của Ân Ly khôi phục, nhưng tay chân của mình không thể nào khôi phục được nữa rồi. Thế gian này không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể khiến tứ chi đã dị dạng trưởng thành khôi phục bình thường. Dù là y thuật cao siêu đến đâu, đối với việc này cũng vô năng vô lực. Đáng tiếc, Liên Tinh không khỏi trong lòng một trận ảm đạm. Quả nhiên, Yêu Nguyệt cũng không hề vui sướng trên nỗi đau của người khác, nàng chỉ nhíu mày. Nếu Diệp Huyền này vì tay chân tàn tật của Liên Tinh mà không thích nàng, thì Diệp Huyền này cũng chỉ có vậy. Mình hà tất vì hắn mà tức giận, vì hắn mà mê mất phương hướng. Đáng tiếc, nàng không gặp ta sớm hơn. Những việc y thuật thế gian này không làm được, đối với ta mà nói, lại không khó đến vậy. Liên Tinh, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt vốn đã ngồi xuống, đột nhiên đứng bật dậy. Nàng gần như muốn xông ra ngoài hỏi Diệp Huyền, có phải là thật hay không? Nhưng, nàng lại bình tĩnh lại. Chuyện nàng trộm xem nhật ký của Diệp Huyền đã bị vạch trần rồi, Diệp Huyền dựa vào nhật ký lừa gạt khiến nàng ngay cả gãi nhau cũng không làm được. Nếu nàng lại để Diệp Huyền biết nàng còn đang nghe trộm tiếng lòng của Diệp Huyền, e rằng Diệp Huyền có thể khiến nàng phát điên mất. Chỉ là, trong mắt nàng bất giác hiện lên một vệt lệ trâu, vành mắt đỏ lên. Tay chân của Liên Tinh, dùng thủ đoạn của thế gian này, xác thực không có cách nào khôi phục. Nếu không thì, với thủ đoạn của Di Hoa Cung, thật sự không mời được những danh y tuyệt thế kia sao? Nhưng y thuật dù sao cũng không phải tiên thuật. Diệp Huyền lại có khả năng thật sự biết tiên thuật. Liên Tinh cung chủ, tay chân của ngươi. Diệp Huyền giả bộ không biết nguyên nhân, mà Liên Tinh cũng giả bộ không biết Diệp Huyền đã biết nguyên nhân, trong mắt mang theo một phần ảm đạm, mở miệng nói, là lúc nhỏ không cẩn thận bị ngã. Ra là vậy a. Diệp Huyền nói, có thể cho ta xem một chút không? Không phải ta vô lễ, chỉ là ta đối với y thuật có vài phần nghiên cứu, hoặc có lẽ có cách chữa khỏi tay, còn có chân của Liên Tinh cung chủ. Liên Tinh nghe vậy, hơi cứng lại, lập tức đưa tay về phía Diệp Huyền. Tàn tật mà ngay cả quần áo cũng không che được, tự nhiên không phải là dị dạng đơn giản. Bàn tay lúc này của Liên Tinh cũng chẳng còn quan hệ gì đến đẹp đẽ nữa, thậm chí có chút hãi nhân. Những tỷ nữ Di Hoa cung xung quanh đều không dám nhìn về phía bên này. Đã từng có một cung nữ không cẩn thận nhìn chằm chằm vào tàn tật của nhị cung chủ nhiều hơn vài cái, bị đại cung chủ lén đánh cho gần chết. Di Hoa cung này chính là một nơi tôn ti phần mình, không phải lúc bọn họ nên nhìn thì bọn họ không nên nhìn. Liên Tinh khẩn trương nhìn Diệp Huyền. Trong đại điện, Yêu Nguyệt cũng khẩn trương không thôi, ghé sát hai bảo, chăm chú lắng nghe tình hình bên ngoài. Nàng hiện tại có chút hối hận, vừa rồi mình vì sao biết rõ Diệp Huyền cố ý chọc giận mình, mà lại không nhịn được tức giận. Hiện tại muốn ra ngoài xem, chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Không lâu sau, ánh mắt Diệp Huyền đáp lại ánh mắt mong chờ của Liên Tinh, đối với nàng mỉm cười gật đầu. Tay của Liên Tinh cung chủ, ta có thể chữa được. Thật sao? Liên Tinh mừng rỡ. Ngươi không tin? Diệp Huyền cười nói, nếu không tin, vậy ta cũng hết cách rồi. Không không, ta tin, ta tin. Liên Tinh nói, Diệp công tử, ngài vừa từ trên trời giáng xuống, chắc chắn là thần tiên nhân vật, cầu xin ngài, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi tàn tật của ta. Ta cái gì cũng nghe ngài. Vừa nói, sắc mặt Liên Tinh bỏ bừng, trong mắt đã mang theo vài phần thu ba, phảng phất muốn kéo tơ ra vậy. Nàng vốn dĩ đã vô cùng ái mộ Diệp Huyền rồi. Hiện tại càng trực tiếp bày tỏ tâm ý dù sao, theo như những gì Diệp Huyền nói trong nhật ký, nàng ba tỷ tỷ đều là hoa si, thích người đẹp trai, thì có gì sai chứ? Diệp Huyền chắc không nghi ngờ, bọn họ không chỉ có thể trộm xem nhật ký, mà còn có thể nghe trộm suy nghĩ của hắn đâu nhỉ? Diệp Huyền cười thầm. Hắn coi như đã hiểu, những nữ nhân này thích thú vui trộm nghe tiếng lòng của người khác rồi. Xác thực, nghe trộm tiếng lòng của bọn họ cũng rất thú vị. Chương 65, Nghịch Thiên Y Thuật, trị liệu Liên Tinh. Chương 65, Nghịch Thiên Y Thuật, trị liệu Liên Tinh. Đây là do ngươi tự mình nói đấy. Diệp Huyền nhìn Liên Tinh, nói với nàng, ngươi còn không biết ta là người như thế nào, cũng dám nói cái gì cũng nghe ta, gan cũng lớn nhỉ, cung chủ Liên Tinh. Hay là, ngươi kỳ thực sớm đã biết ta rồi, thậm chí sớm đã đối với ta tâm hoài ái mộ. Thừa nhận đi, ngươi đang trộm xem nhật ký của ta, Liên Tinh tiểu lão bà. Mặt Liên Tinh đỏ bừng. Lão bà? Hắn cư nhiên ở trong lòng gọi mình là lão bà, thật là xấu hổ quá. Nghe nói, lão bà cái xưng hô này là đến từ Đại Đường quốc, thuộc về từ ngữ thập phần khai phóng, bình thường phu thê với nhau cũng không tiện gọi. Phải là phu thê tình cảm rất tốt mới dùng loại từ này để trêu đùa nhau, ý là muốn cùng đối phương đầu bạc răng long. Nhưng mình là vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, nhật ký của hắn quá dơ bẩn. Nếu như thừa nhận, cả người mình đều không thanh khiết, sẽ không gả đi được mất. Diệp công tử, ngươi có phải hiểu lầm rồi không? Ta chỉ là vì muốn tình ngươi chữa khỏi tàn tật cho ta, nhất thời tình thế cấp bách mới nói những lời như vậy. Hơn nữa, nam tử như Diệp công tử, tựa như thiên thần hạ phàm. Nếu Diệp công tử thật để ý đến Liên Tinh lấy thân báo đáp, cũng không thiệt thòi. Huống chi, Diệp công tử còn có thể chữa khỏi tàn tật cho Liên Tinh. Mặt Liên Tinh đỏ bừng, chỉ là trong mắt nàng lại mang theo một phần cơ mẫn và giảo hoạt. Là một nữ tử, nàng vốn nên kiềm chế. Hơn nữa, nàng còn là nhị cung chủ Di Hoa Cung, cũng coi như là nhân vật tiên nữ cao cao tại thượng, càng nên có vẻ đoan trang của riêng mình. Nhưng hiện tại, ai mà dám nói với Liên Tinh, nàng phải kiềm chế, nàng phải đoan trang, Liên Tinh nhất định tát cho kẻ đó một cái không trượt phát nào. Bất luận từ phương diện nào mà nói, nàng ái mộ Diệp Huyền đều là một chuyện hời to. Nàng còn lo lắng Diệp Huyền không để ý đến nàng ấy chứ. Nàng đâu có giống những nữ nhân khác, khi biết Diệp Huyền sớm đã để ý đến mình thì liền có chỉ vô khủng. Tuy rằng đều là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng Liên Tinh cùng những nữ nhân khác không giống. Nếu ở trước mặt người bình thường, nàng là nhị cung chủ Di Hoa Cung cao cao tại thượng, nhưng nếu ở trước mặt người mình thật sự thích, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Mà là một nữ nhân bình thường, nàng lại thân mang tàn tật. Trong lòng nàng kỳ thực vẫn luôn rất tự thi. Trong chuyện tình cảm, nếu nàng có cơ hội, tuyệt đối sẽ ngoan ngoan nắm chặt. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, Diệp Huyền là người duy nhất nàng gặp qua trong đời, có thể khi dễ tỉ tỉ yêu nguyệt của nàng, hơn nữa còn khiến yêu nguyệt không có cơ hội nói một câu. Nếu Diệp Huyền thật để ý đến nàng, nàng thật đi theo Diệp Huyền, vậy sau này nhìn Diệp Huyền mỗi ngày khi dễ tỉ tỉ yêu nguyệt của nàng, chẳng phải rất có ý tứ sao? Trước kia nàng ở chỗ tỉ tỉ chịu bao nhiêu bất ức, nàng cho rằng cả đời này mình đều không có cơ hội đòi lại. Nhưng hiện tại Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nàng, cho nàng biết, đây chính là cơ hội mà thượng thiên ban cho nàng. Chỉ sợ, Liên Tinh tiếp tục nói, Diệp công tử sẽ vì Liên Tinh hiện tại thân mang tàn tật mà tâm tồn giới đế, không nguyện ý tiếp nhận Liên Tinh. Đâu có chuyện đó. Diệp Huyền nhìn Liên Tinh nói, tàn tật của ngươi, trong mắt ta chẳng qua chỉ là bệnh nhỏ có thể tùy thời chữa khỏi mà thôi. Huống chi, cho dù ta thật không chữa khỏi cho ngươi, thì sao? Nữ tử tuệ chất lan tâm, tâm địa thiện lương như ngươi, ta thích còn không kịp ấy chứ. Chỉ sợ ta đem lời này nói ra, ngươi cũng sẽ không tin, vẫn là không nói đi. Ngươi nói ra đi a. Liên Tinh không khỏi có chút bất muộn. Ngươi không nói, làm sao biết không tin? Được rồi, Liên Tinh thầm nghĩ, nếu Diệp Huyền chỉ là đem lời này từ miệng nói ra, mình còn thật không tin. Dù sao, thế gian này người đàn ông nào mà không yêu mỹ nhân? Mỹ nhân không chỉ phải mặt đẹp, mà còn phải hoàn mỹ không tì vết mới là chân mỹ. Diệp Huyền lại có bản lĩnh như vậy, hắn nếu thật muốn, chẳng lẽ lại không tìm được nữ nhân nào so với mình còn đẹp hơn sao? Cũng may, mình nghe được lời nói thật lòng. Không biết Diệp công tử muốn chữa khỏi tàn tật cho Liên Tinh, cần phải làm những chuẩn bị gì? Liên Tinh đối với Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền trên dưới đánh giá Liên Tinh, tùy tức cười xấu xa một tiếng, lúc này mới ở trong ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu của Liên Tinh, mở miệng nói, "Liên Tinh cung chủ hẳn là minh bạch, thân thể của ngươi, nếu muốn chữa khỏi, e rằng da thịt thân thể là miễn không được." Ha ha, trước kia ta còn đang nghĩ, vì sao nam chủ trong tiểu thuyết chữa bệnh cho nữ chủ, cuối cùng luôn sẽ phát triển thành quan hệ người yêu, nguyên lai là mượn cơ hội chữa bệnh, có da thịt thân thể á ở cái thế giới võ hiệp này, có da thịt thân thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là trốn không khỏi một lao bà rồi. Liên Tinh không khỏi tâm đầu căng thẳng, tùy tức hơi đỏ mặt gật gật đầu, nói, "Liên Tinh tự nhiên minh bạch." Tuy rằng nàng cũng biết, hành y có da thịt thân thể là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Thế giới võ hiệp dù sao cũng không phải là cổ đại thật sự, ở cái thế giới này, nữ tử ngay cả loại trang phục võ hiệp mang phong cách hiện đại như áo hai dây cũng có, những mỹ nữ giang hồ này, từng người đều ăn mặc thập phần thời thượng, váy xẻ cao, váy dài trong suốt, đôi chân ngọc bích thon dài hơi lộ ra, nhìn một chút vốn là không có gì to tát, nhưng chạm vào lại là không giống. Nữ tử hành tẩu giang hồ gặp phải thương bệnh là chuyện rất bình thường, bọn họ chẳng lẽ vì bị đại phu chạm vào cái gì đó, liền phải gả cho đại phu sao? Thông thường trong tình huống này, đại bộ phận nữ tử đều là mặc không nói, coi như chưa phát sinh. Nhưng Diệp Huyền hiện tại lại cố ý nhắc tới, xem ra hắn chạm vào không phải là đơn giản chạm vào như vậy a. Nếu đã như vậy, vậy Liên Tinh cung chủ, thỉnh dẫn ta đến một nơi yên tĩnh đi. Diệp Huyền nói, ta hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu. Ân, nói thật, trước khi xuyên việt, ta chưa từng nghĩ y thuật của thế giới võ hiệp cư nhiên như vậy phi tầm thường. Ở thế giới của chúng ta, y thuật là một loại khoa học, thân thể người chỗ nào không tốt, phải làm sao chữa mới có thể tốt, đều có dấu vết mà tìm. Nhưng y thuật ở thế giới này lại giống như một loại huyền học, thủ đoạn trị liệu khoa kỹ mà ta tiếp xúc ở thế giới trước khi xuyên việt, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Cái gì tế bào, gen, các loại đồ chơi, ở thế giới này hoàn toàn biến thành đồ vật khác, lý luận hoàn toàn bất đồng. Ngược lại trung y mà ta biết, ở thế giới này lại có các loại năng lực kỳ quái mạc danh kỳ diệu. Nếu không phải hiện tại ta đã y thuật bị tiên, ta còn thật không hiểu, tình huống như Liên Tinh làm sao mới có thể dùng trung y chữa khỏi. Diệp Huyền ở trong nhật ký viết như vậy. Hắn xác thực có chút muốn nổ táo thiết định của thế giới này, đây là một thế giới mà tây y gần như hoàn toàn thất hiệu. Cái gì tế bào, gen, hormone các loại đồ chơi, với lý luận y học hiện tại của hắn, là hoàn toàn không nhìn thấy một chút cảm giác tồn tại nào. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn giám một chút tư tưởng lý luận tương tự. y lý thuật của thế giới này, thiên huyền học ấy chứ. Nhưng chỉ là so với tri thức địa cầu mà nói, thiên huyền học ở trong mắt Diệp Huyền hiện tại cũng là một bộ lý luận hoàn toàn có dấu vết mà tìm. Ngược lại Tây Y ở trên địa cầu đem đến thế giới này lại biến thành huyền học. Nhìn ký, chúng nữ tự nhiên rất nghi hoặc, Diệp Huyền vì sao đột nhiên lại nói một đoạn khiến các nàng hoàn toàn không hiểu như vậy. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tổng cảm giác rất lợi hại. Chương 65, Yêu Nguyệt, cái tên hỗn đản này định đổ vỏ. Chương 65, Yêu Nguyệt, cái tên hỗn đản này định đổ vỏ. Đây, vị công tử này rốt cuộc là người như thế nào? Hắn không phải thật sự là thần tiên đấy chứ? Hắn thật sự có thể chữa khỏi cho nhị cung chủ sao? Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa à? Tỷ nữ của Di Hoa cung, giờ phút này đều tò mò nhìn về phía phòng của Liên Tinh. Yêu Nguyệt cung chủ, nàng đang lo lắng, ta chữa không khỏi cho Liên Tinh cung chủ sao? Diệp Huyền đang chuẩn bị chữa trị thân thể cho Liên Tinh, nhìn Yêu Nguyệt vừa rồi xông vào phòng, cười nói với nàng. Ha 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 ha, Yêu Nguyệt vừa rồi còn rất tức giận sao? Đến nói chuyện cũng không muốn nói với ta một câu, bây giờ lại ba ba chạy về, chậc chậc, cũng không sợ ta cười nhạo nàng. Chẳng lẽ, nàng lo lắng ta ở trong phòng, chiếm tiện nghi của muội muội nàng? Nàng vì muội muội mà đến sao? Hay là trong lòng ghen tuông, vì chính nàng mà đến? Yêu Nguyệt khỏe mắt giật giật hai cái, Diệp Huyền lại đang chọc tức nàng rồi. Hừ, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, nói với Diệp Huyền, ta chỉ là lo lắng cho muội muội thôi, Diệp công tử đừng hiểu lầm. Giờ khắc này, ba người cũng coi như mỗi người một tâm tư. Yêu Nguyệt biết Diệp Huyền cố ý chọc tức nàng, nàng không làm gì được Diệp Huyền. Nhưng chỉ cần nàng có thể nhẫn nhịn, làm ngơ trước nội dung trong nhật ký, Diệp Huyền chẳng phải cũng không làm gì được nàng sao? Mục đích của Diệp Huyền, Yêu Nguyệt nàng cũng biết, chẳng qua là muốn nàng túi đầu kiêu ngạo trước mặt hắn, trở thành người con gái trong tưởng tượng của hắn. Nhưng Yêu Nguyệt nàng làm sao có thể để Diệp Huyền được như ý? Phải biết, Diệp Huyền đâu chỉ muốn một mình nàng, mà là muốn rất nhiều người. Nếu để những nữ nhân kia thấy Yêu Nguyệt nàng biến thành bộ dạng mà Diệp Huyền tưởng tượng, Yêu Nguyệt cảm thấy nàng thà chết còn hơn. Cho nên hiện tại dù nàng biết mình đã yêu Diệp Huyền, nhưng nàng tuyệt đối không định thừa nhận, cũng không định để Diệp Huyền khi dễ nàng. Vậy được, Diệp Huyền nói với Liên Tinh cung chủ, cởi váy ngoài. Liên Tinh vốn tưởng rằng chỉ là Diệp Huyền chữa trị cho mình, nhưng không ngờ, tỷ tỷ rõ ràng trước đó đã bị Diệp Huyền chọc tức đến trốn đi, bây giờ lại mặt dày đi vào. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi càng thêm đỏ mặt. Nàng khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi cởi chiếc váy dài trắng như tuyết của mình ra, hai tay buông trên vai, chiếc váy dài trắng như tuyết từ trên bờ vai ngọc ngà của nàng trở xuống. Ở thế giới này, nữ tử võ lâm ăn mặc vẫn rất táo bạo, bọn họ cũng không ngại để người khác nhìn thấy cánh tay và đôi chân dài của mình. Nhưng Liên Tinh thì khác, y phục của nàng đều rất dài, rất rộng thùng thình, mục đích là để che đi khuyết tật của nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng lại đem phần lớn thân thể của mình bày ra trước mặt Diệp Huyền và Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn Liên Tinh một cái, liền sắc mặt khó coi, rời tầm mắt đi. Phần lớn thân thể của Liên Tinh đều vô cùng hoàn mỹ, nếu chỉ nhìn một bên của nàng thôi, có thể nói thân thể của nàng vô cùng mê người, ngay cả nàng là tỷ tỷ cũng nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng hai chỗ dị dạng kinh tâm động phách ở tay trái và chân trái của nàng lại khiến Yêu Nguyệt trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng đã không biết bao lâu rồi không thân cận với muội muội Liên Tinh của mình. Khi còn nhỏ, hai người còn cùng nhau tắm rửa. Nhưng từ sau khi nàng hại Liên Tinh tàn tật, sự kiêu ngạo của nàng khiến nàng không thể lộ ra nửa phần hối hận trước mặt Liên Tinh. Cho nên, nàng không những không xin lỗi Liên Tinh, mà còn đối xử với Liên Tinh càng lạnh lùng hơn trước. Mỗi lần nhìn thấy Liên Tinh vì thân thể tàn tật mà lộ ra vẻ đáng thương, nàng lại nhịn không được trốn đi, dùng búa đâm vào tay mình. Nàng không dám xin lỗi Liên Tinh, nhưng lại dám làm tổn thương bản thân, không thể không nói, Yêu Nguyệt thật sự là một kẻ biến thái. Yêu Nguyệt không dám nhìn nhiều thân thể của Liên Tinh, nhưng Diệp Huyền lại đang cẩn thận nhìn. Hiện tại Liên Tinh, trước mặt Diệp Huyền, trừ một chiếc yếm trắng như tuyết ra, bên dưới cũng chỉ có một chiếc quần lót cực ngắn, toàn thân phần lớn da thịt lộ ra trước mặt Diệp Huyền. Nàng trước đây chưa từng nghĩ tới, mình cư nhiên cũng có thể to gan như vậy, trước mặt nam tử mới gặp lần đầu, dám cởi thành như vậy. Nếu không phải vì nàng biết Diệp Huyền chỉ là vì chữa trị khuyết tật cho nàng, e rằng nàng đã xấu hổ đến ngất đi rồi. Được rồi, ta muốn bắt đầu động thủ, nàng thả lỏng thân thể, tốt nhất là nhắm mắt lại, bởi vì tiếp theo đây sẽ có chút tàn nhẫn. Diệp Huyền nói với Liên Tinh, y dị thuật của hắn hiện tại, dù sao cũng là từ y thuật võ hiệp mà ra, chung quy vẫn không thể rời khỏi nội lực, châm trích, dựa vật những thứ này. Nhưng những thứ này, trước thực lực cường đại của Diệp Huyền, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe vậy, Liên Tinh không khỏi khẽ nhíu mày, nàng đại khái đoán được Diệp Huyền muốn làm gì. Phương pháp chữa trị này, trước đây nàng cũng từng nghe người khác nói qua, nhưng người kia chỉ dám nói ra lý luận, chứ không có cách nào thực tế làm được. Diệp Huyền hẳn là muốn dùng chính là phương pháp kia. Nếu là phương pháp kia, xác thực rất tàn nhẫn. Nhưng Liên Tinh không định nhắm mắt lại. Nàng nói với Diệp Huyền, "Diệp công tử, xin thi y y." Có đảm sắc. Diệp Huyền khen Liên Tinh một tiếng, tùy tức đưa tay về phía Liên Tinh khẽ nâng lên. Giây tiếp theo, cửu dương chân khí vô cùng lớn mạnh, liền nâng thân thể của Liên Tinh từ mặt đất lên, khiến nàng lơ lửng nằm trước mặt Diệp Huyền. Sử dụng chân khí cách không nâng người lên, trong mắt cường giả ở thế giới này cũng không phải là chuyện gì to tát. Yêu Nguyệt cũng không vì vậy mà kinh ngạc. Nhưng việc mà Diệp Huyền tiếp theo muốn làm lại khiến Yêu Nguyệt cả người đều ngây ngốc. Chỉ thấy Diệp Huyền cư nhiên hóa chân khí thành vô số tế châm, đâm vào chỗ dị dạng ở tay chân của Liên Tinh. Ta đem năng lực cảm chi của tay chân nàng cắt đứt. Diệp Huyền nói, như vậy khi ta đập nát xương cốt và huyết nhục của nàng, nàng mới không đau đớn. T. Yêu Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không nhờ dự vật, mà dùng chân khí hóa châm, trực tiếp cắt đứt năng lực cảm chi của thân thể, đây là thủ đoạn thần tiên gì? Thân thể người, há là thứ dễ dàng thao túng như vậy. Nói đây là pháp thuật, cũng không quá đáng chứ. Diệp Huyền, quá mạnh mẽ. Cảm giác cường đại này, tuyệt đối không phải là cường đại kiểu chân khí hóa thái dương, nhưng lại phức tạp hơn chân khí hóa thái dương rất nhiều. Một cái là trắng đại, một cái là nhập vi. Giây tiếp theo, chỉ thấy Diệp Huyền vung tay lên, một đạo chân khí mãnh liệt đánh ra, trực tiếp đem chỗ dị dạng ở tay và chân của Liên Tinh đánh nát. Xương cốt và huyết nục lẫn lộn vào nhau, khiến Yêu Nguyệt nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng không phải chưa từng giết người, cũng không phải không tâm ngoan thủ lạn, nhưng người trước mắt này là muội muội của nàng, ai nhìn muội muội như vậy, nàng có thể không phản ứng sao? Ngược lại là Liên Tinh, sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Chỗ dị dạng ở tay chân của mình đều bị hắn đánh thành mảnh vụn, nhưng mình cư nhiên một chút cảm giác cũng không có, hoàn toàn không biết đau. Hắn thật sự cắt đứt chi giác của tay chân mình. Từng, Liên Tinh cũng nghe một vị danh y nói qua, muốn chữa khỏi cho nàng, tất phải đem tay chân của nàng đập nát, sau đó dùng thủ đoạn cứng ngạnh, cứng rắn chỉnh lại xương cốt về hình dáng ban đầu. Nhưng, muốn làm được điểm này, trừ phi có tạo nghệ y thuật cực cao còn có tu vi võ đạo cực cao, nếu không, dù biết nguyên lý, cũng tuyệt đối không thể làm được. Thủ đoạn như vậy, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Những danh y kia, lại có mấy người có tu vi võ đạo cường đại, có thể tùy ý đập nát xương cốt của người thành hình dạng mà bọn họ muốn. Mà những người có thực lực võ đạo cường đại kia, lại có mấy người có y thuật nghịch tiên như vậy. Chuyện này, thế gian này, vốn không thể có ai làm được. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền lại đang làm như vậy. Thậm chí, hắn còn không sử dụng thủ đoạn y liệu, mà là dùng chân khí hóa châm. Ý y thuật như vậy, quá đáng sợ. Đơn giản chính là sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Hoặc hứa, trong mắt bọn họ, muốn đập nát xương cốt của người, tổ hợp lại thành hình dạng mình muốn, là một chuyện rất khó tưởng tượng. Nhưng, đối với y thuật hiện tại của ta mà nói, thực tế không khó. Điểm khó khăn thật sự là làm sao để tay chân dị dạng của Liên Tinh biến thành dài ngắn giống như tay chân lành lặn khác của nàng, làm sao để đẹp hơn. Cái này phải khảo nghiệm năng lực sáng tạo nghệ thuật của ta rồi. Để tay chân của nàng đối xứng, ta phải nhìn kỹ tay chân lành lặn của nàng mới được, đừng lại tổ hợp thành dị dạng nữa. Ngay lúc này, Liên Tinh nhìn thấy nội dung nhật ký mà Diệp Huyền phát ra, nàng không khỏi hoảng hốt xấu hổ. Vậy ngươi phải nhìn cho kỹ bảo, Diệp công tử, đừng cho ta lại chỉnh thành dị dạng khác đấy. Diệp Huyền chăm chú nhìn Liên Tinh, đem xương cốt huyết nhục đã bị đánh nát của nàng tổ hợp lại, tùy tức mới quay đầu hỏi Yêu Nguyệt công chủ, nàng cảm thấy có đối xứng không? Hoàn đản, năng lực sáng tạo nghệ thuật của ta không được tốt lắm, có đối xứng hay không, ta thật sự nhìn không ra. Liên Tinh, giờ khắc này Liên Tinh đều hoảng rồi. Diệp Huyền cái gì cũng biết, cư nhiên không hiểu thẩm mỹ. Tay chân của mình có đối xứng hay không, hắn cảm giác không ra. A, nàng đội vàng đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía tỷ tỷ Yêu Nguyệt của mình, giống như đang thỉnh cầu tỷ tỷ giúp mình nhìn kỹ vậy. Nếu là trước đây, với thái độ của Liên Tinh đối với mình mấy ngày nay, Yêu Nguyệt sớm đã muốn dạy dỗ Liên Tinh rồi. Nhưng chuyện này Yêu Nguyệt không muốn đùa giỡn, cho nên sau khi nàng cẩn thận nhìn một hồi, mới xác định nói, chiều dài không có vấn đề. Về phần sẽ khôi phục thành bộ dạng gì, Yêu Nguyệt nàng cũng không hiểu y thuật, nên không biết có nên lên tiếng hay không. Với tài tình của Yêu Nguyệt, nàng tự nhiên không chỉ biết võ công, cầm kỳ thi họa, nàng cũng đều tinh thông. Tay của muội muội mình có đối xứng hay không, nàng liếc mắt một cái là nhìn ra được, nhưng vẫn là cẩn thận nhìn rất lâu. Hô, Diệp Huyền khẽ thở phào một hơi. Liên Tinh, nàng thấy rồi đấy, ta đã tận lực muốn khôi phục hình dáng tay của nàng rồi, nhưng có thể khôi phục thành bộ dạng gì, không liên quan đến ta, là tỷ tỷ Yêu Nguyệt của nàng nói đấy. Nếu lát nữa dài ngắn không đều, đừng trách ta. Muốn trách thì trách tỷ tỷ của nàng, nàng ấy nhất định là cố ý, nàng không muốn để nàng khôi phục khỏe mạnh. Nàng ấy biết nàng xinh đẹp hơn nàng ấy, nếu nàng khôi phục khỏe mạnh, vậy nàng ấy trước mặt nàng sẽ không còn chút ưu thế nào nữa. Tỷ tỷ của nàng thật là đáng sợ, không giống ta chỉ biết đau lòng Liên Tinh. Yêu Nguyệt, cái tên hôn đản này. Yêu Nguyệt không khỏi thầm mắng một tiếng. Diệp Huyền cư nhiên muốn đổ vỏ cho nàng, quá đáng ghét. Hơn nữa, hắn cư nhiên còn nói mình tự cho là không xinh đẹp bằng Liên Tinh, không muốn để Liên Tinh khôi phục khỏe mạnh. Đây quả thực là ô nhục. Ta cũng muốn để muội muội khôi phục khỏe mạnh được không? Còn nữa, hai câu phía sau của cái tên hỗn đản này là có ý gì? Thật tiện a. Chương 66, chân tâm của Liên Tinh, hệ thống rút thưởng. Chương 66, chân tâm của Liên Tinh, hệ thống rút thưởng. Yêu Nguyệt không ngờ tới, đến lúc này rồi, Diệp Huyền cư nhiên vẫn còn muốn chọc tức nàng. Nếu không phải Diệp Huyền đang chữa trị cho muội muội của nàng, nàng thật muốn nổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Có thể khiến cho Đường Đường cung chủ Di Hoa cung lại Yêu Nguyệt có loại ý nghĩ này. Diệp Huyền cũng coi như là đã nhìn thấu tính tình của Yêu Nguyệt. Ha ha, nhìn cái vẻ mặt tức tối của Yêu Nguyệt kìa, tức mà không dám phát, thật khiến người ta thích thú nha. Nàng ta cũng không nghĩ xem, nếu ta thật sự không có chút bản lĩnh nào, thì làm sao dám tùy tiện ra tay chứ. Thực ra, ta cố ý để nàng ta xác định độ dài ngắn của tay chân Liên Tinh, cũng chỉ là vì muốn tu bổ mối quan hệ của hai người tỷ muội mà thôi. Dù sao, Yêu Nguyệt người phụ nữ này, cái gì cũng tốt, chỉ là chết không nhận sai, không những không biết nhận sai, mà còn thích cố chấp đến cùng, điển hình là tính cách biến thái. Nàng ta không hiểu được bù đắp cho muội muội, chỉ còn cách ta đến đẩy nàng ta một cái thôi. Đợi lát nữa ta chữa cho tay của Liên Tinh hoàn hảo như lúc ban đầu, Liên Tinh tự nhiên sẽ cảm kích Yêu Nguyệt tôi. Những bất mãn trong lòng hai tỷ muội, tuy rằng không đến mức hoàn toàn tiêu tan, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện tại một chút chứ. Yêu Nguyệt đang tức giận không khỏi biến sắc, vẻ mặt phẫn nộ ban đầu cũng dịu xuống. Diệp Huyền này, quả nhiên, chuyện gì của hai tỷ muội các nàng hắn đều biết rõ ràng. Nói không chừng, ngay cả bí mật của nàng, hắn cũng biết. Trong lòng Yêu Nguyệt ẩn ẩn có chút cảm động. Diệp Huyền này, cũng không phải là luôn nghĩ cách khi dễ nàng sao? Nói cho cùng, người đàn ông này cũng chỉ là vì muốn có được nàng, mới cố ý chọc tức nàng thôi, nàng trước kia cũng không cần thiết phải tức giận như vậy, đây ngược lại là một chuyện đáng kiêu ngạo. Nếu không phải hắn thật sự thích nàng, thì làm sao lại bày ra những chuyện vòng vo này chứ? Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Yêu Nguyệt càng thêm một phần ửng hồng. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Huyền song thủ đồng thời bật kình, thôi động Cửu Dương Vũ Hợp chi lực, giúp Liên Tinh chữa lành tay chân. Xương cốt trong tổ, huyết nhục bị hóa thành năng lượng tinh thuần, bị thân thể nàng hấp thu lại. Quá trình này, nếu bị những danh ý đương thời nhìn thấy, e rằng sẽ kinh rất cảm. Dù là dùng kỳ dược tục cốt đỉnh tiêm nhất thế gian, cũng chưa chắc làm được chuyện này, nhưng Diệp Huyền cư nhiên lại cứ thế mà dùng chân khí làm được. Dùng chân khí tục cốt, vậy phải lãng phí bao nhiêu chân khí, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Không hề khoa trương mà nói, chân khí mà Diệp Huyền tiêu hao để chữa lành cánh tay cho Liên Tinh, còn nhiều hơn cả chân khí hiện có của Liên Tinh. Chân khí của hắn là không cần tiền sao? Chân khí nhiều đến mức không đáng kể hay sao? Theo chân khí của Diệp Huyền thôi động chữa lành, tay của Liên Tinh chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là một số huyết nhục dư thừa bị Diệp Huyền trực tiếp vứt bỏ. Yêu Nguyệt ở một bên nhìn quá trình này, cả người đều kinh rất cảm. Cái cảnh tượng nhìn một người xương cốt trong tổ, huyết nhục, kinh lạc, tái sinh, đối với một võ lâm nhân sĩ mà nói, thực sự là quá chấn động. Hoàn mỹ. Nhìn Liên Tinh sau khi được chữa khỏi, Diệp Huyền không khỏi sáng mắt lên. Đây chính là tư thái vốn có của tuyệt thế mỹ nhân sau khi được chính tay hắn chữa trị sao? Thật sự là quá đẹp. Thân hình Liên Tinh vốn đã cao giáo, rõ ràng cả người không hề gầy yếu, nhưng eo lại nhỏ đến kinh người. Càng khoa trương hơn là, nàng và Yêu Nguyệt giống nhau, đều có sự nghiệp vô cùng hùng vĩ. Trước kia Liên Tinh mặc quần áo rộng rãi, còn không cảm giác được. Nhưng hiện tại, quần áo trên người Liên Tinh trước mặt Diệp Huyền đã sớm bị cởi bỏ, cả người chỉ còn lại một chiếc yếm màu trắng như trăng, còn có chiếc quần lót bằng lụa, thân tư hoàn mỹ, dung nhan tuyệt thế, cứ thế nằm thẳng giữa không trung trước mặt Diệp Huyền. Kim quang từ Cửu Dương chân khí của Diệp Huyền tản ra, càng khiến cho Liên Tinh tản ra một luồng thần vận nhàn nhạt. Thêm vào đó Liên Tinh tự mình tu luyện Minh Ngọc Công, vốn đã có hiệu quả bằng cơ ngọc cốt. Cũng có trách, Diệp Huyền sẽ nhìn đến ngây người. Ngay sau đó, Diệp Huyền buông tay, vô số tế châm do Cửu Dương chân khí hóa thành vốn đã đâm vào cơ thể Liên Tinh, đều bay ra. Chi giác trên tay chân Liên Tinh khôi phục, Diệp Huyền lúc này mới thả nàng từ trên không xuống, cho đến khi Liên Tinh đứng vững. Hắn mới nói với Liên Tinh, ngươi xem, hiện tại thân thể của ngươi thế nào rồi? Liên Tinh vừa mới bắt đầu, còn có chút phản ứng không kịp, nàng suýt chút nữa không đứng vững, thân hình lay động giữa chừng, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khách khí, thu hết cảnh đẹp trước mắt vào đáy mắt. Yêu Nguyệt cũng đang kinh ngạc nhìn muội muội của mình. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, tay chân của muội muội mình, Diệp Huyền chỉ dùng thời gian một ngày, đã chữa khỏi hoàn toàn. Đây, đơn giản chính là tiên thuật. Liên Tinh vừa mới khôi phục bình thường, cư nhiên có chút không thích ứng với sự cân bằng của hai chân, đi lại đều có chút lung lay, cho đến khi nàng đứng trước gương, nhìn thân tư đã trở lại hoàn mỹ không tì vết trong gương. Trong mắt nàng không khỏi dâng lên vẻ kinh hỉ, ngay sau đó nước mắt trào ra. Nàng thật sự đã khôi phục rồi. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Nàng cố nén nước mắt vui mừng, quay đầu hành lễ với Diệp Huyền. Đại ân của ngươi, Liên Tinh vô di báo đáp. Ngươi chắc không phải sẽ nói, tiếp sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp chứ? Diệp Huyền cướp lời nói, ta người này không thích câu nói này, muốn báo đáp cũng là kiếp này, lấy thân báo đáp điều đó, trừ phi là ta tự mình không vừa mắt. Phốc xích. Liên Tinh đỏ mặt, phì một tiếng cười ra tiếng. Nàng và Diệp Huyền trước đây chưa từng gặp mặt, cho dù là trộm xem nhật ký cũng không xem được bao lâu. Nhưng nàng đã sớm thông qua nhật ký, thông qua tiếng lòng của Diệp Huyền, có rất nhiều hiểu biết về Diệp Huyền rồi. Thêm vào đó nàng vốn dĩ cũng thích những nam tử anh tuấn, Diệp Huyền không những anh tuấn đến mức có thể so sánh với thiên thần hạ phàm, còn đủ lưu thực lực cường đại vô địch. Bất kể từ phương diện nào mà nói, đều là người đàn ông mà Liên Tinh nàng cả đời mơ ước. Cho dù Diệp Huyền không cần nàng, hiện tại nàng cũng muốn quấn lấy Diệp Huyền rồi. Huống chi Diệp Huyền còn chủ động mở miệng. Tuy rằng hai người từ khi gặp mặt còn chưa nói được mấy câu, nhưng Diệp Huyền hiện tại nói với nàng những lời này, một chút cũng không đường đột. Giống như trước đây, nàng nói với Diệp Huyền những lời gần như tỏ tình vậy. Chỉ vì có sự tồn tại của nhật ký, mọi người đều tâm chi đố mình, chỉ là không nói rõ ra mà thôi. Liên Tinh đương nhiên biết, tỷ tỷ của mình khẳng định cũng đã thích Diệp Huyền rồi. Nếu không, nàng ta không thể bị Diệp Huyền chọc tức thành ra như vậy. Nếu là trước đây, Yêu Nguyệt muốn cái gì, Liên Tinh đều không dám tranh với nàng. Nhưng lần này, Liên Tinh muốn vì mình tranh một lần, dù cho tỷ tỷ có tức giận đến đâu, nàng cũng muốn ở bên Diệp Huyền. Nếu tỷ tỷ có thể chấp nhận, vậy hai tỷ muội cùng hầu hạ một người. Nếu tỷ tỷ không thể thì vậy tỷ tỷ tự mình cô đơn đi. Hừ, dũng khí của Liên Tinh trong mấy ngày nay đã ngày càng đủ rồi. Thêm vào đó hiện tại đã khôi phục thân thể, nàng càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Cho nên đối mặt với lời nói nửa đùa nửa thật của Diệp Huyền, Liên Tinh cũng đồng dạng nửa đùa nửa thật nói, nếu Diệp công tử nhìn chúng Liên Tinh tự nhiên nói được làm được. Giờ khắc này Liên Tinh đã hoàn toàn vì Diệp Huyền mà rung động rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ triệt để thay đổi vận mệnh của người giữ nhật ký Liên Tinh, đồng thời đạt được chân tâm của người giữ nhật ký Liên Tinh. Túc chủ đạt được một cơ hội rút thưởng đặc biệt, xin hỏi có rút thưởng ngay bây giờ không? Ngay lúc này, trong đầu Diệp Huyền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hắn lúc này mới nhớ ra, hệ thống còn có công năng tưởng lệ đặc biệt này. Trước kia hắn ở trên người Ân Ly cũng không có kích hoạt tưởng lệ gì, nhưng không ngờ tới lại kích hoạt ở trên người Liên Tinh. Có. Tuy rằng hiện tại đã vô địch rồi, nhưng Diệp Huyền không thể có tưởng lệ mà không cần chứ. Diệp Huyền trước kia vốn là người rất tiết kiệm lương thực, mỗi một hạt gạo hắn đều phải ăn sạch sẽ. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được năng lực đặc thù nghịch thời gian trường hạ. Trước đã nói rồi, chỉ cần mọi người ủng hộ, ta sẽ manh canh, nói được làm được rồi, trực tiếp toàn bộ bản thảo đều phát hết, một giọt cũng không còn. Hôm nay cúp điện, suýt chút nữa lỡ mất đại sự của ta, cảm ơn mọi người ủng hộ, chỉ cần các ngươi còn xem, ta tuyệt đối sẽ manh canh, canh đến chết. Chương 68, ta tuyên bố, liên tinh mới là lớn nhất. Chương 68, ta tuyên bố, liên tinh mới là lớn nhất. Trước kia ở trên người Ân Ly sao không có được tưởng thưởng, không ngờ, ở trên người liên tinh lại có. Diệp Huyền thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì mị lực của Ân Ly không bằng liên tinh? Hay là nói, hiện tại Ân Ly yêu ta, kỳ thực không sâu sắc bằng liên tinh? Hoặc giả, là ta cải biến vận mệnh của Ân Ly chưa đủ? Thôi vậy, tạm thời không quản là loại nào, dù sao sau này sớm muộn gì cũng sẽ làm rõ. Xem trước xem, hệ thống mới cho năng lực gì? Nghịch thời gian trường hạ. Năng lực này, nghe thôi đã thấy cao siêu rồi. Hệ thống, năng lực này có tác dụng gì? Diệp Huyền hỏi hệ thống. Đinh, năng lực này hiện tại là năng lực giới hạn, chỉ trong một số cơ duyên xảo hợp đặc thù mới có thể mở ra. Khi mở ra năng lực, túc chủ có thể nghịch thời gian trở về quá khứ, tham dự vào lịch sử quá khứ, nhưng không thể ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử chân chính. Ra là vậy, giống như ta nghĩ. Diệp Huyền đã biết, hệ thống không thể trực tiếp cho hắn năng lực nghịch thời gian trường hà hoàn toàn không có hạn chế ngay từ đầu. Nếu không, Diệp Huyền từ giờ phút này trở đi, đã trực tiếp nhảy ra khỏi tầm giới, không còn trong ngũ hành nữa rồi. Không thể ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử chân chính, nói trắng ra, là không thể thay đổi ký ức của người trong quá khứ và những chuyện đã xảy ra. Diệp Huyền trở về quá khứ, không thể thay đổi ký ức của tất cả mọi người hiện tại về quá khứ, chỉ vậy thôi. Hắn trở về quá khứ, là để tham dự lịch sử, không phải để thay đổi lịch sử. Nhưng, đối với hắn bây giờ mà nói, năng lực có thể tham dự lịch sử, đã là rất ghê bấm rồi. Năng lực này, Diệp Huyền rất thích. Chỉ là, khiến Diệp Huyền có chút bất tức là, hạn chế này không chỉ là không thể thay đổi lịch sử quá khứ, mà còn chỉ có thể mở ra trong một số cơ duyên xảo hợp đặc thù. Thôi vậy, có còn hơn không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Huyền lại nhìn về phía Liên Tinh. Quả nhiên, muốn công lược Liên Tinh, thật sự rất dễ dàng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Dù sao, Giang Phong trong nguyên tắc cũng chỉ đẹp trai hơn một chút, luận về nhân phẩm, nói thật, nhìn từ góc độ của người hiện đại, cũng chỉ có vậy. Hơn nữa, Liên Tinh cũng không bị bệnh não như Yêu Nguyệt, người khác càng không thích nàng, nàng càng cảm thấy không cảm tâm, muốn tranh một hơi. Nhưng, cho dù là trong tình huống như vậy, Liên Tinh vẫn thích Yêu Nguyệt, bởi vì Liên Tinh thật sự là một kẻ si tình nặng. Chỉ cần có người nguyện ý đối tốt với nàng, nàng thật sự nguyện ý giao phó chân tâm. Nàng thậm chí không để ý người này có nói thật lòng hay không. Thậm chí, trong tương lai, khi Liên Tinh cùng Giang Tiểu Ngư bị nhốt lại, Liên Tinh chính là vì bị Tiểu Ngư Nhi trêu chọc, mới cứng rắn thay đổi chủ ý, liều chết cũng muốn vạch trần chân tướng song tiểu, cuối cùng chết trong tay Yêu Nguyệt phát cuồng. Liên Tinh chính là si tình đến mức này, hoặc có thể nói, nàng thật sự quá thiếu thốn tình yêu. Từ nhỏ bị Yêu Nguyệt khi phụ áp bức đến lớn, trước mặt Yêu Nguyệt, nàng danh là muội muội, thực tế chẳng qua chỉ là một tỷ nữ Di Hoa cùng cao cấp hơn một chút. Giữa hai tỷ muội, nói là có tình, nhưng thứ tình này còn không bằng không có. Ít nhất, người khác bị ác nhân khi phụ, còn có thể thầm nghĩ trong lòng, đồ chó má. Liên Tinh lại không thể nghĩ về Yêu Nguyệt như vậy. Liên Tinh chỉ có thể luôn nhẫn nhịn, luôn dung túng Yêu Nguyệt. Liên Tinh lớn lên trong tình huống như vậy, dù trời sinh thông tuệ cơ mẫn, nhưng vẫn là một người thiếu thốn tình yêu nặng. Giống như Hoàng Dung vậy, bị Quách Tĩnh dùng cách thức sáo rỗng nhất cũng có thể dỗ dành đến nhất vãng tình thâm. Liên Tinh như vậy, hiện tại tự nhiên cũng phải để cho ta chiếm tiện nghi rồi. Diệp công tử. Liên Tinh bị ánh mắt Diệp Huyền nhìn chằm chằm, càng thêm không được tự nhiên. Nếu ngươi đã nói lời giữ lời, sau này đừng gọi ta là Diệp công tử nữa. Diệp Huyền nói, cứ gọi ta Diệp Huyền là được, ta sau này cũng gọi ngươi Liên Tinh. Đợi sau này quan hệ tốt rồi, sẽ gọi ngươi Liên Tinh tiểu bà bối. A. Mặt Liên Tinh đỏ bừng, ngượng đến không dám gặp ai. Diệp Huyền rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lúc thì gọi nàng tiểu lão bà, lúc lại gọi nàng tiểu bà bối, có phải là lát nữa thật sự muốn ôm ôm hôn hôn nàng rồi dơ cao lên không? Vậy thì quá mất mặt rồi. Hơn nữa, việc này đâu chỉ có mình nàng nghe thấy. T. Yêu Nguyệt vốn nhìn thấy muội muội tàn tật của mình được Diệp Huyền chữa khỏi, trong lòng nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng hiện tại thấy Diệp Huyền cùng Liên Tinh trước mặt nàng trêu đùa tình ái, lập tức tức giận đến mức hít khí lạnh, mặt lạnh như băng nhìn bên này, giận dỗi không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn Liên Tinh bộ dạng ngượng ngùng kia, trên mặt mang theo một phần nghi hoặc. Kỳ quái, ta chỉ nói cùng nàng gọi tên nhau, lại không nói gì quá đáng, nàng bây giờ mặt đỏ làm gì? À, đúng rồi, nàng còn chưa mặc quần áo. Tật tật, vừa nãy chỉ lo nhìn thân thể nàng khôi phục, lại không chú ý thân hình Liên Tinh. Thật sự quá đẹp. Hiện tại, ta có thể ở trong nhật ký trêu chọc nàng một chút rồi chứ? Hơn nữa, còn có thể chọc tức Yêu Nguyệt. Liên Tinh đang nghe trộm tiếng lòng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nhặt quần áo và váy dài của mình lên, xoay người mặc vào. Không thể không nói, tốc độ mặc quần áo của cao thủ võ lâm cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Còn Yêu Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng. Diệp Huyền này, thật sự cho rằng ta Yêu Nguyệt là mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Hắn muốn chọc tức ta thì chọc tức ta. Những lời hắn có thể nói, cũng chỉ là hắn thích Liên Tinh hơn, Liên Tinh xinh đẹp hơn ta mà thôi. Những lời này ta hiện tại căn bản không để ý. Hắn còn có thể nói gì nữa? Ta hiện tại tuyên bố một việc, Liên Tinh khẳng định là người lớn nhất trong tất cả những người trộm xem nhật ký, còn lớn hơn Yêu Nguyệt. Diệp Huyền đột nhiên viết như vậy trong nhật ký. Liên Tinh, ách. Liên Tinh mặt đỏ bừng, thần sắc cổ quái liếc nhìn tỷ tỷ mình một cái. Mình lớn hơn tỷ tỷ sao? Chắc là không có đâu. Tỷ tỷ xác thực lớn hơn, điều này không còn nghi vấn gì nữa. Vậy cũng có nghĩa là Diệp Huyền đang nói hiệu nói vượn trong nhật ký, bịa đặt lời nói dối. Chuyện như vậy, làm sao có thể chọc tức được tỷ tỷ mình? Ta đi. Đột nhiên, Liên Tinh chú ý tới, mặt Yêu Nguyệt đã tái xanh. Nàng thậm chí không tự giác tức giận nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thân thể cũng khẽ run rẩy, như là không nhịn được muốn động thủ đánh người vậy. Không phải chứ, tỷ tỷ, Diệp Huyền rõ ràng là đang tạo tin đồn nhảm nhí, tỷ đừng để hắn chọc tức a. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cổ mộ bên này, Lý Mạc Sầu cúi đầu, sau đó vô cùng tự tin nói, ta mới là người lớn nhất. Diệp Huyền chưa thấy Dung Nhi, Dung Nhi mới là người lớn nhất. Hoàng Dung tự tin ngẩng đầu, nói với tấm gương. Quách Tương có chút tủi thân, ô, ca ca Diệp Huyền thật đáng ghét, hắn còn chưa thấy Tương Nhi, dựa vào cái gì mà cảm thấy Liên Tinh kia lớn hơn Tương Nhi chứ? Tỷ 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 nói có phải không? Quách Phù nhíu mày, nhìn muội muội nhà mình nói, tuổi còn trẻ, không biết xấu hổ, so sánh cái này với người ta có ích gì? So thắng có ăn được không? Khi nàng nói những lời này, sự đấu kỵ trong mắt đã muốn khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng bặm bẹo rồi. Chương 69, Liên Tinh ngây ngô, Yêu Nguyệt bại trận. Chương 69, Liên Tinh ngây ngô, Yêu Nguyệt bại trận. Thật quá sức tưởng tượng, đúng là hồ đồ mà. Mở to mắt nói dối, bôi nhỏ người khác. Giờ phút này, Yêu Nguyệt đang điên cuồng gào thét trong lòng. Uổng công nàng vừa rồi còn cảm thấy trong lòng dường như đã tốt hơn một chút. Kết quả hoàn toàn là ảo giác. Vừa rồi nói Liên Tinh xinh đẹp hơn nàng, Yêu Nguyệt nhịn, dù sao, Diệp Huyền nói ai xinh đẹp là chuyện của hắn, có tính chủ quan nhất định. Nhưng ai lớn ai nhỏ điểm này lại là sự thật. Rõ ràng bản thân lớn hơn Liên Tinh, Diệp Huyền lại dám nói Liên Tinh lớn hơn mình. Tên nam nhân này thật đê tiện, vì chọc tức mình, chuyện gì cũng làm được. Hắn ngay cả nói dối cũng làm ra. Được rồi, Liên Tinh, còn có Yêu Nguyệt công chủ, ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, ta còn có hẹn với người nên hôm nay xin cáo từ trước. Diệp Huyền cười với hai nàng Liên Tinh và Yêu Nguyệt. Cứ như trước đó không phải hắn đã viết những lời khiến Yêu Nguyệt phát điên trong nhật ký vậy. Nhìn vào việc hôm nay ta cũng coi như đã chữa khỏi thân thể cho Liên Tinh, có thể xin các ngươi Di Hoa cùng chuẩn bị cho ta một bộ y phục tương tất được không? Diệp Huyền cúi đầu nhìn bộ trang phục võ giả bình thường đang mặc trên người nói, tuy rằng đây là nương tử nhà ta mua cho ta, nhưng hành tẩu giang hồ vẫn là nên có vài bộ y phục với phong cách khác nhau. Diệp công, Diệp Huyền, ngươi yên tâm, Liên Tinh sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi có thời gian ngày mai đến lấy là được. Trong lòng Liên Tinh thực sự rất luyến tiếc Diệp Huyền, nàng còn muốn Diệp Huyền cứ như vậy ở lại. Nhưng nhìn sát mặt tỷ tỷ, Liên Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Kế hoạch này đành gác lại vậy. Lỡ như chọc tỷ tỷ tức giận sinh bệnh thì phiền phức. Dù sao nhật ký chỉ che chở các nàng không bị ngoại thương, nếu bị người khác chọc tức sinh bệnh, e rằng nhật ký cũng không che chở được. Giống như hiện tại. Tạm biệt. Nói rồi, Diệp Huyền muốn rời đi. Liên Tinh thấy vậy, chuẩn bị tiễn Diệp Huyền ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mạnh mẽ quay đầu lại, ôm chầm lấy Liên Tinh, hôn lên môi nàng. Liên Tinh không khỏi trợn to mắt. Nàng không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên làm chuyện này, cả người nàng đều ngây ra. Nhìn khuôn mặt người nam tử gần ngay trước mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả vào người. Giờ khắc này, Liên Tinh cảm thấy mình như tan chảy. Nàng bản năng giãy giụa một chút, nhưng khi cảm nhận được bàn tay Diệp Huyền siết chặt eo nàng, nàng cũng không động đậy nữa. Yêu Nguyệt ở một bên, trơ mắt nhìn Diệp Huyền cứ vậy trước mặt nàng, hôn muội muội của mình, cũng ngây người tại chỗ. Nàng không thể hiểu nổi, sao vừa rồi còn tốt đẹp, trước mắt hai người đã hôn nhau trước mặt nàng. Trong lòng Yêu Nguyệt không khỏi dâng lên một nỗi bất cam nồng đậm. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Vì sao Diệp Huyền lại hôn Liên Tinh trước mặt ta? Chẳng lẽ chỉ vì ta không muốn buông bỏ sự kiêu ngạo của mình trước mặt hắn, không muốn chấp nhận bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác sao? Nhưng hắn còn chưa hỏi ta, hắn làm sao biết ta nhất định không muốn buông bỏ sự kiêu ngạo của mình? Hắn làm sao biết ta không muốn chấp nhận bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác? Hốc mắt Yêu Nguyệt đỏ hoe, nước mắt tràn ra. Lần này nàng không trốn tránh, chỉ ở đây dùng ánh mắt bất cam, phẫn nộ nhìn hai người trước mắt. Cũng không biết qua bao lâu, Liên Tinh cuối cùng đẩy Diệp Huyền ra. Mặt nàng đỏ bừng, liếc mắt nhìn Yêu Nguyệt ở một bên. Thấy Yêu Nguyệt vẻ mặt tủi thân phẫn nộ đến khóc, thất hồn lạc phách. Trong lòng nàng không khỏi có chút khó chịu. Tỷ tỷ, nàng quả nhiên. Nhưng ta sẽ không nhường nàng. Liên Tinh nhìn Diệp Huyền, nhìn khuôn mặt khiến nàng vô cùng yêu thích. Nàng biết, mình dù thế nào cũng không muốn rời xa Diệp Huyền, cũng không muốn cự tuyệt Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền lại nhìn Liên Tinh, đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm nàng. Liên Tinh hơi khựng lại, rồi thuận theo, mặc Diệp Huyền nâng cằm mình lên, dùng ánh mắt xâm lược, thích thú đánh giá khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Trong mắt Liên Tinh mang theo một phần mê ly. Ngươi biết không? Diệp Huyền nói với Liên Tinh, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp ngươi, ta đã bị ngươi mê hoặc rồi, nếu được nếm nụ hôn này của ngươi, e rằng dù chết cũng cam lòng. Nhưng ta muốn nhiều hơn. Đừng nói nữa. Liên Tinh đột nhiên ôm chầm lấy Diệp Huyền. Nàng động tình nói, hôm nay là ngày vui nhất đời ta, không phải vì thân thể ta được chữa khỏi, mà là vì ta gặp được ngươi. Ta biết những lời ngươi nói với ta chẳng qua chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, nhưng ta thích ngươi nói những lời này với ta. Ta nếu bị ngươi, ta dù chết cũng cam nguyện. Ta nói thật. Cả ngươi Yêu Nguyệt đều có chút dao động. Nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, trong lòng nàng đống hiện lên một câu, vậy ta đi. Yêu Nguyệt khẳng định, chỉ cần nàng bằng lòng buông bỏ kiêu ngạo của mình, giống như muội muội Liên Tinh, chủ động lao vào vòng tay Diệp Huyền, Diệp Huyền nhất định sẽ chấp nhận nàng. Những chiêu trò của hắn, nàng đều biết. Tên nam nhân này không phải là một người chuyên tình, những lời tình tứ hắn nói đều là giả dối. Hắn không thể thật sự nguyện ý vì muội muội của mình mà chết. Hắn thích là rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn gì mà không có? Liên Tinh có, nàng có, Liên Tinh cũng có, nàng cũng có. Nhưng Hiện tại, Liên Tinh đã có được rất nhiều thứ nàng không có được, mà nàng chỉ có thể ở đây nhìn. Chỉ vì nàng không muốn buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ Diệp Huyền sao? Diệp Huyền này, vì sao có thể nắm bắt chính xác đến vậy mọi suy nghĩ trong lòng nàng? Vì sao, mỗi việc hắn làm, mỗi câu nhật ký hắn viết ra, mỗi ý nghĩ trong lòng hắn đều có thể khiến nàng rung động, phẫn nộ, tủi thân đến vậy? Hai người này coi mình không tồn tại sao? Yêu Nguyệt thật sự muốn tức giận rời đi, nhưng dù nàng rời đi thì có thể đi đâu? Nàng có thể nhịn được không xem nhật ký của Diệp Huyền sao? Có thể nhịn được không nghe ý nghĩ của Diệp Huyền sao? Nàng không làm được. Liên Tinh là một cống đốc. Diệp Huyền dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của Liên Tinh, cảm nhận sự dịu dàng của nữ tử trong lòng. Nàng rõ ràng biết ta nói với nàng những lời tình tứ không phải thật lòng, nhưng nàng lại lấy đó làm vui, thậm chí nguyện vì khoảnh khắc vui vẻ này mà mất mạng cũng cam lòng. Liên Tinh như vậy, ta làm sao có thể không tận lực yêu thương nàng đây? Nghe thấy tiếng lòng của Diệp Huyền, Yêu Nguyệt càng thêm rung động. Nàng cảm động nhắm mắt lại, dường như muốn khắc vĩnh viễn khoảnh khắc này vào tim, như vậy sau này nàng mới có thể từ từ hồi vị. Hôm nay nàng nhận được quá nhiều hạnh phúc mà trước đây nàng không có được, đến nỗi nàng cảm thấy mình như đang mơ, có chút không chân thật. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải cực độ thiếu thốn tình yêu, Liên Tinh làm sao có thể dễ dàng yêu ta như vậy? Nàng từ nhỏ bị Yêu Nguyệt ức hiếp quá nhiều rồi. Yêu Nguyệt. Chương 70, tân năng lực, nghịch thời gian trường hà. Chương 70, tân năng lực, nghịch thời gian trường hà. Ngay khi Yêu Nguyệt sợ Diệp Huyền nhất thời nổi hứng, muốn giúp Liên Tinh báo thù, lại chuẩn bị bỏ rơi tự kỷ, Diệp Huyền đã nhẹ nhàng buông Liên Tinh ra, trên môi nàng lại vẫn một chút, sau đó xoay người rời đi. Liên Tinh nhìn theo bóng lưng Diệp Huyền, ánh mắt mê ly, dường như sắp kéo thành tơ. Yêu Nguyệt tức đến muốn khóc. Liên Tinh. Nàng ủy khuất đối Liên Tinh kêu lên, ngươi có phải cố ý cùng hắn khi phụ ta không? Trời đất chứng giám, Yêu Nguyệt cả đời này chưa từng trước mặt Liên Tinh lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy. Nhưng hiện tại, nàng lại không thể gắng gượng được nữa. Nàng vốn muốn cố nhịn, nhưng sau khi Diệp Huyền đi rồi, nàng cuối cùng vẫn lệ rơi. Nàng chưa từng nghĩ tới, một người luôn cao ngạo như nàng, lại có ngày hôm nay mất mặt như vậy. Tạ tạ. Liên Tinh cũng không ngờ, Yêu Nguyệt lại đột nhiên khóc cả lên. Nàng có chút ngây người. Đây vẫn là trước kia vị Tạ Tạ luôn kiêu ngạo tự phụ, mắt cao hơn đầu, không để ai vào mắt sao? Vì sao giờ phút này nàng lại thương tâm đến vậy? Chẳng lẽ nàng thích Diệp Huyền đến thế sao? Ta không có, ta không cố ý. Liên Tinh có chút chột dạ giải thích. Tuy rằng vừa rồi trong lòng ít nhiều có chút muốn báo phục Yêu Nguyệt, nhưng khi nàng cùng Diệp Huyền ôm nhau, trong đầu nàng đã sớm chỉ còn lại hạnh phúc của mình. Làm sao còn nghĩ đến Tạ Tạ Yêu Nguyệt vẫn còn ở bên cạnh? Bây giờ nghĩ lại, nàng còn cảm thấy có chút mất mặt nữa. Không cố ý, thử, ta thấy ngươi chính là cố ý. Yêu Nguyệt giận dữ nhìn Liên Tinh, nói, ngươi có phải luôn hận ta bẻ gãy tay ngươi, bẻ gãy chân ngươi, ngươi có phải luôn muốn báo phục ta? Hôm nay, ngươi mãn nguyện rồi chứ? Yêu Nguyệt vừa nói, vừa đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cả đời này, nàng chưa từng có cảm giác thất bại như lúc này. Thất bại đến triệt để như vậy. Nàng đã không biết mình đang nói cái gì nữa. Đều bắt đầu nói năng lộn xộn rồi. Tả Tả Liên Tinh tiến lên một bước, nghiêm túc đánh giá Tả Tả của mình, giơ tay lên, hướng về phía mặt Yêu Nguyệt mà bước về. Dùng bàn tay trái này, vừa được Diệp Huyền chữa khỏi, hoàn mỹ không tì vết. Nàng sớm đã muốn làm như vậy rồi, chỉ là trước kia nàng luôn không dám. Nhưng hiện tại, nàng không chỉ có tự tin, mà còn trong lòng cũng không sợ nữa. Từ khi ngã vào lòng Diệp Huyền, hoặc nói là bị Diệp Huyền hôn, Liên Tinh cảm giác cả đời này của mình đã đăng giá. Nàng đã không còn gì phải sợ nữa. Dù là vị Tả Tả mà trước kia nàng luôn không dám đắc tội này, bị tay Liên Tinh chạm vào, Yêu Nguyệt không khỏi lùi lại một bước. Ngươi làm gì? Tả Tả, ta chạm vào ngươi rồi. Liên Tinh nói. Với tính cách của Yêu Nguyệt, trong tình huống này, nàng không thể để Liên Tinh chạm vào nàng. Có thể để Liên Tinh chạm vào, cũng tức là trong lòng Yêu Nguyệt kỳ thực không bài xích. Đối với sự thân cận của muội muội, nàng thân là Tả Tả, ít nhất trong lòng cũng không kháng cự đến vậy. Ngươi vẫn là sớm nhận thua đi. Buông bỏ kiêu ngạo của ngươi, giống như ta, đầu vào lòng Diệp Huyền. Hai tỷ muội chúng ta, sau này vĩnh viễn có thể ở bên nhau, như vậy không tốt sao? Ngươi muốn ta nhận thua? Yêu Nguyệt nổi giận, ngươi muốn ta cùng ngươi, còn có những nữ nhân khác cùng nhau, chung hưởng một nam nhân. Liên Tinh, ngươi thật là lá gan càng ngày càng lớn hơn rồi, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào trị ngươi sao? Ta đương nhiên biết, chỉ cần Tả Tả ngoan hạ tâm, có rất nhiều cách đối phó Liên Tinh. Liên Tinh thu hồi tay, nhìn sang một bên, cúi đầu nói, nhưng Tả Tả ngươi cũng chỉ có thể khi phụ Liên Tinh thôi, ngươi trước mặt Diệp Huyền, một chút biện pháp cũng không có, sớm thừa nhận suy nghĩ thật sự trong lòng ngươi đi, đừng cố chấp với cái gọi là tự ngạo này, như vậy ngươi cũng có thể sớm thoát khỏi thống khổ hiện tại. Tả Tả, tin ta đi, vòng tay của hắn thật sự rất ấm áp, nếu như đầu vào lòng hắn, ngươi thật sự sẽ không để ý đến điều gì nữa đâu. Không thể nào. Yêu Nguyệt nói, ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi. Yêu Nguyệt cảm giác Liên Tinh phảng phất đang khoe khoang với nàng vậy. Nàng càng nghĩ càng giận, lập tức xoay người rời đi. Vốn dĩ hôm nay Liên Tinh được chữa khỏi thân thể, nàng nên cao hứng mới đúng. Tuy rằng điều này không đại biểu nàng không còn nợ Liên Tinh gì nữa, nhưng trong lòng nàng có thể bớt đi vài phần áy náy. Nhưng chuyện Diệp Huyền trước đó cùng Liên Tinh làm thật sự khiến nàng càng nghĩ càng giận. Nàng cảm giác kiêu ngạo của mình phảng phất bị Diệp Huyền và Liên Tinh hai người đè xuống đất trà đạp vậy. Nếu nàng dễ dàng chấp nhận loại chuyện này như vậy, thì nàng cũng không phải là Yêu Nguyệt rồi. Một trong những nữ điên tử có mị lực nhất, cũng là nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết cổ hệ. Diệp Huyền đương nhiên biết, hắn khẳng định nhất thời bán hội nhi cũng không hạ được Yêu Nguyệt, cho nên hắn không nổi. Hiện tại trước hạ Liên Tinh, sau này Hạ Yêu Nguyệt cũng là chuyện sớm một thôi. Hơn nữa, Diệp Huyền hiện tại rất muốn thử. Năng lực nghịch thời gian trường hạ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Các vị mỹ nữ, giả như cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi có thể trở về quá khứ, các ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền đang chậm rãi bay về Đại Nguyên Quốc Côn Lôn Sơn. Bởi vì tốc độ bay của hắn hiện tại không nhanh, cho nên giờ phút này nếu có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất định có thể thấy một đạo kim sắc lưu quang vô cùng xinh đẹp, giống như sao băng xé toạc bầu trời, vô cùng mỹ lệ. Chỉ là vấn đề đột nhiên Diệp Huyền đưa ra, lại khiến tất cả nữ tử đều không khỏi nghi hoặc. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ân Ly, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, những nữ tử này đều tò mò Diệp Huyền vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Nếu có thể để các nàng trở về quá khứ, các nàng đương nhiên muốn làm rất nhiều chuyện rồi. Yêu Nguyệt muốn làm nhất chính là ngăn cản lúc nhỏ mình đẩy Liên Tinh từ trên cây đào xuống. Liên Tinh muốn làm nhất chính là để lúc nhỏ mình đừng tranh quả đào kia với Tà Tà. Ân Ly muốn làm nhất là trở về lúc nhỏ, ngăn cản lúc nhỏ mình giết Nhị Nương. Tuy rằng Nhị Nương luôn khi phụ mẫu thân của mình, nhưng nếu không phải mình giết Nhị Nương, mẫu thân của mình cũng sẽ không chết. Triệu Mẫn muốn làm nhất, ách, không, hiện tại mà nói, cả đời này của nàng đều dị thường thuận lợi, không có chuyện gì đáng hối hận. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta hiện tại đã có năng lực trở về quá khứ rồi. Diệp Huyền viết trong nhật ký. Trở về quá khứ? Đây là loại lực lượng gì? Loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Cái này không thể nào chứ. Giờ khắc này, chúng nữ đều kinh ngạc. Bởi vì các nàng nhìn thấy nội dung từ trong nhật ký, cho nên đối với chuyện này, có chút không tin. Làm sao có thể có người, có thể trở về quá khứ? Chương 71, Thiên Chu Vạn Độc Thủ Sơ Hiển Uy. Chương 71, Thiên Chu Vạn Độc Thủ Sơ Hiển Uy trở về quá khứ. Chuyện này, thật sự có thể làm được sao? Nếu thật sự có thể. Vậy, cũng quá lợi hại rồi. Giờ khắc này, tim của chúng nữ đều không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng các nàng đã biết Diệp Huyền rất lợi hại đến mức chói mắt như mặt trời trên cao. Nhưng những chuyện trước kia còn có thể dùng võ công để giải thích, nhưng trở về quá khứ, chuyện này xác định là võ công có thể giải thích được sao? Trên đời này có môn võ công nào có thể khiến người ta trở về quá khứ không? Đây là tiên pháp sao? Đáng tiếc là Diệp Huyền cũng không trực tiếp nói ra chuyện này trong tâm thanh, cho nên chúng nữ tuy rằng chấn kinh, nhưng đều bán tín bán nghi, hoài nghi Diệp Huyền có phải đang đùa với các nàng hay không. Mà Diệp Huyền hiện tại cũng đang tò mò năng lực mới này của mình rốt cuộc phải sử dụng như thế nào. Hắn biết mình đã có hệ thống nhật ký, vậy đa phần năng lực này là có liên quan đến những nữ nhân đã bảng định với hệ thống nhật ký. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền ra tốc hướng về phương hướng Ân Ly đang ở mà chạy tới. Tuy rằng ánh mắt Liên Tinh nhìn ta sớm đã tiểu diễm muốn nhỏ ra nước, thậm chí có thể kéo thành sợi rồi, bất quá ta đã nói tốt với Ân Ly nương tử rồi, bảo nàng tối nay tắm rửa sạch sẽ đợi ta, dù Liên Tinh thâm tình khó chối từ, ta cũng chỉ có thể tạm thời phụ nàng trước đã. Ách, Liên Tinh không khỏi sắc mặt một trận cổ quái. Diệp Huyền vội vã trở về, nguyên lai là đi tìm Ân Ly, hơn nữa hắn còn bảo Ân Ly tắm rửa sạch sẽ. Hắn muốn làm gì, cái gì mà tắm rửa sạch sẽ? Yêu Nguyệt lại cảm thấy trong lòng nghẹn lại, mãi đến khi nàng trở về phòng của Liên Tinh, thấy sắc mặt của Liên Tinh cũng không tốt, mới lộ ra nụ cười hả hê. Liên Tinh, ngươi thấy chưa? Cái nam nhân này cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu, bên này vừa mới chia tay ngươi, lập tức đã muốn cùng nữ nhân khác lẫn vào nhau rồi. Tạ tỷ. Liên Tinh đối với Yêu Nguyệt nói, vậy, tỷ vì sao lại tức giận như vậy? Tỷ không phải nên vui vẻ sao? Ai nói ta tức giận, ta vui vẻ lắm. Yêu Nguyệt lạnh mặt nói. Không thể phủ nhận, Liên Tinh xác thực là xinh đẹp hơn Ân Ly một chút. Nhưng đã nói trước với Ân Ly rồi, trừ phi là bạn bất đắc dĩ, nếu không, ta đương nhiên không thể vì nữ nhân khác mà thất ước với nàng. Nếu không thì, làm sao xứng với những gì ta đã nghĩ trước đó, đối đãi bình đẳng với mỗi một nữ nhân của ta đây. Hơn nữa, Ân Ly trong mắt ta cũng không hề thua kém bất kỳ ai, bất kể là Ân Ly hay là Liên Tinh, các nàng trong lòng ta đều là độc nhất vô nhị. Trên mặt Liên Tinh lại lộ ra nụ cười. Tuy rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lựa chọn Diệp Huyền, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ vì những nữ nhân khác của Diệp Huyền mà bị Diệp Huyền lạnh nhạt. Nhưng nàng đương nhiên cũng không thể thật sự hy vọng Diệp Huyền lạnh nhạt nàng. Hiện tại Diệp Huyền trong lòng có thể nghĩ như vậy, nàng vui vẻ vô cùng. Ta nhớ tới một câu chuyện, có một người đàn ông, hắn cưới một nương tử, nhưng muội muội của nương tử hắn cũng thích hắn, cho nên hắn lại đối với muội muội kia bách bàn lấy lòng, vì muội muội kia ngay cả thê tử cũng không cần nữa. Kết quả muội muội kia lại rời bỏ hắn, người đàn ông kia rất khó hiểu. Hắn hỏi muội muội kia, vì sao ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vẫn muốn rời bỏ ta? Muội muội kia nói, ngươi hiện tại có thể vì ta mà không cần tỷ tỷ của ta. Ta làm sao biết được ngươi ngày nào đó sẽ vì người khác mà không cần ta? Ta Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không trở thành loại người như vậy. Ta muốn làm người đàn ông mà cả tỷ tỷ lẫn muội muội đều muốn. Chúng nữ đang nghe trộm tâm thanh vốn tưởng rằng Diệp Huyền trong lòng nghĩ đến câu chuyện này nhất định sẽ đúc kết ra một bài học rất cao thượng, ví dụ như cái gì mà trân trọng người trước mắt chẳng hạn. Nhưng không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, lập tức toàn bộ đều sắc mặt cổ quái mang lên. A, nam nhân, con tưởng rằng ngươi sẽ nói ra đạo lý gì lớn lao lắm, kết quả cư nhiên là toàn bộ đều muốn. Đúng vậy, quá đáng lắm rồi. Ngươi không phải nên càng trân trọng người trước mắt mới đúng sao? Ngươi làm sao có thể toàn bộ đều muốn chứ? Nhưng mà, nếu ngươi thật sự chỉ trân trọng người trước mắt thôi, ta chẳng phải là một chút cơ hội cũng không có sao? Hiển nhiên, không phải tất cả nữ nhân đều có lý tưởng tình yêu của riêng mình. Có một số nữ nhân cũng rất ngưỡng mộ sự cường đại của Diệp Huyền, cũng có người đối với những suy nghĩ kỳ lạ và nhật ký của Diệp Huyền vô cùng tò mò, nhịn không được muốn hiểu rõ Diệp Huyền hơn, đồng dạng cũng có nữ nhân thích loại tính cách này của Diệp Huyền. Chính vì như vậy, đối với phen tâm thanh này của Diệp Huyền, phản ứng của các nàng cũng khác nhau. Nhưng Liên Tinh và Ân Ly hai người lại âm thầm vui vẻ trong lòng. Quả nhiên, Diệp Huyền không phải là loại người thích mới nối cũ, lựa chọn của các nàng không hề sai. Mà lúc này, trong phạm vi Minh Giáo, Ân Ly đã xuất hiện trước mặt phụ thân mình, Ân Gia Vương. Nhìn phụ thân mình, trong mắt Ân Ly mang theo một phần thống hận. Nàng hận người trước mắt này là thân đa của nàng. Ân Ly, Ân Gia Vương cũng không ngờ, nữ nhi của mình bây giờ lại đột nhiên trở về. Đối với nữ nhi này, trong lòng Ân Gia Vương cũng vô cùng phẫn nộ. Ái thiếp của hắn bị cái con nha đầu điên này giết chết, kết quả thê tử của hắn vì cầu xin hắn tha cho con nha đầu điên này cũng tự sát ngay trước mặt hắn. Chỉ vì một lúc tùy hứng của Ân Ly, khiến Ân Gia Vương mất đi hai người nữ nhân yêu quý nhất. Nếu nói hắn đối với nữ nhi này trong lòng không phẫn nộ thì là giả, nhưng nhìn thấy Ân Ly đầu tiên, trong lòng hắn dâng lên vẫn là lo lắng. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trung bi là phẫn nộ chiến thắng thân tình trong lòng, hắn mắng Ân Ly: ta có gì không dám? Ân Ly lạnh lùng nhìn phụ thân mình, mở miệng nói: đa năm đó ngươi bức tử nương ta, hiện tại ngươi có từng hối hận? An nói bậy bạ. Ân Gia Vương giận dữ nói: rõ ràng là ngươi tâm ngoan thủ lạn, hại chết nhị nương của ngươi. Nếu không phải là ngươi, nương ngươi làm sao có thể chết? Sự đến nước này, ngươi vẫn không biết hối cải. Xem ra những năm này ngươi ở chỗ Kim Hoa bà học được bản lĩnh, cánh cứng rồi phải không? Thử xem ta đây làm cha không dạy dỗ ngươi. Vừa nói, Ân Gia Vương trực tiếp hướng về phía Ân Ly công tới. Đừng thấy Ân Gia Vương khi còn trẻ là một kẻ tham hoa háo sắc, nhưng một tay đứng chào công của hắn tu hành lại chưa từng bỏ bê. Ban đầu kỷ hiệu phụ thân là đệ tử thân truyền của Diệt Tuyệt, còn không phải là đối thủ của hắn. Những năm này Ân Gia Vương lại cần cù khổ luyện, thực lực tuy rằng không bằng tứ đại pháp vương, nhưng cũng không hề yếu hơn bao nhiêu. Trong mắt Ân Gia Vương, nữ nhi của mình dù có học được võ công cao siêu đến đâu ở chỗ Kim Hoa bà, hắn đây làm cha cũng là muốn dạy dỗ thì dạy dỗ. Nhìn thân đa đang công kích mình, trong đầu Ân Ly lại hiện lên thân ảnh của Diệp Huyền, người nam nhân mà nàng đã vô cùng yêu thích. Nhờ phúc của hắn, hiện tại nàng đứng trước mặt đa của mình, không còn phải sợ nữa rồi. Diệp Huyền, cảm ơn ngươi. Thiên Chu Vạn Độc Thủ, uy lực của tầng thứ 11, đa, ngươi thấy qua chưa? Giờ khắc này, Ân Ly khởi thần giác, chỉ thấy nàng cách đó mấy trượng, lại đem ngón tay khẽ hướng về phía trước dương lên vài phần, quỷ dị như nện dương tơ. Tuy tức, một đạo độc phong phá thủ mà ra, trực tập diện môn Ân Gia Vương. A! Ân Gia Vương thảm thiết kêu lên một tiếng, bị độc phong kia đánh thẳng vào mặt, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp ngã xuống đất, lăn lộn trên đất thảm thiết kêu gào. Thiên Chu Vạn Độc Thủ, nỗi thống khổ truyền đến trong nháy mắt kia, khiến Ân Gia Vương sắc mặt xanh mét, hắn làm sao cũng không ngờ, nữ nhi của mình, cư nhiên luyện thành Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Thiên Chu Vạn Độc Thủ của ngươi, vì sao lại lợi hại như vậy? Cố gắng chịu đựng kịch thống sống không bằng chết, Ân Gia Vương hỏi Ân Ly. Chỉ mới trong chốc lát, toàn thân da rẻ của hắn đều đã hóa thành màu đen chết chóc. Hắn làm sao không biết, môn võ công tên là Thiên Chu Vạn Độc Thủ này, chính là võ học gia truyền của thê tử hắn, được xưng là luyện thành có thể thiên hạ vô địch. Nhưng, năm đó hắn chê thê tử hắn luyện môn võ công này dung mạo quá xấu, bảo thê tử hắn tự mình tăng công. Nhưng không ngờ, môn công pháp này cư nhiên lại cường đại như vậy. Ngay cả cường giả cấp bậc đại tông sư, e rằng cũng không có cách nào chống lại. Mà hắn, bất quá chỉ là tông sư trung kỳ, chính diện chúng phải công kích của Thiên Chu Vạn Độc Thủ, vừa rồi không chết trong tay Ân Ly, e rằng là Ân Ly không hạ sát thủ. Chẳng lẽ là Kim Hoa bà? Đúng rồi, nhất định là Kim Hoa bà đã dạy ngươi lợi hại như vậy, đúng không? A, chỉ là nói vài câu, Ân Gia Vương cảm giác trước mắt mình phản phất đã nhìn thấy quỷ môn quan. Chẳng lẽ mình sắp chết trong tay nữ nhi của mình sao? Bà nàng tự nhiên đối đãi với ta rất tốt. Ân Ly nhìn phụ thân mình đang thảm thiết kêu gào trên đất, trong mắt mang theo một phần lạnh lẽo, nhưng một thân bản lĩnh này của ta không phải do nàng dạy, là do người trong lòng ta dạy. Ân Ly vốn định sẽ tự tay giết chết Ân Gia Vương, báo thù cho nương của mình. Nhưng mà dù sao người trước mắt này cũng là thân đa của nàng, nhìn thấy thân đa bộ dạng này, trong lòng Ân Ly khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Đây không phải là Ân Ly tâm từ thủ nhuyễn, chỉ là trên đời này lại có ai có thể thật sự không hề cố kỵ mà tự tay giết chết đa của mình chứ? Dù đối phương cũng từng vì phẫn nộ muốn giết chết mình. Người trong lòng Ân Gia Vương nhìn Ân Ly, không khỏi âm thầm chấn kinh. Người có thể dạy Ân Ly công phu lợi hại như vậy, nhất định đã là một ông lão 80 mấy tuổi rồi. Dù sao, chỉ riêng công phu mà Ân Ly vừa thể hiện ra, cũng đã là tu vi cấp bậc đại tông sư mà người bình thường mấy chục năm cũng chưa chắc có thể luyện ra được. Người có thể dạy Ân Ly mạnh đến vậy, chỉ có thể càng mạnh hơn, tuổi tác của đối phương nhất định rất cao. Người cư nhiên quan tâm như vậy, vì đối phó với đa người, không tiếc tìm một ông lão 80 mấy tuổi sao? Hắn là ai, ta phải giết hắn. Vừa nghĩ đến nữ nhi xinh đẹp như hoa như ngọc của mình, cư nhiên đi theo một ông lão 80 mấy tuổi, Ân Gia Vương liền không khỏi bất tức. Sớm biết như vậy, ban đầu không nên để Kim Hoa bà mang Ân Ly đi. Ân Ly, ta khi nào thì nói ta tìm một ông lão 80 mấy tuổi rồi? Chương 72, lang quân của ta thật là thần tiên hạ phàm. Chương 72, lang quân của ta thật là thần tiên hạ phàm. Ta khi nào nói ta tìm một lão đầu 80 mấy tuổi rồi hả? Ngươi đừng có mà ăn nói hàng hồ. Ân Ly nhìn Ân Gia Vương giận dữ nói, còn nữa, ta tìm người như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Ngươi muốn giết hắn, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ta là cha ngươi. Ân Gia Vương cố gắng nhẫn nhịn cơn đau thấu xương truyền đến từ trong cơ thể, hung ác nhìn Ân Ly, nói với Ân Ly, ta tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp lợi dụng ngươi, gả cho một lao đầu, hắn rốt cuộc là ai? Sao, ngươi quan tâm ta? Ân Ly cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không cảm thấy sự quan tâm này của ngươi đến quá muộn rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt Ân Giã Vương trở nên khó coi. Tuy rằng hắn sớm đã vì chúng độc mà sắc mặt thâm tím, trông có vẻ tùy thời đều muốn chết đi. Trong mắt Ân Ly, không khỏi dâng lên một giọt lệ. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được, vung tay lên, độc công một phát, liền muốn triệt để kết thúc tính mạng Ân Giã Vương. Nơi này là thế giới võ hiệp chân thực, mà không phải thế giới tiểu thuyết, chuyện gì cũng có một cái đại đoàn viên. Ân Ly cũng vẫn là cái người tuy rằng tâm địa thiện lương, nhưng 18 tuổi lại đồng dạng tâm ngoan thủ lạn. Nương của nàng vì cha nàng, cam nguyện tự tán độc công, lại bị cha nàng phụ bạc. Cái nhị nương kia ỷ thiếp khi thê, cũng đáng chết. Nương của nàng mới là người không nên chết nhất, nàng cũng không nên là người bị truy sát. Nhưng mà, nương nàng chết rồi, nàng cũng bị truy sát. Nếu không phải Kim Hoa bà bạc cứu, nàng cũng chết rồi. Dựa vào cái gì, nàng lại không thể vì nương báo thù? Dừng tay. Ân Ly, ngươi điên rồi, hắn là cha ngươi, ngươi cư nhiên muốn giết cha ngươi. Ân Thiên Chính thế nào cũng không nghĩ tới, nhi tử của mình, cư nhiên lại bại trong tay tôn nữ của mình. Hắn vẻ mặt không thể tin được nhìn Ân Ly. Mình cũng chỉ đến chậm một bước, vốn là muốn ngăn cản nhi tử giết tôn nữ, lại thấy tôn nữ đang muốn giết nhi tử. Giờ khắc này, Ân Giã Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đều suýt chút nữa đứng không vững. Sau khi quát bảo Ân Ly dừng tay, hắn phi thân qua, dùng ứng chảo công bức lui Ân Ly. Ra ra. Ân Ly nhìn Ân Thiên Chính, thấy Ân Thiên Chính giận dữ nhìn mình, nàng lại hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hắn xứng làm cha ta sao? Nào có ai muốn giết thân nữ nhi? Ta biết chuyện này là cha ngươi không đúng. Ân Thiên Chính nói, nhưng những năm gần đây hắn cũng đã hối hận rồi. Hối hận? Ân Ly cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn còn muốn đối với ta hô đánh hô giết. Ra ra, ngươi nói lời này không thấy lương tâm cắn rứt sao? Trên mặt Ân Thiên Chính cũng có chút xấu hổ. Hắn sớm đã giáo huấn nhi tử mình rồi, bảo hắn lần sau thấy Ân Ly thì nói chuyện cho đàng hoàng. Dù sao hai người là cha con với nhau, nào có thù hận thật sự. Nhưng mà nhi tử hắn lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi, tôn nữ nhi lớn bản lĩnh rồi, muốn giết cha rồi. Ngươi từ đâu học được bản lĩnh lợi hại như vậy vậy? Bây giờ ngươi sợ là đã có tu vi cấp bậc đại tông sư rồi đi. Thêm vào đó thiên chu vạn độc thủ vốn đã lợi hại phi thường, sợ là đại tông sư bình thường chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Ngươi nhất định đã gặp được một sư phụ rất giỏi rồi. Ân Thiên Chính chuyển chủ đề, hỏi Ân Ly, chẳng lẽ sư phụ ngươi cũng ủng hộ ngươi giết cha ngươi sao? Cha. Ân Giã Vương cố gắng nhẫn nhịn bị thống, nói với Ân Thiên Chính, tôn nữ của ngươi tìm một lao đầu 80 mấy tuổi mới có được một thân bản lĩnh này, cầu ngươi nhất định phải giết cái lao đông tây kia. Ân Thiên Chính không khỏi kinh ngạc, hắn không thể tin được nhìn về phía tôn nữ của mình. Ân Ly, ngươi sao có thể? Hắn nói bậy nói bạn. Ân Ly vội vàng giải thích, ta khi nào nói ta tìm một lao đầu 80 mấy tuổi rồi? Nàng đều không biết mình khi nào đã nói câu này. Ngươi vừa rồi nói một thân bản lĩnh này của ngươi là do tâm thượng nhân của ngươi dạy. Ân Giã Vương nói, nhưng nếu không phải là tuyệt thế cao thủ 80 mấy tuổi, sao có thể dạy ngươi lợi hại như vậy? Ta không thể thanh xuất vu làm sao? Ân Ly cả lời, thiên phú của ngươi không bằng nương ngươi. Ân Giã Vương nói, nương ngươi đều không luyện thành thiên trụ vạn độc thủ, ngươi lại luyện được lợi hại như vậy, nhất định là có cao nhân tương trợ, tuyệt phi thanh xuất vu làm, có phải ngươi đã tiếp nhận truyền công của hắn? Chỉ có loại giải thích này thôi. Truyền công trong giang hồ là một chuyện rất nguy hiểm. Tình huống bình thường, không ai nguyện ý đem công lực truyền cho người khác, dù là người sắp chết cũng không truyền. Bởi vì công lực khác nhau tiến vào cùng một người, đối với người đó là có hại vô ích. Đây cũng là vì sao, công lực của người trong giang hồ không có kiểu cha truyền con truyền cháu, đời đời con cháu vô cùng vô tận, nhà nào tổ thượng luyện võ nhiều, người đó liền mạnh. Trừ phi là vì truyền công, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, được không bù đắp mất. Bất kể nghĩ thế nào, Ân Ly đều nhất định là dựa vào một lao đầu trên 80 tuổi mới có khả năng có tu vi như bây giờ. Ân Ly, ngươi thành thật nói, có phải vậy không? Ân Thiên Chính nói, nếu thật sự là có người uy hiếp lợi dụng ngươi, ngươi nói với gia gia, gia gia dù có liều cái mạng này cũng phải làm chủ cho ngươi. Thấy gia gia nói như vậy, Ân Ly vừa gấp vừa giận. Nàng có thể giết Ân Giã Vương, nhưng lại không thể làm tổn thương gia gia nàng. Gia gia ban đầu cũng không có bạc đãi nàng, chỉ là đối với chuyện nhà của nàng, gia gia cũng không quản được quá nhiều mà thôi. Bây giờ nghe thấy gia gia hiểu lầm, nàng cũng không giả vờ nữa, lật bài luôn. Ta đã nói rồi, tâm thượng nhân của ta không phải là cái lao đầu 80 mấy tuổi gì cả, hắn không những không phải lao đầu 80 mấy tuổi, mà còn rất trẻ, mới hơn 20 thôi. Tướng mạo của hắn, dù là thần tiên trên trời 063 hạ phàm, cũng không thể so sánh được với hắn. Tu vi của hắn, càng là còn mạnh hơn thần tiên trên trời vạn phần. Ta có tu vi hiện tại, bất quá chỉ là một buổi tối hắn chỉ điểm mà thôi. Trong mắt Ân Ly, mình đã nói ra chân tướng rồi, gia gia hẳn là sẽ không hiểu lầm nữa chứ. Nhưng mà giờ phút này, Ân Thiên Chính, Ân Giã Vương, còn có một đám thiên ưng giáo, còn có cả những người Minh giáo đến xem náo nhiệt, đều đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn Ân Ly. Trên đời này, sao có thể có một người mới hơn 20 tuổi mà dung mạo hơn cả thần tiên hạ phàm, còn mạnh hơn thần tiên trên trời vạn phần, có thể một buổi tối chỉ điểm một tiểu cô nương đến tu vi cấp bậc đại tông sư? Cái Ân cô nương này, e là lo lắng bị người chê cười nàng tìm một lao đầu 80 tuổi, nên mới khoác lác chăng? Nhưng cái này, khoác lác cũng quá lớn rồi. Các ngươi không tin? Ân Ly nào phản ứng không kịp, nàng nhìn mọi người trước mắt nói, ta không nói đùa, ta nói là thật. Chuyện này để sau nói, bất kể thế nào, hắn là cha ngươi, trước lấy giải dược ra đi. Ân Thiên Chính đưa tay về phía Ân Ly nói. Hắn tự nhiên không tin lời tôn nữ nói, nhưng bây giờ nhi tử hắn là thật sự sắp không xong rồi. Đã một rồi. Ân Ly nhìn Ân Thiên Chính, lắc đầu nói, vừa rồi ta chỉ là muốn cho hắn bớt đau khổ mà thôi, hắn đã độc nhập tâm phế, hết cứu rồi. Chương 73, đây là dạng thực lực gì? Chương 73, đây là dạng thực lực gì? Sao có thể như vậy? Ân Thiên Chính vẻ mặt không thể tin nổi, thế nào cũng không ngờ tới, Ân Ly cư nhiên thật sự đối với phụ thân nàng hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy. Hắn giận dữ nói với Ân Ly, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Không có biện pháp, ta cũng không muốn cứu hắn. Ân Ly nói như vậy. Nhưng mà, giờ khắc này, trong lòng nàng lại có chút hối hận. Nàng có chút đánh giá cao sự tàn nhẫn của bản thân. Nàng vốn tưởng rằng mình có thể làm được, dễ dàng giết chết thân phụ, báo thù cho nương. Nhưng mà, khi thấy phụ thân nàng bị độc của nàng sắp giết chết, nàng mới bắt đầu kinh giác. Nàng vẫn là không thể hạ độc thủ này. Ngay lúc này, phía xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo kim quang chói mắt. Ân Ly quay đầu nhìn lại, trên bầu trời xa xăm có một đạo quang mang màu vàng đang bay tới, tốc độ này thoạt nhìn tựa hồ không nhanh, nhưng mà trong nháy mắt đạo quang ảnh kia đã rất gần rồi. Ân Ly biết đạo thân ảnh này nhất định là Diệp Huyền. Hắn tự nhiên thật sự có thể tìm được ta. Nàng không khỏi trong lòng đại kinh ngạc. Từ Đại Minh quốc đến Đại Nguyên quốc bên này cách nhau hà chỉ bạn dặm, Diệp Huyền tự nhiên có thể trong biển người mênh mông khóa chặt khí tức của mình, đây cũng quá mạnh mẽ đi. Dù sao tu vi cường thịnh là một chuyện, có thể cảm chi khí tức của người khác lại là một chuyện khác rồi. Khoảng cách khí tức giữa người và người cũng không có lớn như vậy, tình huống bình thường có thể cảm giác được người khác rất mạnh cũng đã rất giỏi rồi. Ân Ly nào biết khí tức của người trên thế gian tuy nhiều, nhưng cường giả như nàng vẫn là rất ít. Diệp Huyền muốn trong những cường giả này cảm chi được sự tồn tại của nàng, tự nhiên không khó. Ánh mắt của Ân Thiên Chính thuận theo tầm mắt của Ân Ly hướng về phía bên kia nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nơi đó có cái gì đó đang tận tốc bay tới. Đó là cái gì? Giờ khắc này Ân Thiên Chính cùng mọi người Minh Giáo đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái gì đang bay trên trời vậy? Thần tiên sao? Đối với người của thế giới này mà nói, nhìn thấy có đồ vật như vậy bay trên trời, vẫn là quá mức ly kỳ rồi. Hắn tới rồi. Trời ạ, đây thật sự là người. Thật sự là người bay trên trời, thật sự là thần tiên. Mẹo. Diệp Huyền đến, không chỉ kinh ngốc tất cả mọi người tại hiện trường, còn mang đến một cổ kính phong mãnh liệt. Cùng với kim quang hạ xuống, Diệp Huyền đối với chuyện phát sinh ở nơi này, đã sớm hiểu rõ trong lòng. Thần tiên. Ân Thiên Chính nhìn Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mắt, cả người đều nhịn không được muốn quỳ xuống. Người từ chân trời trong nháy mắt mà đến, bay đến trước mặt mình, không phải thần tiên, còn có thể là cái gì? Huống chi, nam tử này cư nhiên lớn lên tuấn mỹ như vậy, phi thế gian khả kiến, không phải thần tiên, lại có thể là phàm nhân sao? Thần tiên, xin cứu tiểu nhi một mạng a. Cân nhắc đến con trai mình đã sắp chết rồi, Ân Thiên Chính vội vàng đối với Diệp Huyền quỳ xuống, trực tiếp thỉnh cầu nói. Nếu là tính tình trước đây của Ân Thiên Chính, dù là nhìn thấy cường giả, trong lòng kính ý, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ quỳ xuống đối phương. Nhưng nếu đối phương là thần tiên, lại là một chuyện khác rồi. Thật ngại quá. Nhìn Ân Thiên Chính quỳ xuống trước mặt mình, Diệp Huyền lại là mỉm cười nói, ta Diệp Huyền bình sinh hận nhất chính là loại bạc tình quả nghĩa, con trai của ngươi ta không muốn cứu. Diệp Huyền đối với Ân Thiên Chính vẫn là cực kỳ có hảo cảm, lão già này có thể nói là người nhìn rõ nhất trong Minh Giáo. Khi cao tầng Minh Giáo vì tranh quyền đoạt lợi mà chia năm xẻ bảy, hắn lại có thể kích lưu dũng thối, thoát ly Minh Giáo, tự sáng lập Thiên Ưng Giáo. Kiến thức của Ân Thiên Chính phi thường, nhưng cái Ân Giả Vương này Diệp Huyền cũng xem thường hắn. Trương Vô Kỵ chỉ là thấy một người yêu một người, do dự không quyết, Ân Giả Vương này lại sủng tiếp diệt thê, không hề để ý tình nghĩa phu thê. Hôm nay Ân Ly đã ra tay với hắn, Diệp Huyền hắn làm sao có thể làm người tốt, đem Ân Giả Vương cứu trở về. Cái Ân Ly Vương này, ta không chỉ không cứu, ta còn sẽ nói, Ân Ly làm đẹp lắm. Loại bạc tình quả nghĩa này, đáng chết trong tay con gái mình. Ban đầu mẫu thân Ân Ly vì hắn tự tán công lực, nhưng hắn chỉ là vì mẫu thân Ân Ly không sinh được con trai, liền đối với bà chăm bề lạnh nhạt, đặc biệt là sau khi bà sinh ra Ân Ly, càng là trực tiếp mặc cho tiểu thiếp khi nhục mẫu thân Ân Ly. Cho dù Ân Ly nguyện ý tha thứ cho hắn, ta Diệp Huyền thân là nam nhân của Ân Ly, cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Ta còn muốn vì vị nhạc mẫu chưa từng gặp mặt kia đòi lại công đạo nghi. Không sinh được con trai thì sao? Sinh ra con trai thì giỏi lắm chắc. Trong nhà có hoàng vị muốn người kế thừa hay sao? Nếu ta có một Ân Ly xinh đẹp như vậy, ta sủng nàng còn không kịp, ta lại sao lại ghét bỏ? Ân Ly, chúng nữ, ai cũng không ngờ tới, Diệp Huyền cư nhiên lại nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, sinh con trai nối dõi tông đường, gần như đã trở thành tín điều rồi. Một người phụ nữ không sinh được con trai, chính là bị xem thường. Mà trong nhà chỉ có con gái, không có con trai, cũng nhất định là bị người khinh bỉ. Những nữ tử có nhật ký này, lại có không ít, trong nhà đều chỉ có con gái. Bọn họ đặc biệt có thể cảm giác được, sinh một đứa con trai, đối với một người đàn ông mà nói có bao nhiêu quan trọng. Cho dù là trong võ lâm, ý nghĩ này cũng vẫn thập phần phổ biến, khiến người chấn kinh. Nhưng Diệp Huyền cư nhiên có loại suy nghĩ khác biệt này. Chúng nữ trong lòng đồng thời chấn kinh, nhưng trong lòng lại bất giác sinh ra rất nhiều hảo cảm. Nếu nam tử trên thế gian này đều có suy nghĩ như Diệp Huyền, vậy các nàng làm sao lại bị người xem thường như vậy? Ngay cả nữ nhân và con gái mình cũng không nỡ sủng, loại nam nhân này thật sự là sỉ nhục cho loại người mở hậu cung như chúng ta. Nếu không phải ta muốn Ân Ly tự mình xuất một hơi, ta đều muốn giết hắn rồi, ai bảo hắn cô phụ vị nhạc mẫu chưa từng gặp mặt của ta chứ? Bất quá, Ân Ly dù sao cũng là tâm tư thiện lương, nàng hiện tại thấy Ân Giả Vương sắp chết, sợ là sẽ vu tâm bất nhẫn. Nếu nàng thật sự không hạ được tâm, ta cũng không thể để nàng vì một Ân Giả Vương mà dạy vò chính mình. Ta vẫn là hỏi thử xem, nàng rốt cuộc có muốn cứu Ân Giả Vương không đã. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Diệp Huyền nhìn về phía Ân Ly, đối với Ân Ly hỏi, Ân Ly, ngươi muốn cứu phụ thân ngươi sao? Ân Ly giờ phút này đang vì ý nghĩ trong lòng Diệp Huyền mà vô cùng cảm động. Đặc biệt là khi nghe được câu nhà có hoàng vị muốn kế thừa hay sao? Trong lòng Diệp Huyền, nàng càng thêm đồng cảm. Nàng là một nữ tử thì sao? Nàng dựa vào cái gì sinh ra đã phải thấp hơn người khác một bậc, lại dựa vào cái gì, nương của nàng chỉ là sinh hạ nàng, liền phải bị người chăm bề khi nhục. Hiện tại nghe được lời của Diệp Huyền, điểm không nhận tâm muốn có đối với Ân Giá Vương trong lòng nàng, lại ngược lại tiêu thất. Nàng không biết, trong Nguyên Văn Hỷ Thiên, khi Ân Giá Vương cuối cùng hối hận, nàng cùng hắn có hóa giải khúc mắc hay không. Nhưng là, ở nơi này, nàng gặp được Diệp Huyền, có người sủng, có người yêu, không cần nàng phải hối hận. Không cứu. Ân Ly rất muốn nói như vậy, nhưng là, nhìn Ân Giá Vương đang nằm trên đất với đầy mình xanh tím, môi của nàng trương trương, lại vẫn là không nói nên lời. Nàng chỉ là dùng ánh mắt nhìn Diệp Huyền, nét hối ý hiện lên trong mắt nàng thế nào cũng không giấu được. Vừa rồi tuy rằng là phụ thân nàng động thủ trước, nhưng hiện tại trong lòng nàng vẫn là hối hận vừa rồi mình sao không khống chế được lực đạo. Thấy được không? Diệp Huyền nhìn Ân Giá Vương kia, đối với nàng nói, cho dù ngươi đối đãi con gái ngươi như vậy, vừa gặp mặt liền muốn giết nàng, nàng đối với chuyện ngươi bức tử nương nàng, càng là thù sâu như biển, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi thật sự xứng đáng làm phụ thân của nàng sao? Hắn Diệp Huyền đâu phải Trương Vô Kỵ, dưới góc nhìn của Trương Vô Kỵ, Cứu Cứu đương nhiên là một người cực tốt với hắn. Hắn Diệp Huyền là nam nhân của Ân Ly, dưới góc nhìn của nam nhân Ân Ly, cái Ân Giá Vương này chính là đáng chết. Nhưng Ân Giá Vương dù sao cũng không thể chết trong tay Ân Ly. Diệp Huyền cũng biết, nếu là hắn để Ân Ly giết Ân Giá Vương, nàng cả đời này đều không được an ninh. Cho nên, vào lúc này, hắn cần thay Ân Ly làm quyết định. Trong mắt Ân Giá Vương không khỏi hiện lên một phần cầu khẩn. Ta không muốn cứu hắn Ân Giá Vương. Diệp Huyền lại mở miệng nói, nhưng ta sẽ không để hắn chết trong tay Ân Ly, không bao lâu nữa, tự có người sẽ đến giết hắn, người kia mới là người đáng chết nhất. Vừa nói, Diệp Huyền cách mấy trượng, trực tiếp đối với hắn thôi động Cửu Dương chân khí. Độc tính của Cửu Truy Vạn Độc Thủ, về lý thuyết mà nói, người bình thường tuyệt đối phòng không được, nhưng Ân Ly dù sao cũng là thủ hạ lưu tình rồi. Thêm vào Diệp Huyền ra tay, muốn bức độc trong cơ thể Ân Giá Vương ra tự nhiên rất dễ dàng. Chỉ là, quá trình bức độc của Diệp Huyền này có chút quá mức ly phổ. Cách mấy trượng, đem chân khí truyền vào cơ thể một người, thay hắn bức độc, một màn này, trong mắt người võ lâm bình thường, đó chính là phảng phất như nhìn thấy có người sử xuất tiên pháp vậy. Phải biết, dùng chân khí bức độc và công kích người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a, mọi người minh giáo xung quanh, còn có Ân Tiên Chính, đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là năng lực khống chế chân khí ly phổ gì vậy? Đây lại là tu vi ly phổ gì? Nhưng mà, càng khiến bọn họ chấn kinh chính là, Diệp Huyền thật sự liền cách xa như vậy, đem độc trong cơ thể Ân Giá Vương bức ra. Ân Giá Vương cảm giác được độc tố trên người mình bị Diệp Huyền tận số bức ra, không khỏi cả người đều tê dần. Người này chính là người mà con gái mình đã từng nói qua, người trong lòng của nàng. Trong một đêm bồi dưỡng hắn thành đại tông sư cấp bậc, hắn không phải là lao đầu 80 mấy tuổi a? Cảm thụ được độc tố trên người mình tận trừ, Ân Giá Vương có chút xấu hổ từ trên mặt đất bò dậy. Hắn muốn cùng thanh niên trước mắt này nói vài câu, nhưng lại không biết nói cái gì. Còn có, hắn nói sẽ có người đến giết mình, là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn muốn thay Ân Ly xuất đầu, an bài người đến giết mình? Diệp công tử nói không sai. Ngay lúc này, trên không trung không nhiên truyền đến một tiếng nộ hát, Ân Giá Vương, người nên giết người, không phải Ly Nhi, mà là ta. Cùng với thanh âm, một đạo thân ảnh hoán hoán từ trên không trung phiêu lạc xuống. Đây là một vị nữ tử có dung mạo thập phần xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc, giống như là phụ nhân đã kết hôn. Dung mạo của nàng, cùng Ân Ly cũng không phải rất tương tự, nhưng dáng người lại rất gần, đều là loại hình thon thả, nhưng lại gầy đến đáng sợ. So với Ân Ly, nàng không tính là tuyệt thế mỹ mạo, nhưng lại có một dung mạo thập phần thành thục. Dung mạo của nàng cho người ta một loại cảm giác rất ôn nhuận, nhưng nàng nhìn Ân Giá Vương lại mang theo vô tận hận ý, phảng phất muốn đem người đàn ông trước mắt giết chết mới hạ giận vậy. Mà khi nhìn thấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống này, Ân Ly, Ân Kiên Chính, còn có Ân Giá Vương đều không khỏi ngây người. Không thể nào! Ân Giá Vương không khỏi kinh hô thành tiếng, Nguyện Đường, sao có thể? Ngươi không phải đã đường? Ân Ly nhìn thân ảnh nữ tử đột nhiên xuất hiện này, càng là không khỏi ngây người. Nương của nàng không phải đã sớm chết rồi sao? Bị phụ thân nàng bức tử mới đúng. Nhưng hiện tại xuất hiện trước mắt nàng, nữ tử này là ai? Chương 74, dòng sông thời gian nghịch chuyển, Diệp Huyền làm kinh sợ tất cả mọi người. Chương 74, dòng sông thời gian nghịch chuyển, Diệp Huyền làm kinh sợ tất cả mọi người. Ân Giá Vương, ngươi còn nhớ ta là ai không? Người con gái từ trên trời giáng xuống, bằng thân pháp tuyệt thế, hiện thân trước mặt mọi người. Nàng nhìn chằm chằm Ân Giá Vương, trong mắt mang theo vô tận hận ý nguyền đường, sao ngươi lại? Ân Giá Vương bị người con gái trước mắt làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng, hắn cũng thốt ra được một câu, ta chẳng phải đã chôn ngươi rồi sao? Người con gái kia nhìn Ân Giá Vương, mở miệng nói, vậy ta thật phải cảm tạ ân chôn cất của ngươi rồi, Ân Giá Vương. Nương. Ân Ly nhìn người con gái trước mặt, không thể tin hỏi, người thật là nương của ta sao? Chú Nhi. Người con gái kia quay sang Ân Ly, trong mắt lộ ra một tia nhu hòa, những năm qua, con đã chịu khổ rồi, nương xin lỗi con, nếu không phải năm xưa nương nhìn người không rõ, cũng sẽ không khiến con có một cuộc đời thê khổ như vậy. Nương. Ân Ly nào vào lòng người con gái trước mặt. Nàng không ngờ rằng, mình lại có thể gặp lại thân nương. Tuy rằng người con gái trước mắt trông rất trẻ, còn trẻ hơn cả người trong ký ức của nàng, nhưng Ân Ly thể, đây nhất định là nương của nàng, tuyệt đối không sai được. Nguyệt Nương, thật là ngươi. Ân Giá Vương vừa định vui mừng, nhưng ngay sau đó lại thấy người con gái kia khẽ giơ tay, nhắm ngay hướng Ân Giá Vương vạch ra một tư thế quỷ dị, một luồng độc phong xé gió mà đến, không đợi Ân Dã Vương phản ứng, trong nháy mắt đã xuyên thủng tim hắn. Thiên Chu, Vạn Độc Thủ. Trong mắt Ân Dã Vương mang theo một tia không thể tin, rồi vô lực ngã xuống đất. Dù người đã ngã xuống đất, nhưng thân thể Ân Dã Vương vẫn đang biến thành màu tím thấm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như chúng phải kịch độc. Dã Vương, Dã Vương. Nhìn con trai mình bị người con gái trước mắt tùy tay đánh chết, Ân Thiên Chính không khỏi bi thống và phẫn, lập tức lao tới, đỡ con trai mình dậy, nhưng đáng tiếc, mặc kệ hắn đỡ thế nào, Ân Dã Vương cũng đã chết hẳn rồi. Sau đó, hắn mới nhìn về phía người con gái kia, muốn hận nàng, nhưng lại không hận được. Bởi vì, tất cả những chuyện này đều là con trai hắn nợ người phụ nữ này. Nàng chính là nguyên phối phu nhân của con trai hắn, thân nương của Ân Ly, Nguyệt Nương a. Ân lão gia tử. Nguyệt Nương nhìn Ân Thiên Chính, năm xưa, chuyện nhà của chúng ta ông không quản, hiện tại, ta giết Ân Dã Vương, hẳn là ông cũng không có gì để nói chứ. Ân Thiên Chính nặng nề hít một hơi, rồi bất lực lắc đầu. Ông còn có thể nói gì đây? Là nhà bọn họ có lỗi với Nguyệt Nương. Nương, Thiên Chu Vạn Độc Thủ của người, vì sao lại lợi hại như vậy? Hơn nữa, người dường như còn trẻ hơn trước kia, còn xinh đẹp hơn. Ân Ly đối với việc cha mình chết trong tay người con gái trước mắt cũng không kịp kinh ngạc nữa. Nàng càng kinh ngạc hơn là vì sao nương của mình lại không chết, hơn nữa còn mạnh như vậy. Ân Ly hiện tại đã là Thiên Chu Vạn Độc Thủ tầng thứ 10 rồi, nhưng nàng cảm giác vừa rồi nếu nương nàng ra tay với nàng, nàng một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hơn nữa, mặt của nương nàng cũng không vì luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ đến cảnh giới cao thâm mà trở nên xấu xí. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Nhi. Nguyệt Nương dùng tay vuốt ve mặt nạ của Ân Ly, cười nói, chuyện của nương hiện tại còn chưa thể nói cho con biết, con chỉ cần hiện tại chỉ cần con sống tốt, nương sẽ vui là được rồi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Huyền ở một bên, trong mắt mang theo một tia mờ ám. Rồi nàng lại nói với Ân Ly, con đã tìm được một người đàn ông không tệ, hắn khác với những người khác, tuy rằng ở bên hắn con sẽ chịu rất nhiều bất ức, nhưng những bất ức này khi con thật sự chấp nhận chúng, con sẽ phát hiện con là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, con phải nắm chắc, nghe thấy không? Nói xong, nàng khẽ đẩy tay Ân Ly ra, rồi chỉ thấy Nguyệt Nương thân hình xoay chuyển, trong nháy mắt bay lên trời cao, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Cứ như thế, trước đây chưa từng xuất hiện một người con gái như vậy vậy. Diệp công tử, đừng đi theo ta, ngươi nên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi Diệp Huyền muốn đuổi theo hỏi tình hình, trên không trung truyền đến giọng nói của nàng, ngăn cản động tác của Diệp Huyền. Rồi Diệp Huyền thất tiếu lắc đầu, không có ý định đuổi theo. Mọi người ngơ ngác nhìn lên trời, nhìn về phía người con gái kia biến mất, ai nấy đều kinh ngạc. So với sự kinh ngạc mà Diệp Huyền xuất hiện trước đó gây ra, dường như còn lớn hơn. Dù sao, đây chính là một người con gái đã chết nhiều năm, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, rồi đột nhiên biến mất. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, sợ là có người sẽ cho rằng mình gặp quỷ rồi. Nương nàng còn sống. Ân Ly không khỏi mừng rỡ, thậm chí, ngay cả việc cha nàng thật sự đã chết ngay trước mặt nàng, nàng cũng không để ý nữa. Nàng hiện tại chỉ biết, nương của nàng thật sự còn sống. Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì? Ân Ly nhìn về phía Diệp Huyền. Theo lời nương nàng nói, Diệp Huyền dường như biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Huyền cũng nói, sẽ có một người đến giết cha nàng, hơn nữa, là người đáng giết cha nàng nhất. Ân Ly lúc đó còn tưởng, Diệp Huyền nói là một kẻ thù nào đó của cha nàng, lại không ngờ, lại là nương nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyệt Nương biến mất, trong nhật ký viết: trước đây, ta dường như đã nói, ta có được năng lực trở về quá khứ. Nhưng, ta cũng không biết, nếu thật sự có cơ hội trở về quá khứ, ta có thể làm gì. Cho đến khi nhìn thấy Ân Ly, ta mới hiểu ra, năng lực này của ta, có lẽ có thể thay đổi sự thật nương nàng đã chết. Nhưng, ta tuy rằng có thể trở về quá khứ, lại không thể thay đổi lịch sử, chỉ có thể tham dự vào lịch sử đã xảy ra. Cho nên, nếu là những người thông minh, hẳn là đã hiểu rồi. Ta hẳn là đã nghịch dòng sông thời gian, trở về quá khứ, dùng không biết biện pháp gì, đem mẫu thân của Ân Ly đã chết sống lại. Về phần phía sau vì sao lại xảy ra những chuyện này, ta cũng đoán không ra, tóm lại, nương của Ân Ly, hiện tại xem ra, dường như xác thực đã ổn rồi. Chỉ là không ngờ, ta chỉ vừa mới nảy sinh ý nghĩ đợi có cơ hội, nhất định sẽ trở về quá khứ, cứu mẫu thân Ân Ly liền thật sự xuất hiện trước mặt ta. Năng lực nghịch dòng sông thời gian này, quả nhiên đáng sợ. Dù là ta, cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra được, ta của tương lai rốt cuộc đã làm những sắp xếp gì trong quá khứ. Ân Ly. Nhìn nhật ký của Diệp Huyền, Ân Ly sao còn không hiểu. Diệp Huyền là muốn dùng nhật ký để giải thích cho nàng chuyện vừa xảy ra. Việc nàng có thể trộm xem nhật ký, tuy rằng nàng còn chưa thừa nhận, nhưng nàng và Diệp Huyền đã sớm tâm chiếu bất tuyến rồi. Nhưng nàng không ngờ rằng Diệp Huyền thật sự có thể nghịch dòng sông thời gian, trưởng khống thời gian. Không chỉ Ân Ly kinh ngạc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những chuyện trước đây Diệp Huyền biết trong nhật ký, bọn họ cho rằng Diệp Huyền đang cố ý trêu chọc bọn họ. Nhưng ai có thể ngờ, đây lại là sự thật. Hoang Dung, Diệp Huyền thật sự có thể trở về quá khứ, thay đổi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Giờ khắc này, Hoàng Dung không khỏi vô cùng hưng phấn. Nếu là như vậy, vậy Diệp Huyền chẳng phải là có thể cứu nương của mình, khiến nương của mình cũng sống lại. Hoàng Dung cả đời này, chuyện muốn nhất chính là nhìn thấy nương của mình sống lại. Yêu Nguyệt, T. Năng lực của hắn lại một lần nữa siêu việt tưởng tượng của ta. Liên Tinh, ngay cả chuyện trở về quá khứ vốn căn bản không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng có thể làm được. Chương 75, Ân Ly lần đầu gặt quả. Chương 75, Ân Ly lần đầu gặt quả. Thế gian này, có mấy ai cả đời không mang tiếc nuối. Nếu có thể trở về quá khứ, e rằng không biết bao nhiêu người nguyện trả bất cứ giá nào. Chỉ là, chuyện này đã vượt quá nhận thức của thế giới võ học, chuyện cũ không thể đổi. tự nhiên cũng chưa từng ai nghĩ thật sự có người có thể trở về quá khứ. Nhưng hiện tại chúng nữ ký ức nhìn nội dung Diệp Huyền viết trong nhật ký, đều không khỏi rơi vào chấn kinh tột độ. Lẽ nào Diệp Huyền thật sự ở một thời khắc nào đó trong tương lai đã trở về quá khứ, rồi sau đó hắn an bài tốt mọi thứ hiện tại? Vậy chẳng phải nói những việc hiện tại tự mình đang làm đều là đã định sẵn, mọi việc tự mình làm đều giống như nội dung trong tiểu thuyết là chuyện đã định rồi? Ta biết rất nhiều người trong các ngươi đều đang nghĩ, nếu có thể trở về quá khứ phải làm sao để thay đổi những chuyện đáng tiếc của mình. Chắc chắn cũng có người đang nghĩ, nếu có thể trở về quá khứ, vậy có phải những việc mình đang làm hiện tại sẽ mất đi ý nghĩa? Rốt cuộc mọi chuyện dường như đều đã được định sẵn. Nhưng theo ta thấy, các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta có thể chỉ một ý niệm đã từ tương lai thay đổi quá khứ. Điều này không phải nói hiện tại chúng ta đã được định sẵn, mà là nói ta mạnh quá mức. Dù là chuyện tương lai không xác định, chỉ cần ta muốn, sớm muộn gì cũng làm được. T. Nhìn thấy nội dung nhật ký Diệp Huyền phát ra, chúng nữ đang chấn kinh, không khỏi càng thêm chấn kinh. Có lẽ thật sự là như vậy. Diệp Huyền này thật sự quá mạnh, chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì, lẽ nào còn có chuyện gì không làm được? Vậy nếu hắn muốn mở một cái hậu cung thật lớn, đem chúng ta những nữ nhân này đều ôm vào lòng, chẳng phải cũng làm được? A, cái này, những nữ nhân vốn không thích Diệp Huyền, đều cảm giác hư không, phản phất có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn họ, muốn tùy thời sẽ rách y phục của bọn họ. Lúc này, ánh mắt Tân Ly chăm chú nhìn Diệp Huyền. Trong đầu nàng hồi tưởng lại những lời nương nàng vừa nói khi rời đi. Nương nàng nói, nàng đã tìm được một người đàn ông tốt, bảo nàng phải nắm chặt. Tuy rằng người đàn ông này sẽ khiến nàng chịu một chút ủy khuất, nhưng nếu loại ủy khuất này nàng tự mình có thể tiếp nhận, thì sẽ biến thành chuyện rất vui vẻ. Rõ ràng chính là chỉ việc Diệp Huyền không chuyên tâm, muốn mở hậu cung. Nếu như trước kia Ân Ly còn vì tấm gương trước đó của nương nàng đối với một người đàn ông hai lòng có chút cố kỵ, vậy hiện tại nàng đã hạ quyết tâm rồi. Nương nàng nói không sai, nàng nên nắm chặt. Chỉ là ánh mắt Ân Ly nhìn sang một bên, cha nàng đã chết rồi. Ông nội nàng đang ôm thi thể cha nàng đã bị trúng độc đen ngòm, đang bi thống. Ân Ly, dù sao hắn cũng là cha ngươi, ngươi cứ nhìn vào huyết đục chí thân, đến đưa tiễn cha ngươi một đoạn đường đi. Ân Thiên Chính chú ý tới ánh mắt Ân Ly, cố nén bi thống, nói với Ân Ly, ông không hiểu, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con trai ông muốn giết cháu gái ông, nhưng lại bại dưới tay cháu gái, suýt chút nữa mất mạng. Vất vả lắm, xuất hiện người cháu rể thần tiên này, cứu sống con trai ông, nhưng người con dâu đã chết nhiều năm của ông, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy đi tính mạng con trai ông. Đây, rốt cuộc là tình huống gì? Ân Thiên Chính không hiểu, ông chỉ là một người trong võ lâm nhỏ bé. Võ công của ông tuy rằng cũng coi là cường giả trăm năm có một trong phái Ưng Trảo Công, nhưng ông trong đại tông sư cũng chỉ có thể coi là cường giả, so với những đại tông sư cường đại kia còn kém xa. Sao ông lại đột nhiên gặp phải chuyện bị dị khó lường như vậy? Ân Ly nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng nàng vẫn ra hiệu với Diệp Huyền một chút, tùy tức tiến lên nhìn thi thể cha nàng. Trong đầu nàng không ngừng muốn hồi tưởng lại sự ấm áp nàng nhận được từ cha, muốn dâng lên một chút tâm tình bi thương. Nhưng chuyện khiến nàng cảm thấy bi thương hơn là nàng căn bản không tìm được. Từ khi nàng sinh ra, nàng chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ cha nàng. Có, chỉ có sự sỉ nhục và trách mắng vô tận của nhị nương. Tuy tức, Ân Ly thật sự bi thương. Trên núi Côn Lôn, một nơi vắng vẻ không người, Ân Ly kéo Diệp Huyền đến đây, cuối cùng nàng không nhịn được, cất tiếng khóc lớn. Ta vừa rồi nỗ lực muốn từ trong ký ức của ta tìm được một tia chứng cứ cha ta từng đối tốt với ta, nhưng ta căn bản không tìm được. Ta cảm giác, ta căn bản là một người không có cha. Diệp Huyền ôm nàng vào lòng, an ủi. Ân Ly càng khóc càng khó chịu, miệng không ngừng nói, nương nàng rốt cuộc lại là chuyện gì, nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng làm sao phục sinh, vì sao nàng hiện tại không nhận ta? Nàng rõ ràng biết ta rất nhớ nàng mà. Nàng khóc rất lâu, khóc mệt rồi, mới dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại, nàng cuối cùng xác định, nàng không có cha rồi. Nhưng, nương nàng lại sống lại. Không có cha thì sao, có nương là được. Tuy rằng không biết vì sao nương không nhận nàng, nhưng, nương chỉ cần sống là tốt rồi. Ân Ly khóc xong rồi, cũng thoải mái hơn. Chuyện thương tâm, chung quy không đến mức khiến người ta mãi thương tâm. Diệp Huyền, chàng yêu ta có được không? Đúng lúc này, Ân Ly đột nhiên chủ động ôm lấy Diệp Huyền, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Nàng biết, mình nhất định phải làm chút gì đó mới được. Nếu không, nàng không biết, mình phải bao lâu mới có thể thật sự bước ra khỏi những chuyện xảy ra hôm nay. Ngay tại đây, ánh mắt Diệp Huyền nhìn xung quanh một vòng. Mặt Ân Ly đỏ lên, ta nói là, chúng ta tìm một nơi không người. Thỏa mãn nàng. Diệp Huyền ôm Ân Ly, hóa ra một quả cầu chân khí màu vàng, bao bọc hai người lại, trực tiếp chui xuống lòng đất. Mặc cho đại địa, chôn vùi hai người. Mặt đất, trước chân khí vô tận, xốp như lậu hũ. Diệp Huyền thậm chí không cần chuyên môn học một số công pháp chui đất, dựa vào Cửu Dương thần công mạnh chàng, đều có thể chàng ra một cái động dưới đất. Hiện tại Ân Ly, tâm tình vô cùng yếu đuối, nàng giống như một con mèo nhỏ bị thương, đang thỉnh cầu Diệp Huyền sủng ái nàng. Diệp Huyền, tự nhiên cũng không phụ lòng mong đợi của Ân Ly. Hoặc có thể nói, hắn vốn đã nóng lòng chờ đợi rồi. Hắn vừa rồi trở về tìm Ân Ly, chẳng phải là vì chuyện này sao? Chỉ là trước đó Ân Ly còn đang thương tâm, hắn bên này không tiện chủ động mở miệng mà thôi. Trong Ỷ Thiên Tứ Mỹ, Ân Ly có lẽ là người khiến người ta không thể liên tưởng nàng với mỹ nữ nhất. Bởi vì nàng trừ thời thiếu nữ, trong nguyên văn gần như là toàn trình lấy diện mạo xấu xí kỳ nhân. Dung mạo của nàng cũng chưa từng kinh diễm chúng nhân như Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hoặc Tiểu Chiêu, bởi vì dung mạo thật sự của nàng căn bản không có cơ hội triển khai cho tất cả mọi người. Nhưng hiện tại Diệp Huyền lại thật sự thể hội được vẻ đẹp của Ân Ly động lòng người đến nhường nào. Nàng không biết xấu hổ, cũng không dở chút tâm cơ nhỏ, nàng chỉ là nghĩ gì thì trực tiếp làm vậy. Diệp Huyền bảo nàng làm sao, nàng cũng chỉ là kiểu sân nhìn Diệp Huyền một cái rồi làm theo. Mà Diệp Huyền dù sao cũng là lần đầu tiên cùng với Ân Ly như vậy phối hợp, chính là quá tốt. Hai người đều không có kinh nghiệm, hô tương tham thảo học tập, đi đến con đường tắt của người lạ. Mãi đến sáng ngày thứ hai, Ân Ly vẫn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Nàng không gặp ác mộng, thậm chí nàng ngủ rất ngon, rất say, nàng đã không còn thời gian suy nghĩ hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà Diệp Huyền cảm thụ tốc độ tiến triển tu vi của mình trong nháy mắt bạo giảm mấy nghìn lần, hắn biết mình lại đến lúc viết nhật ký rồi. Mà hôm nay hắn cảm thấy hắn có thể viết một phần nhật ký chân chính. Chương 76, mặt trời khổng lồ kia lại xuất hiện rồi. Chương 76, mặt trời khổng lồ kia lại xuất hiện rồi. Nhẹ nhàng ôm chặt Ân Ly, cảm thụ sự dịu dàng của thiếu nữ, chóp mũi ngửi thấy hương thơm của nàng. A không, hiện tại hắn đã không nên gọi nàng là thiếu nữ nữa, nên nói là nữ nhân. Diệp Huyền thập phần đắc ý xuyên biệt, quả nhiên là một chuyện cực kỳ mỹ hảo. Đương nhiên phải giống hắn như vậy, xuyên biệt xong xác định mình là nhân vật chính mới được. Nếu không xác định mình là nhân vật chính mà đã manh mục đắc ý tự tin mang theo tiêu trường, lỡ không cẩn thận phát hiện mình kỳ thực xuyên biệt vào chuyện phản phái, lại là nhân vật chính xui xẻo, vậy thì có ý tứ đấy. Thật lòng mà nói, ta trước kia cũng chưa từng có một số thời điểm ta cũng cảm giác biểu hiện của mình không tốt lắm, đặc biệt là ở phương diện sinh nhân chân đế, chung quy vẫn là vì kinh nghiệm quá ít chịu thiệt lớn. Câu nói đầu tiên này khiến cho các vị nữ hiệp dậy sớm xem trộm nhật ký không nhịn được nữa. Ý gì? Các nàng từ trước đến giờ chỉ nghe nói qua nhân sinh chân đế, chứ chưa nghe nói qua cái gì sinh nhân chân đế á. Còn nữa, Diệp Huyền này nói hắn trung quy là vì kinh nghiệm quá ít chịu thiệt lớn. Hắn chịu thiệt lớn gì chứ? Bất kể là nữ hiệp hay thánh nữ, thậm chí là công chúa thiên kim hoặc là ma nữ yêu nữ ma đầu, giờ phút này đều cảm giác mình phảng phất nghĩ đến cái gì đó mà không tự giác cổ quái lên. Chẳng lẽ là? Chắc không phải đâu. Bất quá ta dù sao nộ tính phi thường nhân, cho dù không phải luyện công, ở luyện tập những chuyện khác cũng có lĩnh ngộ lực kinh người, huống chi ta thiên tư hơn người, có át chủ bài thiên hạ vô địch. Câu tiếp theo của Diệp Huyền khiến cho chúng nữ càng cảm giác không ổn. Thiên hạ vô địch? Chẳng lẽ Diệp Huyền cùng Ân Ly thật sự đã? Diệp Huyền nói thiên hạ vô địch thông thường đều không quá đứng đắn. Vừa nghĩ đến đây, các nàng đều không khỏi trong lòng có chút nghẹn, luôn có một loại cảm giác phảng phất bị ai đó cướp mất món đồ tốt vốn thuộc về mình. Tuy nhiên đây chỉ là một loại cảm giác vi diệu, thậm chí một vài người trong số họ còn xác định mình không thích Diệp Huyền loại người này. Đương nhiên nếu chỉ là lĩnh ngộ lực của ta đủ mạnh, vậy cũng hoàn toàn không đủ. Đây dù sao cũng là chuyện của hai người, Chu Nhi cũng đồng dạng từ trước đến giờ chưa có bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào, nhưng nàng thật sự rất phối hợp ta. Chu Nhi là tên gọi thân mật của Ân Ly sao? Nếu là Chu Chỉ Nhược, hẳn là nàng ta đoán chừng không biết phải như thế nào mới có thể cùng ta phân cao thấp, nói không chừng trực tiếp động cũng không dám động. Khuôn mặt Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt đỏ lên. Vì sao phải nhắc đến tên ta? Ta cái gì cũng không thấy, ai muốn cùng ngươi phân cao thấp chứ? Nếu là Triệu Mẫn, vậy nàng ta cũng đồng dạng sẽ như vậy đi, nhưng nàng ta càng nhiều hẳn là căng thẳng. Nếu là Tiểu Chiêu, nàng ta hẳn là sẽ ngại ngùng nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời ta. Triệu Mẫn, ta đương nhiên sẽ ngại ngùng rồi, ta dù gì cũng là nữ nhân a. Tiểu Chiêu, Diệp công tử sao lại nhắc đến ta rồi? Thật ngại ngùng, nhưng lại nhịn không được muốn xem tiếp. Đại khái cũng chỉ có Loan Loan loại yêu nữ này mới dám cùng ta một trận chiến cho đến cuối cùng bại vong. Loan Loan, Lạc Lạc, Diệp công tử, nếu như ngươi thật có thể khiến Loan Loan si mê, Loan Loan há chỉ dám cùng ngươi một trận chiến. Loan Loan nhất định sẽ đánh bại Diệp công tử. Loan Loan muốn khiến ngươi không còn tâm tình đi nghĩ đến người phụ nữ khác. Chúng nữ, cái tên này sáng sớm đã viết bậy bạ cái gì vậy? Quả nhiên không thừa nhận sự tồn tại của nhật ký là đúng, bằng không sau này nếu nói đến chuyện này chẳng phải sẽ khiến người ta ngượng chết đi được. Ân Ly nàng tuy rằng giống ta cái gì cũng không hiểu, nhưng lại rất nghe lời, không giống Yêu Nguyệt một chút cũng không nghe lời. Yêu Nguyệt, ta mới không hiểu trong nhật ký này đang viết cái gì. Ta Yêu Nguyệt băng thanh ngọc khiết, cả đời này đều chưa từng xem trộm cái gì nhật ký. Liên Tinh, vậy ta có phải cũng phải như vậy? Trời ạ, cái này cũng quá khó khăn đi. Chờ đã, sau này nếu Diệp Huyền cũng đem chuyện của ta cùng hắn viết vào nhật ký, chẳng phải cũng bị rất nhiều người nhìn thấy rồi? Thật mất mặt ta. Ta đột nhiên có chút minh bạch, Tả Tả vì sao không nguyện ý nhận thua rồi? Nếu nàng ta ở trước mặt Diệp Huyền nhận thua, vậy nàng ta, vị đại cung chủ Di Hoa cung này, sau này còn có gì kiêu ngạo mà nói chứ? Sư Phi Huyên, trước mặt người xuất gia, đừng biết những thứ kỳ quái này a. Giờ khắc này, Sư Phi Huyên cảm giác cả người mình đều bị ô nhiễm rồi. Nàng mặt đỏ thai hồng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía nhật ký. Nàng cũng không muốn xem a, nhưng nếu không xem, vậy sẽ không có nhật ký ra tăng rồi. Vì tu vi, nàng không thể không xem thứ tu nhân này. Hiện tại nàng đã minh bạch, cái gì kiếm điện cảnh giới đều là hư, xa xa không bằng tu vi cường đại mang đến cho nàng thực lực gia tăng. Với tu vi hiện tại của nàng, cho dù là nàng trước kia thật sự kiếm điện đại thành, cũng không phải đối thủ của nàng hiện tại. Huống chi, hiện tại nàng còn kiếm tâm thông minh, thử quan có thể phá. Xem nhật ký này, so với tu luyện cái gì kiếm điện còn quan trọng hơn nhiều. Đúng, không sai, nàng mới không muốn xem đâu. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngươi đã triệt để thay đổi vận mệnh của Ân Ly, đạt được chân tâm của nàng, ngài đạt được một cơ hội rút thưởng đặc biệt, có rút thưởng ngay bây giờ không? Rút thưởng? Diệp Huyền gật đầu nói. Hệ thống nhật ký này dễ dàng sẽ không cho thường lệ, nhưng chỉ cần cho thường lệ, nhất định sẽ không khiến Diệp Huyền thất vọng. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngài đạt được một viên long hổ tráng thận đan. Theo âm thanh của hệ thống, cả người Diệp Huyền đều cứng đờ tại đó. Hệ thống, ngươi nếu thực sự không cho ra tưởng lệ được, thì đừng cho, ta Diệp Huyền, là người cần thứ này sao? Tuy rằng nghĩ là như vậy, nhưng ánh mắt Diệp Huyền lại vẫn không tự giác nhìn về phía viên đan dược tưởng lệ của hệ thống. Hoặc hứa, đồ hệ thống cho, có hiệu quả đặc biệt. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền đem tưởng lệ từ không gian hệ thống lấy ra, một ngụm nuốt xuống. Diệp Huyền biểu thị, mình tuyệt đối không phải người cần ăn thứ này, chỉ là có chút tò mò, thứ này ăn vào có vị gì? Ngoa tạo. Vừa ăn xuống, Diệp Huyền liền cảm giác có phản ứng rồi. Nói tốt là tráng thật đâu, từ đâu ra phản ứng lớn như vậy? Người không biết, còn tưởng ta ăn phải loại thuốc không đứng đắn gì. Cũng may, hiện tại Ân Ly ở ngay bên cạnh Diệp Huyền, bằng không, Diệp Huyền thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Trước khi xuyên việt thì coi như xong, sau khi xuyên việt, hắn dù gì cũng là nhân vật thiên hạ vô địch, chẳng lẽ còn phải tự mình động thủ sao? Giết a. Lục đại phái đã tập kết hoàn thành, giờ phút này đã bắt đầu công đánh Quang Minh đỉnh. Trong lúc nhất thời, tiếng hò giết chấn thiên. Giờ phút này Diệp Huyền chuẩn bị lần thứ hai tắm máu phân chiến, đột nhiên nghe thấy tiếng hò giết truyền đến từ phía trên. Cũng chỉ hảo dùng Cựu Dương thần công đem 0.8 ý niệm trước đó tạm thời áp xuống. Những người xuyên việt khác, đó là nhất định phải đợi Lục đại phái thật sự đánh lên Quang Minh đỉnh mới có thể xuất hiện ra vẻ ngầu lòi, ngăn cản chuyện này, vừa ra vẻ ngầu lòi, vừa khiến Võ Lâm lấy hòa làm quý. Nhưng, hắn Diệp Huyền, cần như vậy sao? Một vạn trọng Cựu Dương thần công của hắn, tự nhiên có phương pháp của một vạn trọng Cựu Dương thần công. Giết a. Đệ tử bình thường của Lục đại phái, cùng giáo chúng bình thường của Minh giáo, song phương đã đối chỉ kết thúc, lẫn nhau mắng chửi xong, đều đang chuẩn bị muốn công về phía đối phương, đem đối phương giết đến tan tác. Cho đến khi, bọn họ đột nhiên cảm giác, trên bầu trời xuất hiện một mảnh kim quang rực rỡ vào khoảnh khắc đó. Tất cả mọi người dừng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, bọn họ nhìn thấy vô tận hùng cụ. Chỉ thấy một mặt trời khổng lồ mấy chục vạn trượng, không biết từ khi nào, treo ở trên không Côn Lôn Sơn. Mặt trời khổng lồ kia lại xuất hiện rồi. Chương 77, Cửu Dương treo trời, ta cần gì phải giảng đạo lý? Chương 77, Cửu Dương treo trời, ta cần gì phải giảng đạo lý? Cái này là cái gì? Ngươi có thể tưởng tượng, một người bình thường, ở cự ly gần nhìn thấy một quả cầu chân khí khổng lồ mấy chục vạn trượng, treo lơ lửng trên bầu trời thì sẽ phản ứng ra sao không? Đặc biệt là, quả cầu chân khí khổng lồ kia đang từ từ hạ xuống, hướng về phía tất cả mọi người bên dưới mà đè xuống. Giờ khắc này, cảm giác của bọn họ giống như con khỉ trong Tây Du Hàng Ma, nhìn thấy một vật khổng lồ vô tận đang từ từ giáng xuống. Bất kể là đệ tử bình thường của Lục đại phái hay đệ tử Minh giáo, đều ngây người. Cũng bất kể là những cao thủ, tông sư cảnh giới hay những đại tông sư kia, khi nhìn thấy vật thể khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đều chỉ cảm thấy vô tận khủng cụ. Trên quả cầu chân khí khổng lồ vô cùng kia, thậm chí còn truyền đến một lực hút mà người ta có thể cảm nhận rõ ràng, hút cả cho bụi, các đá trên mặt đất bay lên không trung. Trong khoảnh khắc, đất trời biến sắc. Sư phụ, đó là cái gì? Đệ tử Nga Mi phái ai nấy đều thất sắc. Mọi người sợ hãi chen chúc bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái. Mà Diệt Tuyệt sư thái, giờ phút này cũng ngây dại. Nàng làm sao biết đây là cái gì chứ? Bên phía Minh giáo, tất cả cao thủ Minh giáo, dẫn đầu là Dương Tiêu, cũng đều trợn mắt há mồm nhìn về phía đó. Trước đó, bọn họ vốn còn định, trước khi Lục đại phái lên thì nội đấu một trận. Nhưng hiện tại, ai còn tâm trạng đi làm chuyện đó nữa? Mặt trời vàng khổng lồ mấy chục vạn trượng trên bầu trời, chẳng phải hấp dẫn hơn những chuyện khác sao? Đây là thứ đã từng xuất hiện, mặt trời khổng lồ kia. Tất cả nghe đây. Ngay lúc này, một giọng nói vang vọng khắp đỉnh Quang Minh. Dừng tranh đấu, nếu không, lần tới, mặt trời vàng này sẽ nổ tung ngay bên cạnh các ngươi. Mọi người nhìn nhau, không biết giọng nói này từ đâu truyền đến, cũng không hiểu rõ giọng nói này có ý gì. Cho đến giây phút tiếp theo, mặt trời vàng trên bầu trời đột nhiên mạnh mẽ bay lên không trung, biến mất nhanh chóng trong mắt mọi người. Trên tầng mây cửu tiêu mờ mịt, đột nhiên bùng nổ một đạo ánh sáng chói mắt, là mặt trời vàng kia nổ tung. Giờ khắc này, bầu trời rung chuyển, khí lãng khủng bố vô tận từ trên trời giáng xuống. Sinh linh trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều bị khí lãng khủng bố này ép đến khó thở, phản phất như không khí trong miệng bị người ta rút đi vậy. Không ai dám nghi ngờ, nếu như mặt trời kia nổ tung trên mặt đất, phạm vi mấy ngàn vạn dặm nhất định sẽ hóa thành một cái hố sâu không thấy đáy. Uy áp khủng bố từ cửu tiêu truyền xuống, khiến người trên mặt đất sợ hai quỷ giảm xuống. Vây công đỉnh Quang Minh, đối mặt với uy năng khủng bố như tận thế này, ai còn muốn vây công đỉnh Quang Minh nữa chứ? Giờ phút này, bọn họ chỉ lo lắng người bên cạnh mình nghĩ quẩn, nhất định phải đánh tiếp, chọc giận người vừa lên tiếng kia, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải chôn cùng. Cho đến lúc này, những người trong võ lâm này mới đánh bạo, đoán ra một sự thật khủng khiếp. Đó chính là, mặt trời vàng khổng lồ trên bầu trời, căn bản không phải là mặt trời gì cả, mà là chân khí thực chất hóa do một người ngưng tụ ra. T. Khi nghĩ thông suốt điểm này, tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Quả cầu chân khí khổng lồ mấy chục vạn trượng, có lẽ bọn họ không đo được kích thước cụ thể, nhưng lại có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Đó là một quả cầu chân khí khổng lồ hơn cả đỉnh Quang Minh mấy chục lần. Chân khí của một người, sao có thể bàng bạc đến mức như vậy? Đây căn bản không phải là người, là thần. Chỉ có thần mới có uy năng khủng bố như vậy. Tiếp theo, những chuyện ta nói đều là sự thật, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Giọng nói của Diệp Huyền tiếp tục vang lên. Nếu có ai dám nghi ngờ nửa phần, mặt trời thứ hai nhất định sẽ rơi xuống. Theo giọng nói hạ xuống, trên bầu trời lại một lần nữa từ từ xuất hiện một quả cầu chân khí khổng lồ vô cùng, cũng đều là mấy chục vạn trượng khổng lồ, cũng đều treo cao cửu thiên. Cho nên, xin ngậm miệng lại. đừng nói đỉnh Quang Minh, mà ngay cả tất cả mọi người gần núi Côn Lôn, sau tiếng nói này, đều chủ động ngậm miệng lại, sợ mình không nhịn được mà lên tiếng. Thứ nhất, Nga Mi phái là một giáo phái kháng nguyên, chứ không phải một giáo phái kháng minh, Diệt Tuyệt Lao Ni ngươi kế thừa Nga Mi, không nghĩ đến việc lật đổ Bạo Nguyên thống trị, lại bị triều đình Bạo Nguyên xúi giục, cho rằng người tình gia cô hồng tử của ngươi bị Dương Tiêu tức chết, nhất định phải báo thù với Minh giáo. Nhưng thực tế, hắn bị người của triều đình Bạo Nguyên ám hại, cố ý đổ tội. Người thị phi bất phân, nhất định phải coi Minh giáo là kẻ thù sinh tử, làm chuyện người thân đau xót, kẻ thù hà hê. Ngươi dùng quyền mưu tư lợi, đức không xứng bị, mệnh cho ngươi lập tức chuyển chức trưởng môn cho đệ tử Chu Chỉ Nhược. Nếu không, Nga Mi phái trên dưới, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi tiêu tan. Ngươi chết rồi, Nga Mi tiên tổ dưới suối vàng có biết, tất sẽ hóa thành lệ quỷ, xé xác ngươi. Theo tiếng nói hạ xuống, trên bầu trời đột nhiên bay xuống mấy quả cầu ánh sáng nhỏ, đè lên đỉnh đầu tất cả mọi người Nga Mi phái. Giờ khắc này, tất cả người của Nga Mi phái nhìn quả cầu chân khí trên đỉnh đầu nhỏ hơn nhiều so với mặt trời khổng lồ trên bầu trời, đều không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ ai nấy đều sợ hãi mặt mày trắng bệch, dồn dập hướng ánh mắt cầu cứu về phía Diệt Tuyệt sư thái. Sư phụ của mình sẽ lựa chọn thế nào? Bọn họ làm sao cũng không ngờ, sư phụ của mình nhất định phải đối địch với Minh giáo, lại là vì vậy. Thì ra là người tình già của nàng bị Bạo Nguyên ám hại, đổ tội cho Dương Tiêu của Minh giáo. Đối với giọng nói này, bọn họ một chút cũng không dám nghi ngờ. Thậm chí, ngay cả Đinh Mẫn Quân luôn mong nhớ vị trí trưởng môn, giờ phút này cũng không dám lộ ra nửa phần biểu tình bất mãn. Nàng chỉ muốn quỳ xuống trước bầu trời. Thần sắc Diệt Tuyệt sư thái càng thêm khó coi, chủ nhân của giọng nói thần bí này rốt cuộc là ai? Hắn có tu vi như thần tiên, không đi diệt ma giáo, lại ngược lại nói mình bị Bạo Nguyên xúi giục, đối địch với Minh giáo, đức không xứng vị, bảo mình chuyển chức trưởng môn cho Chu Chỉ Nhược. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Mình từ trước đến nay đều bị Bạo Nguyên xúi giục, đây mới coi Minh giáo là kẻ thù sinh tử. Nàng trong lòng hoài nghi, nhưng lại không dám mở miệng chất vấn. Nếu không, nàng vừa mở miệng, cả Nga Mi này xong hết. Chớ biết tính khí của Diệt Tuyệt sư thái cứng rắn đến mức nào. Nếu như người khác kể giao vào cổ nàng, bảo nàng cầu xin tha thứ, trong miệng nàng cũng tuyệt đối không xuất hiện một câu nói mềm mỏng. Nhưng hiện tại, đối mặt với áp bức từ quả cầu chân khí khổng lồ vô tận trên bầu trời mang lại, đối mặt với việc người kia nói, sau khi chết sẽ bị Nga Mi tiên tổ hóa thành lệ quỷ, sẽ sát nàng. Diệt Tuyệt Lao Ni lần đầu tiên cảm giác, có phải mình thật sự làm sai điều gì rồi không? Ví dụ này cho ta biết, có một số người, không phải là không thể giảng đạo lý với họ, chỉ là nắm đấm của ngươi không lớn bằng họ, hơn nữa, không lớn đến mức khiến họ đối với lời nói của ngươi sinh ra tâm lý nghi ngờ, không cường đại đến mức khiến đối phương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giờ khắc này, Diệp Huyền viết trên nhật ký, giải thích cho các vị mỹ nữ một chút, vì hiện tại đang ở đỉnh Quang Minh, chính là thời gian lục đại phái vây công Minh giáo. Lục đại phái vây công đỉnh Quang Minh, thực tế là do Thành Côn ở trong tối vạch kế hoạch, do Triệu Mẫn ở trong tối giám đốc thúc đẩy một trận âm mưu kinh thiên. Bất quá, trận âm mưu này không liên quan nhiều đến các ngươi, mà Triệu Mẫn ngươi tự mình bản thân chính là người vạch kế hoạch cho trận âm mưu này, càng không cần ta phải giải thích, cho nên ta không nói nhiều nữa. Nếu muốn biết hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau này các ngươi cùng Triệu Mẫn thành tỷ muội tốt, rồi hỏi nàng vậy. Triệu Mẫn, ách. Diệp Huyền này là xác định mình nhất định có nhật ký sao? Chỉ là nhìn bầu trời, trên mặt Triệu Mẫn cũng là một trận dở khóc dở cười. Từ trong nhật ký của Diệp Huyền, Triệu Mẫn cũng đại khái nhìn ra Diệp Huyền không đứng về phía nàng. Nàng cũng biết Diệp Huyền có lẽ sẽ ngăn cản âm mưu của nàng. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ ở một vài trường hợp cần thiết này ra vạch trần tất cả âm mưu của nàng, cùng nàng đấu trí. Nhưng nàng làm sao cũng không ngờ Diệp Huyền lại dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo như vậy. Nàng đấu cái trí gì chứ? Trực tiếp một quả cựu dương chân khí hóa thành mặt trời treo trên trời, ai dám không phục? Mặt trời sắp rơi xuống rồi, một quả không đủ hù dọa, lại thêm một quả, vẫn không đủ. Thì ra tăng thể hình của quả cầu chân khí biến thành vạn dặm khổng lồ, xem ngươi có bao nhiêu gan dám trực diện khủng bố diệt thế này. Trước mặt Diệp Huyền, thật sự tất cả âm mưu bị kế đều sẽ biến thành một trò cười. Chương 78, chúng nữ lại phát cuồng. Chương 78, chúng nữ lại phát cuồng. Diệt Tuyệt Lao Ni, đem trưởng môn thiết chỉ của ngươi giao cho Chu Chỉ Nhược đi. T. Trên không trung, thanh âm kia nhàn nhạt nói, chỉ là nói đến phía sau, lại mặc danh hít một ngụm khí lạnh. Hảo ngươi cái Ân Ly. Giờ khắc này, Ân Ly tuy rằng không biết Diệp Huyền rốt cuộc đang làm gì, nhưng chỉ nghe thanh âm truyền đến từ trên không trung của Diệp Huyền, nàng cũng đại khái đoán được. Diệp Huyền nhất định là đang ngăn cản Lục Đại phái cùng Minh giáo giao chiến. Tuy rằng Ân Ly cũng không mấy ưa những cái gọi là danh môn chính phái, nhưng xuất thân từ Thiên Ưng giáo, nàng cũng hiểu, Minh giáo đôi khi bị gọi là ma giáo cũng không phải không có nguyên nhân. Hai bên đều không phải là tuyệt đối chính nghĩa, nhưng một khi thật sự giao chiến, chết phần lớn là những người yếu vô tội. Diệp Huyền lợi hại như vậy, hắn tự nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn mặc kệ. Chỉ là Ân Ly lại không biết vì sao nổi hứng trêu chọc Diệp Huyền một chút. Nàng không ngờ Diệp Huyền cư nhiên đem cảm giác trong lòng ngay lúc này đều nói ra. Lần này thì hay rồi, những nữ nhân khác có nhật ký, nói không chừng cũng có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Lập tức Ân Ly xấu hổ đến ngây người. Tiếp tục đi, Diệp Huyền nhỏ giọng nói với Ân Ly. Hắn giờ phút này, Ân Ly gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng. Nói thật, Diệt Tuyệt tuy rằng coi Chu Chỉ Nhược như người kế thừa để bồi dưỡng, nhưng hiện tại nàng còn trẻ, không cần thiết, nàng sao có thể nỡ giao vị trí trưởng môn ra ngoài? Nhưng thanh âm trên trời kia, nàng căn bản không dám cự tuyệt. Đây nói không chừng là thanh âm của thần tiên. Nếu không phải thần tiên, sao có thể dễ dàng phóng xuất uy năng đáng sợ như vậy? Chỉ riêng Diệp Huyền vừa rồi ngưng tụ trên không trung một quả chân khí cầu, cũng đã đủ để khiến Vạn Dặm Sơn xuyên hóa thành vực sâu, không cho phép diệt tuyệt không phục. Huống chi, đối phương còn nói với nàng, những ân oán nàng kết với Minh giáo những năm qua, đều là bạo nguyên xúi dục sau lưng. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng ngay cả vị thần tiên này cũng nói như vậy, chắc hẳn là thật. Cho nên, Diệt Tuyệt cũng chỉ có thể lấy trưởng môn chỉ hoàn của mình xuống, đưa đến trước mặt Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược thấy sư phụ thật sự đem trưởng môn thiết chỉ hoàn đưa cho mình, không khỏi ngẩn ra, lập tức tái mặt, đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, nhưng Diệt Tuyệt lập tức dùng ánh mắt ngoan độc trừng nàng, bảo nàng nhìn lên trời. Chu Chỉ Nhược lúc này mới phản ứng lại, nàng không thể mở miệng, không thể cự tuyệt. Nếu nàng mở miệng, ai biết Diệp Huyền có thật sự nói được làm được, khiến cả Nga Mi phái trong nháy mắt hóa thành tro tàn hay không? Cho nên Chu Chỉ Nhược cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy trưởng môn thiết chỉ hoàn này. Theo tính cách của Chu Chỉ Nhược, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn nhận trưởng môn thiết chỉ hoàn này. Nàng vốn dĩ không có dạ tâm gì, chỉ muốn một đời an an tâm tâm, tìm một người mình thích, bình tĩnh sống một đời là tốt rồi. Cho dù nàng lớn lên giống tiên nữ, nàng cũng không phải là tiên nữ thật sự. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thậm chí, theo cách nói của Diệp Huyền, nàng là người phụ nữ bình thường nhất. Thấy Chu Chỉ Nhược cư nhiên còn vẻ mặt không tình nguyện, Đinh Mẫn Quân ở một bên nhíu môi, trên mặt viết đầy không vui. Vị thần tiên trên trời này, cũng không biết vì sao, cư nhiên chọn Chu Chỉ Nhược làm trưởng môn nhân của Nga Mi phái. Chu Chỉ Nhược có đức hạnh gì? Nàng có thể làm trưởng môn nhân? Chỉ với tính cách nhu nhược dễ bắt nạt, tâm tử thủ nhuyễn của nàng, sợ là không bao lâu nữa, Nga Mi đều có thể bị người ta nuốt chửng. Diệp Huyền đương nhiên biết tính cách của Chu Chỉ Nhược, không thể đảm đương trưởng môn nhân của Nga Mi phái. Nhưng thì sao chứ? Hắn chính là muốn nhìn Chu Chỉ Nhược làm trưởng môn nhân của Nga Mi phái. Tuy rằng ta hiện tại dùng thủ đoạn cương ngạnh, cưỡng hành thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, nhưng nếu không phải ta thay đổi vận mệnh của bọn họ, theo vận mệnh ban đầu của bọn họ, tương lai của bọn họ chỉ có vô hạn thê lương. Cho nên, tuy rằng hiện tại ta nhìn có vẻ như đang khi dễ bọn họ, nhưng thực tế, bọn họ còn phải cảm tạ ta đấy. Các vị mỹ nữ, các ngươi nói có phải không? Phải cái đầu ngươi. Chúng nữ đều không khỏi trong lòng im lặng. Ngươi trong nhật ký cũng không biết nội dung cho đàng hoàng, chúng ta không ăn được dưa. Làm sao biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm sao biết ngươi đã làm gì? Ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi trước kia viết nhật ký rất tường tận, sợ chúng ta không hiểu. Nhưng hiện tại ngươi cư nhiên đều đối với chúng ta qua loa như vậy. Bọn họ không ở hiện trường, thật sự không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long bắt quái trong đáy lòng hừng hực tiêu đốt. Hiện tại, người biết hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại khái cũng chỉ có Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu, còn có Triệu Mẫn. Ân Ly cùng Diệp Huyền trốn dưới đất, chỉ có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, ta đoán là biết, các ngươi khẳng định rất tò mò hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta vẫn là đơn giản kể cho các ngươi nghe một chút đi. Dưới âm mưu của Triệu Mẫn cùng Thành Côn, Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Diệp Huyền ta cả đời hận nhất hai quốc gia, đại khái chính là Bạo Nguyên cùng Đại Thanh, cho nên, đối với một số âm mưu của hai quốc gia này, ta rảnh rỗi không có việc gì, khẳng định là phải ngăn cản. Ta nghĩ, Triệu Mẫn nha đầu kia, nhất định có nhật ký, trong mắt nàng, ta nhất định sẽ vào thời khắc quan trọng nhảy ra, ngăn cản Lục Đại phái cùng Minh giáo giao chiến. Chúng nữ, Diệp Huyền hận nhất Bạo Nguyên cùng Đại Thanh. Hắn cùng hai quốc gia này có thù sao? Giờ khắc này, Triệu Mẫn không khỏi hoảng hốt. Nàng vốn dĩ cho rằng, Diệp Huyền chỉ là không muốn đứng về phía nàng. Nhưng, nàng sao cũng không ngờ, Diệp Huyền đối với Đại Nguyên cùng Đại Thanh hai quốc gia đã đến mức hận. Để cho người như Diệp Huyền hận, Đại Nguyên. Xong rồi. Nếu không phải Đại Nguyên không phải là một người, mà là một quốc gia, e là Diệp Huyền sớm đã trực tiếp xuất thủ, đem cả Đại Nguyên hoành thành một mảnh vực sâu rồi chứ. Nhưng, cho dù Diệp Huyền không trực tiếp xuất thủ hủy diệt cả Đại Nguyên, nhưng hắn muốn hủy diệt cả Đại Nguyên, cũng không cần tốn quá nhiều công phu. Giống như hôm nay, hắn trực tiếp trên trời treo mấy mặt trời, xem ai dám phản kháng ý chí của hắn. Nhưng, Triệu Mẫn dù sao vẫn chưa tiếp xúc qua, lực lượng cường đại như vậy của ta, nàng căn bản không biết, trước mặt lực lượng của ta, tất cả âm mưu đều mất đi ý nghĩa. Tất cả đạo lý đều mất đi ý nghĩa. Lời của ta chính là chân tướng, lời của ta chính là đạo lý. Từ viết, quân tử bất trọng, thác bất uy, ý tứ chính là nói, quân tử ra quyền lực đạo không mạnh, thì không uy tín, ta ra quyền lực đạo mạnh như vậy, tự nhiên uy tín đời mình. Chúng nữ, phúc. Khổng Tử nói là ý này sao? Còn có, ngươi còn cần ra quyền. Trên đời này, có ai cần ngươi ra quyền a? Cho nên, ta dùng Cửu Dương chân khí, trên trời ngưng tụ ra một mặt trời khổng lồ mấy chục vạn trượng, chỉ cần khẽ khàng trên không trung dẫn nổ, gây ra động đất cửu tiêu trong phạm vi ngàn vạn dặm, cuồng phong hạ áp, càn quét cả đại địa, đem mây trên không trung đều ép xuống. Nếu không lo lắng hủy nhà cửa của người vô tội, ta kỳ thực là muốn để uy lực của vụ nổ này gần mặt đất hơn, đem người đều ép đi xuống. Bất quá, nghĩ nghĩ thôi vậy, nếu ta vì khoe mẽ mà đem nhà cửa của người ta trong phạm vi ngàn vạn dặm đều chấn sập, vậy ta đoán chừng sẽ bị vô số người mắng. Tóm lại, ta chính là dẫn nổ một mặt trời xong, lại treo lên một mặt trời, hiện tại, ta nói gì chính là cái đó. Thậm chí, ta trở mặt vu oan giá họa, đem tất cả nồi ném về triều đình Bạo Nguyên, cũng không có ai dám có ý kiến đến gì, thậm chí ngay cả Diệt Tuyệt lão nhi đều không thể không tin lời ta nói. Chúng nữ, ê, ta nói, trên trời sao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh khủng như vậy, ta còn tưởng là trời sập. Mẹ kiếp, ta ở đây cái gì cũng không nhìn thấy, đều có thể nghe thấy tiếng nổ kinh khủng kia, cảm nhận sự rung động của bầu trời, thật không dám tưởng tượng, những người ở gần sẽ có cảm giác gì. Thực lực đến trình độ của Diệp Huyền, hắn ở đâu còn cần cùng người khác chơi âm mưu, giải thích cái gì chân tướng á Triệu Mẫn này, é là hiện tại cả người đều bất ức rồi đi. Không phải sao, âm mưu tỉ mỉ bố trí, Kết quả Diệp Huyền căn bản không định quản âm mưu của nàng, hắn trực tiếp dùng thế mạnh áp cả lục đại phái còn có Minh giáo. Trước mặt Diệp Huyền, ai dám động thủ a? Còn không phải ngoan ngoãn nghe hắn quên. Thật không biết, ta phải tu luyện mấy ức năm mới có tu vi như Diệp Huyền bây giờ a. Chương 79, thành côn, âm mưu đột nhiên bị vạch trần. Chương 79, thành côn, âm mưu đột nhiên bị vạch trần. Lục đại môn phái vây công đỉnh quan Minh, nói thẳng ra là Minh giáo những năm gần đây vẫn luôn chống lại triều đình nhà Nguyên. Triều đình nhà Nguyên lo sợ Minh giáo trỗi dậy, nên mới tính kế khuấy đảo toàn bộ giới võ lâm, dùng đủ loại thủ đoạn chia rẽ, khiến lục đại môn phái đối đầu với Minh giáo. Không thể không nói, đây là một kế rất hiểm độc. Người trong giới võ lâm, ai mà chẳng hễ một lời không hợp, là trực tiếp liều sống chết. Nói khó nghe một chút, sĩ diện của đám người võ lâm này còn mỏng hơn cả đám người từ thời đại khác đến. Người từ thời đại khác đến đôi khi còn có thể nhẫn nhịn cho qua. Đám người võ lâm này phần lớn là trực tiếp rút vũ khí, dù biết rõ đánh không lại cũng phải cắn răng xông lên, đến chết mới thôi. Trong tình huống như vậy, muốn lục đại môn phái và Minh giáo bắt tay giảng hòa, thực tế là chuyện căn bản không thể. Chỉ có một cách, là đánh cho một bên mạnh hơn phải chịu thua. Nếu hai bên thế lực ngang nhau, thì đánh cho cả hai bên phải chịu thua. Cho nên, sau khi diệt tuyệt sư thái, kẻ khơi mào, bị Diệp Huyền khuất phục, những người khác của lục đại môn phái còn muốn tử chiến với Minh giáo cũng không còn hăng hái như vậy nữa. Diệp Huyền tiếp tục nói, chuyện Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tàn sát nhân sĩ giang hồ năm xưa, thực tế là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn ở sau lưng bảy mưu tinh kế. Hắn vốn là sư phụ của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, vì tư thông với phu nhân của Minh giáo tiền giáo chủ Dương Đỉnh Thiên trong khu vực cấm địa của Minh giáo, bị Dương Đỉnh Thiên phát hiện, Dương Đỉnh Thiên tức chết tại chỗ, mà Dương phu nhân xấu hổ tự vẫn. Thành côn đem chuyện này chút giận lên Minh giáo, bèn giết hại thê tử của Tạ Tốn, giết cả nhà Tạ Tốn, sau đó cố ý dụ dỗ Tạ Tốn khắp nơi tìm hắn, mà hắn cố ý kết giao với những nhân sĩ giang hồ kia, để những nhân sĩ giang hồ kia giúp hắn ra mặt. Không kiến của Thiếu Lâm chính là vì không tự lượng sức, vọng tưởng để Tạ Tốn đánh 13 quyền chứng minh thực lực, ép Tạ Tốn tha thứ cho thành côn, mặc cho Tạ Tốn đánh chết. Việc lục đại môn phái vây công đỉnh qua mình cũng là thành côn ở sau lưng thúc đẩy. Thành côn chính là hòa thượng biên chân của Thiếu Lâm hiện tại, hắn đã thông qua đường hầm bí mật của khu cấm địa Minh giáo, bí mật lẻn vào tổng đàn Minh giáo. Nếu các ngươi muốn báo thủ, thì hãy đi báo thủ với triều đình nhà Nguyên đi. Là triều đình nhà Nguyên ở sau lưng ủng hộ thành côn làm những chuyện này. Thiếu Lâm có một số người cũng cấu kết với triều đình nhà Nguyên, nếu không thành côn làm sao có thể ở Thiếu Lâm sống được ung dung như vậy? Ta đương nhiên biết, Tạ Tốn cũng giết không ít người vô tội, ta nói những lời này không phải là để bao che Tạ Tốn, chỉ là để chuyển rời cừu hận mà thôi. So với Tạ Tốn từng giết bừa người vô tội, ta quả nhiên vẫn ghét triều đình nhà Nguyên hơn. Triệu Mẫn, không phải, ngươi vì sao lại ghét triều đình nhà Nguyên như vậy? Đại Nguyên triều đình có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Trước kia Triệu Mẫn đối với thủ đoạn Diệp Huyền bạch trần âm như của nàng là kinh ngạc, lại dở khóc dở cười. Nhưng hiện tại, sau khi biết Diệp Huyền đối với Đại Nguyên triều đình ghét cay ghét đắng, thậm chí ghét đến mức trực tiếp trắng trợn nói sai sự thật, trong lòng Triệu Mẫn chỉ còn lại sợ hãi. Nguyên triều cho dù tàn bạo đến đâu, nhưng Triệu Mẫn là quý tộc của Nguyên triều, nàng làm sao có thể muốn Nguyên triều bị lật đổ? Gia nhân của nàng, phu mẫu của nàng, gia tộc của nàng, tất cả mọi thứ đều là đến từ sự ban cho của Nguyên triều. Nếu không cần thiết, nàng thực sự không muốn để Nguyên triều trêu chọc phải một tồn tại đáng sợ như Diệp Huyền. Nàng, yêu nữ quỷ kế đa đoan này, chuyện trắng trợn nói sai sự thật đã làm không ít, nhưng trước kia nàng nói sai sự thật đều là dựa vào kế mưu, khiến người ta không thể bắt được chứng cứ. Còn Diệp Huyền thì hay rồi, trực tiếp ngang nhiên biến hiệu thành ngựa. Đằng này, hiện tại còn chưa có ai dám phản bác. Cho dù là những người thật sự có thù với Tạ Tốn, đối mặt với lời giải thích này của Diệp Huyền, sợ là cũng sẽ đem cừu hận thật sự chuyển rời đến triều đình nhà Nguyên. Cái gì? Dương giáo chủ đã chết rồi? Hắn bị cắm sừng, tức chết. Chúng nhân Minh giáo đều không khỏi âm thầm kinh hãi, nhưng không dám mở miệng thảo luận. Dù sao, Diệp Huyền đã nói, ai cũng không được biểu đạt bất kỳ nghi ngờ nào, hắn nói chính là chân tướng. Bọn hắn sợ mình lộ ra nửa điểm thái độ nghi ngờ để Diệp Huyền nhìn thấy. Nhưng bọn hắn đâu ngờ, Diệp Huyền căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Diệp Huyền đâu phải thần tiên thật sự. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, Minh giáo lại vì một chuyện buồn cười như vậy mà bị một người ghi hận, đến mức muốn tiêu diệt cả một Minh giáo cường đại. Mà những người trong giang hồ kia cũng từng người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đương nhiên biết, lời Diệp Huyền nói không đơn giản như vậy. Tạ Tốn giết nhiều người như vậy, không thể người nào cũng là bị thành côn ép buộc phải ra mặt chứ. Nhưng Diệp Huyền đã nói như vậy, bọn hắn dám không tin sao? Dám không tin, hai họa từ trên trời giáng xuống thì làm sao? Dù sao, chí ít tất cả mọi chuyện đều là do thành côn gây ra. Bọn hắn chi bằng thù hận thành côn thì hơn. Thêm vào đó thành côn còn là âm thầm được triều đình nhà Nguyên ủng hộ, muốn để bọn hắn và Minh giáo liều sống chết, đây đúng là thù mới hận cũ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt mang theo địch ý hướng về phía chúng tăng nhân Thiếu Lâm nhìn qua. Mà tăng nhân Thiếu Lâm làm thế nào cũng không ngờ, cuối cùng thai vạ lại rơi xuống trên đầu bọn hắn. Phần lớn bọn hắn vẫn không biết âm mưu của thành côn, nhưng có một số người lại sắc mặt lo lắng. Chỉ là, hiện tại người nghi ngờ địch thị thì không dám mở miệng, người bị nghi ngờ tâm hư cũng không dám mở miệng. Hiện tại là Diệp Huyền nói mới tính, mọi người chỉ cần ngoan ngoãn nghe là được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh quan Minh phảng phất như đang diễn kịch câm, mọi người đều dùng ánh mắt động tác giao lưu, không có một hai mở miệng nói chuyện. Tại tổng đàn Minh giáo, Dương Tiêu và Ngũ Tán Nhân còn có Thanh Dực Bức Vương cùng những người khác đều không khỏi thần sắc biến đổi, hướng về phía bốn phía nhìn đi. Quả nhiên, nhìn thấy thành côn đang vẻ quỷ quái lén lút ở một bên rình mò bọn hắn, mọi người đều không dám mở miệng nói chuyện, sợ bị cái thanh âm thần bí kia nghe được, cho là bọn hắn đang nghi ngờ lời hắn nói. Giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể mặt mang vẻ giận dữ, không nói hai lời, hướng về phía Thành Côn đuổi theo đi. Thành Côn làm sao có thể nghĩ đến, lại đột nhiên có một màn như vậy, hiện tại hắn muốn chạy cũng chạy không thoát rồi. Dương Tiêu và Ngũ Tán Nhân còn có Vi Nhất Tiếu liên thủ, còn sợ không trị được hắn Thành Côn sao? Một màn này, bị Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng. Ta không tin, ta không tin, ngươi nói là giả, ngươi là lừa người. Thành Côn thấy đã rơi vào tay Dương Tiêu cùng những người khác, giờ phút này hắn cũng phát điên. Hắn hôm nay rơi vào tay Dương Tiêu bọn hắn, chắc chắn không sống nổi. Đã như vậy, thì hắn cứ điên cuồng cái bướng, chọc giận người trên trời, để những người trong phạm vi mấy ngàn dặm này đều phải chết theo hắn Thành Côn. Vừa rồi người thần bí này chẳng phải đã nói sao? Chỉ cần có người dám nghi ngờ lời hắn nói, thì hắn sẽ trực tiếp diệt sạch tất cả mọi người. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, rồi nói, ta chỉ là nói, có người nghi ngờ lời ta nói, ta mới diệt hết tất cả mọi người, nhưng nếu là Thành Côn ngươi muốn cái bướng, để thiên hạ người ta phải chết theo ngươi, chẳng phải là đánh giá quá cao lòng giết người của ta rồi sao? Ta cũng không đến mức vô vị như vậy, vì một kẻ cố ý đắc tội ta, mà để nhiều người vô tội phải chết theo hắn. Cái gì? Giờ khắc này, chúng nhân sĩ võ lâm không khỏi trợn tròn mắt. Bọn hắn tuy nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra ở tổng đàn, nhưng Diệp Huyền nói ra đoạn lời này, chắc chắn là vì Thành Côn ở Minh giáo tổng đàn cố ý cái bướng, muốn để thiên hạ người ta phải chết theo hắn. Bọn hắn không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng. Thành Côn này, thật là có tâm địa hiểm ác. Nhưng bọn hắn cũng càng thêm sợ hãi. Chủ nhân của thanh âm này, chẳng lẽ thật sự biết hết mọi chuyện, có thể làm được mọi chuyện? Thậm chí cách xa như vậy, ngay cả chuyện xảy ra ở Minh giáo tổng đàn cũng biết rõ mười mươi. Vừa rồi hắn còn đang uy hiếp đám người phái Nga Mi, bắt bọn họ phải nghe lời. Cũng may chủ nhân của thanh âm thần bí này cũng không phải là một người giết người bừa bãi, nếu không, bọn hắn chết chắc rồi. Thành Côn này thật đáng chết, đáng bị lăng trì. Chương 80, từ dưới ánh mặt trời bay qua, là cảm giác chi. Chương 80, từ dưới ánh mặt trời bay qua, là cảm giác chi. Ta mỏi mệt rồi. Ngay lúc này, Ân Ly đã toàn thân ra rời, gục hẳn vào người Diệp Huyền. Nàng như tuyết gặp lửa, cả người muốn tan ra. Nếu để những nhân sĩ võ lâm đang kinh hoàng kia biết, nguyên nhân nam nhân thần bí kia mãi không lộ diện, chẳng phải để giữ vẻ thần bí, mà chỉ vì hắn vừa ăn một viên tráng dương bổ thận, đang phát tiết thể lực thừa thãi. Không biết bọn họ sẽ có tâm tình gì. Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ về nàng, nói, trời cũng không còn sớm, chúng ta nên rời thôi. Ừ. Ân Ly gật đầu, người thấy mùi tinh dịch nồng nặc tỏa ra từ hai người, nàng không khỏi càng thêm xấu hổ. Hôi quá. Nàng nói với Diệp Huyền. Ngươi không cho rằng, đây là hương thơm chứ? Diệp Huyền bật cười. Ân Ly đỏ mặt, nhưng thật sự rất hôi, lát nữa ta làm sao gặp người a? Vậy, ngươi thích không? Diệp Huyền cười xấu xa, đánh giá khuôn mặt có chút tiểu diễm trước mắt, ghé sát lại gần, nhỏ giọng hỏi. Thích. Ân Ly không hề phủ nhận, chỉ là ngữ khí nói chuyện, khác hẳn với tính cách gần như lô mãng của nàng ngày thường. Ha ha, yên tâm đi, ta sao có thể để ngươi như vậy ra ngoài gặp người? May mắn thay, gần đây có một hồ nước, nên Diệp Huyền trực tiếp mang Ân Ly rời khỏi mặt đất, tiến vào trong hồ, hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ. Diệp Huyền, chính là trong tình huống như vậy, vừa khống chế chân khí cầu trên không trung không cho nó phát nổ, vừa tắm rửa. Nếu Diệp Huyền sơ sẩy một chút, cả vùng phương viên mấy ngàn vạn dặm đều sẽ hóa thành một vùng vực sâu. Nếu để người khác biết chuyện này, e rằng sẽ sợ đến phát điên mất, nói không chừng sẽ kêu lên một câu, Diệp đại thần tiên, thu thần thông lại đi. Chỉ là, Diệp Huyền hiện tại không lên tiếng, những nhân sĩ võ lâm kia cũng không biết phải làm sao. Bọn họ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đi. Diệp Huyền không cho bọn họ đi, bọn họ còn không dám đi. Ở lại. Người Minh giáo sẽ hoan nghênh bọn họ sao? May mắn thay, giọng của Diệp Huyền rất nhanh lại vang lên lần nữa. Ta vốn tưởng rằng ta với Thành Côn cũng không có thù oán gì, hắn chết rồi thì cũng thôi đi. Nhưng trước khi chết, hắn còn muốn tính kế ta một phen, thật sự khiến ta có chút không vui. Vậy đi, mọi người đã đến đây rồi, thì xin mọi người rút một tay, đem Thành Côn băm thây vạn đoạn, khiến hắn sống không bằng chết. Diệp Huyền không có thời gian lãng phí với đám người trong giới võ lâm này. Giả vờ ngầu bất cứ lúc nào cũng được, lát nữa nói sau. Cho nên, hắn tùy tiện nói một câu, lát nữa, ta sẽ bảo người Minh giáo đưa Thành Côn xuống, cho các ngươi xem. Hung thủ gây ra cảnh nhà tan cửa nát, môn phái bất an của các ngươi, rốt cuộc trông như thế nào? Bây giờ, các ngươi có thể nói chuyện rồi. Chúng nhân sĩ võ lâm lập tức đều không khỏi thở phào một hơi. Cái cảm giác trước đó, phảng phất như tùy thời sẽ sơ sẩy một chút là khiến mặt trời trên không trung phát nổ, thật sự là quá hãi người. Đến nỗi, bọn họ tuy rằng hiện tại trong lòng vô cùng hưng phấn, phẫn nộ, kích động, cảm xúc ngổn ngang, nhưng trên miệng lại mãi không nói ra được một câu. Mà Diệp Huyền cùng Ân Ly hai người tắm rửa xong, liền trực tiếp hướng về phía tổng đàn Minh giáo mà đến. Ánh mắt của nhân sĩ võ lâm chỉ nhìn chằm chằm vào cái chân khí cầu khổng lồ trên không trung, căn bản không chú ý tới có một đạo kim quang từ phía dưới chân khí cầu bay qua. Vừa phá nước mà ra, Ân Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, nàng không khỏi cả người chấn kinh đến da đầu tê dại. Trước đó tuy rằng đã ở trên mặt đất nhìn thấy Cửu Dương Đồng Thiên rồi, nhưng bây giờ thực sự ở cự ly gần từ dưới ánh mặt trời này bay qua, nàng mới sâu sắc cảm nhận được mặt trời này rốt cuộc lớn đến mức nào. Nếu nó chuyển hướng, rơi xuống mặt trời kia, đơn giản giống như là một lần nữa tiến vào một thế giới kim sắc vậy. Đây chính là Thái Dương do chân khí của Diệp Huyền hóa thành. Quá lớn. Ân. Ngay lúc này, sắc mặt Ân Ly đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng phát hiện mình cư nhiên nghe được âm thanh đến từ nhật ký. Nhật ký của nàng cư nhiên có thể phát ra âm thanh. Đinh, ngươi đã phát sinh quan hệ thực tế với chủ nhân nhật ký của ngươi được thăng cấp, hiện tại ngươi có thể dùng góc nhìn thứ ba một số nội dung ngươi nhìn thấy ghi lại chia sẻ cho tất cả người sở hữu nhật ký. Mà cùng lúc đó, tất cả những nữ nhân sở hữu nhật ký đều nghe được âm thanh phát ra từ nhật ký. Đinh, người giữ nhật ký Ân Ly và Diệp Huyền phát sinh quan hệ thực tế, đạt được công năng mới của nhật ký, nàng có thể chia sẻ hình ảnh nàng nhìn thấy cho tất cả người sở hữu nhật ký. Thông qua chia sẻ nhật ký, có khả năng sẽ kích hoạt phần thưởng đặc biệt. Hoa, Ân Ly không khỏi mắt sáng lên. Nàng không ngờ, sau khi cùng Diệp Huyền phát sinh quan hệ, nhật ký của nàng cư nhiên có thể thăng cấp. Quá tốt rồi. Chia sẻ như thế nào, là như vậy sao? Ân Ly rất nhanh đã hiểu ra phương pháp chia sẻ. Đinh, người giữ nhật ký Ân Ly, chia sẻ video, từ dưới ánh mặt trời bay qua, là cảm giác chi? Chúng nữ nghe thấy âm thanh truyền đến trong đầu, không khỏi ngẩn người, mở nhật ký ra, chỉ thấy trong nhật ký xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh là một mảnh kim sắc vô tận, đó là một thái dương kim sắc khổng lồ vô cùng, mấy chục vạn trượng thái dương khổng lồ, treo cao trên toàn bộ núi Côn Lôn. Mà ở phía dưới thái dương là cảnh tượng một nam tử ôm một nữ tử bay qua. Một màn này, trong nháy mắt khiến tất cả nữ nhân đều ngây người. Đây là một màn kỳ ảo như thế nào? Lại là một màn lãng mạn như thế nào? Nữ tử kia hẳn là Ân Ly rồi. Nàng sắc thực xinh đẹp tuyệt trần, thân hình phong thả, khuôn mặt đáng yêu, hoàn toàn không giống với những gì Diệp Huyền trước đây viết trong nhật ký. Hiển nhiên, Diệp Huyền trước đây viết Ân Ly túi đầu không thấy hai chân, quả nhiên là lựa người. Thân hình của nàng cũng tuyệt đối không làm người thất vọng. Nhưng, nàng tuy rằng thanh tú thon thả, lại không phải gầy, mà là thân hình rất cân đối, khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy đẹp mà không cảm thấy khô khan, chính là cái loại nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì quá gầy. Nếu nói về khuôn mặt của nàng, thì đó thực sự là tuyệt mỹ rồi. Đặc biệt là giờ phút này, dưới ánh sáng của thái dương kim sắc trên không trung, trên mặt nàng phảng phất cũng mang theo một tia thần thánh. Giờ phút này, trên khuôn mặt nàng mang theo ý hạnh phúc vô cùng, ánh mắt si nhìn nam tử đang ôm nàng, đang bay về phía trước, dường như trong mắt không còn chứa được ai khác nữa. Đây là một bức họa duy mỹ. Từ dưới ánh mặt trời bay qua, là một loại cảm giác như thế nào? Đây không phải là cảm giác ghen ghét đố kỵ sao? Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều hận không thể người được nam tử kia ôm là chính mình. Đặc biệt là Ân Ly kia, dường như đang đối diện ống kính lộ ra vài phần đắc ý và ánh mắt khiêu khích. Giờ khắc này, chúng nữ đang xem nhật ký đều không khỏi tức giận trong lòng. Ân Ly này, cư nhiên đang khoe khoang với bọn họ. Nhưng dù có ghen ghét đấu kỵ đến đâu, hiện tại chúng nữ đều còn một vấn đề nhịn không được muốn hỏi. Vì sao trên mặt nam nhân kia đánh một tầng sương mù, mình căn bản nhìn không rõ mặt nam nhân kia. Đáng ghét, Diệp Huyền rốt cuộc trông như thế nào? Chương 81, chỉ có kẻ ác mới điên cuồng tự hạ thấp bản thân. Chương 81, chỉ có kẻ ác mới điên cuồng tự hạ thấp bản thân. Chúng ta giờ phải làm sao đây? Tổng đàn Minh Giáo, Dương Tiêu, Ngũ Tán Nhân, Thanh Dực Bất Vương, cả Bạch Mi Ưng Vương vừa đến, nhìn Thành Côn bị mọi người khống chế, đều không khỏi nhìn nhau. Không ngờ Minh Giáo lớn mạnh của ta lại suýt chút nữa hủy trong tay kẻ đê tiện như ngươi. Bạch Mi Ưng Vương nhìn Thành Côn trước mắt, giận không kìm được, đều tại ngươi hại chết con ta. Ách, Thành Côn mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn đương nhiên biết mình chắc chắn phải chết, tiếp theo, hắn sắp phải đối mặt cũng là cảnh tượng tàn khốc hơn cả cái chết. Nhưng nghe Bạch Mi Ưng Vương nói, hắn lại nghi hoặc. Người khác thì thôi, ta từng hại con trai Bạch Mi Ưng Vương người khi nào? Hừ, Ân Thiên Chính giận dữ, nếu không phải Minh Giáo chia năm xẻ bảy, ta đã không tự mình lập môn hộ sáng lập Thiên Ưng Giáo, đã không rảnh lo việc nhà, đã không khiến con ta biến thành kẻ vong ân bội nghĩa, nó cũng không bị con dâu ta oán hận giết chết. Nói rồi, Ân Thiên Chính không khỏi rưng rưng nước mắt, không nhịn được muốn một tay bóp chết Thành Côn. Dương Tiêu và những người khác đều kinh ngạc, con trai Bạch Mi Ưng Vương lại bị con dâu giết chết. Ân Thiên Chính kia, từ khi mất người vợ đầu, chẳng phải lấy một người con gái bình thường không biết võ công sao? Nó có thể chết trong tay người con gái bình thường. Chỉ là, hiện tại Bạch Mi Ưng Vương muốn giết Thành Côn, vậy thì không được. Khoan đã, Ưng Vương, Thành Côn này là do vị cao nhân thần bí kia sai khiến, muốn mang đi để thiên hạ võ lâm cùng nhau băm băm, ngươi giết hắn ở đây, chẳng phải là làm hắn chết dễ dàng sao? Mọi người vội vàng ngăn cản. Hừ. Ân Thiên Chính không khỏi giận hừ một tiếng. Ha 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 ha, không ngờ nhà Bạch Mi Ưng Vương ngươi lại xảy ra chuyện buồn cười như vậy, con trai ngươi lại bị con dâu giết chết. Đáng đời. Thành Côn không ngờ mình sắp chết đến nơi, lại còn có thể nghe được một đống chuyện chẳng hay ho gì về Minh Giáo. Đối với hắn mà nói, đó chính là chuyện tốt. Ta Thành Côn ghét nhất chính là kẻ vong ân bội nghĩa. Thành Côn mở miệng chửi rủa. Ách. Nhất thời, Bạch Mi Ưng Vương lại không biết mình nên phản ứng thế nào. Con trai mình lại bị ngay cả kẻ gian tà Thành Côn này cũng kinh bỉ. Ân. Ngay lúc này, mọi người ở đây đều cảm giác được phía sau truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ. Mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lại thấy trước cửa tổng đàn, không biết từ khi nào đã đứng một nam một nữ hai người. Nàng kia, dáng vẻ thanh tu xinh xắn, tư sắc tuyệt trần, vốn nên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người mới phải. Nhưng, chàng kia lại càng thêm tuấn tú phi phàm, tựa như thần tiên dáng trần, không giống người phàm. Ánh mắt của mọi người ở giữa hai người qua lại đánh giá một lượt, rồi lại chuyển đến trên người Ân Ly. Dù sao, khí tức của Diệp Huyền, bọn họ một chút cũng không cảm nhận ra. Nhưng những người ở đây, Dương Tiêu là đại tông sư trung kỳ thực thụ, Bạch Mi Ưng Vương là đại tông sư sơ kỳ thực thụ, mà Ngũ Tán Nhân và Vi Nhất Tiếu chỉ luận tu vi, vậy cũng có thể miễn cưỡng chen vào hàng đại tông sư sơ kỳ. Những người này, mỗi người đều thực lực hơn người. Nhưng khi cảm nhận được khí tức truyền ra từ trên người Ân Ly, bọn họ đều không khỏi dùng mình một cái. Trên người nàng, không chỉ có tu vi tuyệt đỉnh, mà còn có khí tức khiến người ta kinh sợ. Nàng luyện tập, nhất định là một loại võ công đặc biệt thâm độc nào đó. Nàng rốt cuộc là ai? Không phải Diệp Huyền cố ý che giấu khí tức, mà là khí tức của Diệp Huyền quá mạnh, quá lớn, đã bao trùm cả thế gian. ví như không biết mặt thật Lư Sơn, chỉ vì thân ở trong núi này. Cả thế gian này đều bao trùm trong khí tức của Diệp Huyền, vậy còn ai có thể cảm giác được khí tức của Diệp Huyền nữa? Trừ phi Diệp Huyền cố ý ra vẻ, nhắm vào người đó, khiến hắn cảm giác được sự mạnh mẽ của mình. Ngược lại là Ân Ly, tu vi của nàng sớm đã vượt qua thiên nhân cảnh, nhưng thiên chu vạn độc thủ mà nàng tu luyện thuộc về loại võ công tương đối hiểm độc, nếu không cần thiết, nàng cũng không muốn bộc lộ quá nhiều tu vi, cho nên áp chế khí tức rất thấp. Dương Tiêu và những người khác tự nhiên không nhận ra hai người trước mắt là ai. Nhưng Ân Tiên chính lại quay đầu nói với bọn họ, ta giới thiệu với mấy vị một chút. Đây là cháu gái ta Ân Ly, đây là người trong mộng của nó. Ồ, không ngờ a, Ương Vương ngươi lại có một cháu gái tu vi đáng sợ như vậy. Tuổi còn nhỏ, tu vi khí tức lại đáng sợ như thế, nếu như qua thêm ít ngày, e là sẽ tiến nhập cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết, trở thành tuyệt thế cao thủ. Dương Tiêu và những người khác đều vô cùng kinh ngạc, rối rít khen ngợi. Chỉ là, đối với Diệp Huyền đứng bên cạnh Ân Ly, bọn họ lại không nhiệt tình như vậy. Một chút khí tức cũng không có, cảm giác giống như chỉ là một người bình thường. Khó khăn lắm mới lớn lên tuấn tú như vậy. Nhưng Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu đứng một bên lặng lẽ xem kịch, lại bất giác nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhìn ngây người. Các nàng không ngờ mình lại ở trong trường hợp này, nhìn thấy Diệp Huyền. Sớm ở vừa rồi, các nàng đã lặng lẽ từ trong nhật ký của mình nhìn thấy Diệp Huyền ôm Ân Ly, từ dưới ánh mặt trời chân thật kia bay qua cảnh tượng. Một màn đẹp đẽ kia khiến cho hai cô nương thuần khiết tuổi còn trẻ đều nhìn mê mẩn. Các nàng hận không thể mình có thể thay thế Ân Ly trong bức họa lãng mạn kia, được người nam nhân mà mình tưởng tượng ôm lấy, bay qua dưới ánh mặt trời. Trước đó, các nàng tự nhiên không có mơ mộng qua mình sẽ bị Diệp Huyền như thế nào. Dù sao, các nàng cũng xác thực chưa từng gặp Diệp Huyền. Mà trong nhật ký của Diệp Huyền, tuy rằng đặc biệt đề cập qua các nàng, nhưng các nàng cũng không đến mức xem vài câu nhật ký kỳ diệu khó hiểu mà yêu Diệp Huyền. Nhưng khi thật sự nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Huyền vào giờ khắc này, các nàng cảm giác người nam tử mà mình mơ mộng trong đầu đã có hình dáng. Hình dáng kia chính là hình dáng của Diệp Huyền. Nhất thời, hai nàng nhìn Diệp Huyền, cùng nhau đỏ mặt. Nếu ta đoán không sai, Ân Thiên Chính nhìn Diệp Huyền, tiếp tục nói, hắn chính là người tạo ra điểm lạ trên bầu trời bên ngoài, chủ nhân của giọng nói thần bí kia. Bạch Mi Ưng Vương đột nhiên nói ra câu này, khiến cho Dương Tiêu bọn họ đều nhìn nhau, lập tức đều suýt chút nữa bật cười. Ưng Vương, ngươi có phải điên rồi không? Chủ nhân của giọng nói thần bí kia, nhân vật thần tiên, làm sao có thể là người trong mộng của cháu gái ngươi được? Đúng vậy, cho dù cháu gái ngươi lớn lên có xinh đẹp đến đâu, tu vi có cao đến đâu, nhưng so với chủ nhân của giọng nói thần bí kia, lại là một trời một vực. Ưng Vương, đừng đùa kiểu này nữa, nếu như để chủ nhân của giọng nói thần bí kia nghe được, cho rằng ngươi cố ý bám lấy hào quang của hắn, vậy chúng ta có rắc rối lớn hơn rồi. Mọi người đều nhỏ tiếng khuyên nhủ Bạch Mi Ưng Vương, để hắn đừng nói vậy. Ngược lại là Diệp Huyền nhìn cảnh này, âm thầm lẩm bẩm, ta biết ngay, ta là xuyên không đến chuyện ngôn tình rồi mà. Bình thường vào lúc này, người bị chế giễu hoặc là xem thường, không phải là ta sao? Sao các ngươi ngược lại chằm chằm Ân Ly không tin, một câu cũng không nhắc đến ta? Bất quá, Diệp Huyền chuyển niệm một nghĩ, cũng liền hiểu ra. Minh giáo tuy rằng hiện tại chia năm xẻ bảy, lòng người không đồng, nhưng những người này ai mà không phải là cáo giả? Bọn họ chẳng lẽ lại không nghĩ, vạn nhất mình thật sự là người thần bí kia, chế giễu mình, xem thường mình, vậy chẳng phải là đắc tội người rồi sao? Quả nhiên, cũng chỉ có kẻ ác mới vào thời khắc quan trọng điên cuồng tự hạ thấp bản thân, các loại xem thường nhân vật chính, nhất định phải bị nhân vật chính vả mặt. Bọn họ hẳn là đang đợi mình mở miệng thừa nhận chuyện này đi. Ha 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 ha. Thành Côn đứng một bên nhìn cảnh này, không nhịn được cười lớn, chỉ vậy thôi. Chỉ một chút khí tức cũng không có của thằng nhóc lông bông này, hắn e là ngay cả lên đỉnh quang minh cũng là nhờ con nhỏ này đi. Hắn sẽ là chủ nhân của giọng nói thần bí kia. Đừng cười chết ta. Chủ nhân của giọng nói thần bí kia, ngươi nghe thấy rồi chứ? Bạch Mi Ưng Vương này thật là gà lớn, lại muốn làm trò hề cho ngươi. Ngươi còn không mau đến, san bằng minh giáo này đi. Chương 82, Thành Côn kinh hãi tột độ. Chương 82, Thành Côn kinh hãi tột độ. Thành Côn, ngươi thật sự điên lên rồi. Thấy Thành Côn vẫn còn lớn tiếng gào thét, đám người minh giáo đều giận không thể nuốt trôi. Bọn họ cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Chỉ thấy Diệp Huyền chậm rãi bước lên, nhìn Thành Côn trước mắt, mở miệng nói, ta ngay trước mặt ngươi, ngươi lớn tiếng cứ gọi ta làm gì? Lời Diệp Huyền vừa dứt, đám người minh giáo lập tức vừa kinh vừa mừng. Trước đó khi Bạch Mi Ưng Vương mở miệng, trong lòng bọn họ thực ra đã có vài phần tin tưởng. Nhưng dù sao ngay cả Bạch Mi Ưng Vương cũng không dám chắc chắn, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể không tin. Hiện tại nghe Diệp Huyền thừa nhận hắn chính là chủ nhân của thanh âm thần bí kia, bọn họ kinh hãi vì chuyện này là thật. Vui mừng là có quan hệ của Ưng Vương, vậy Minh giáo đã có được mối quan hệ với một nhân vật thần bí như vậy. Chỉ cần biểu hiện của bọn họ không tệ, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội lấy lòng vị nam tử thần bí này. Những người trong giới võ lâm này, nếu ở trong nguyên tắc, tự nhiên là ngạo cốt thiên thành, ai nấy đều không phục. Nhưng hiện tại, ở cái thế giới hiện thực này, bọn họ đã thấy được thần tiên cường đại như Diệp Huyền, làm sao còn dám có nửa điểm bất phục. Bọn họ sợ chỉ sợ mình không có cơ hội lấy lòng Diệp Huyền. Còn Thanh Côn thì trực tiếp ngây người. Hắn không dám tin, nam tử trước mắt lại chính là chủ nhân của thanh âm thần bí kia. Không thể nào. Hắn nhìn Diệp Huyền nói, ngươi làm sao có thể là chủ nhân của thanh âm thần bí kia, giọng của ngươi không giống với giọng của hắn chút nào. Giọng không giống, là vì ta không biết công pháp truyền âm vạn dặm gì cả, chỉ là cố gắng mô phỏng thanh âm, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền nhìn Thanh Côn, nói, ha 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 ha. Nghe Diệp Huyền nói, Thành Côn lại càng cười lớn, chủ nhân của thanh âm thần bí kia, tu vi kinh thiên, chắc chắn là thần tiên tu luyện ngàn vạn năm, sao có thể ngay cả chút truyền âm vạn dặm cũng không biết. Diệp Huyền chuyển mắt nhìn ra bên ngoài, tùy ý nói, nếu không, ngươi nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài làm sao? Mọi người đều nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên bầu trời, mặt trời khổng lồ trong nháy mắt lại một lần nữa bay vút lên tận 9 tầng mây. Đến khi cách xa và dặm, lại ầm ầm bạo phát. Khí áp cường đại, trong nháy mắt từ 9 tầng mây hung hăng ép xuống. Dù là cách xa như vậy, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được cuồng phong tán phá cuốn mây bên ngoài. T. Những người có mặt đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, bọn họ đều hiểu ra, Diệp Huyền đang dùng cách trực tiếp dẫn nổ chân khí Thái Dương bên ngoài để chứng minh, hắn chính là chủ nhân của thanh âm thần bí kia. Kỳ thực, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, trực tiếp dùng thanh âm kia nói một câu là được. Nhưng, hắn lại dùng một phương thức khoa trương, ly kỳ như vậy. Hiển nhiên, đây là Diệp Huyền cố ý khoe khoang trước mặt mọi người. Nếu là người bình thường, khoe khoang như vậy, người khác ít nhiều sẽ nhịn không được đánh cho vài cái. Nhưng, phương thức khoe khoang trước mặt người khác của Diệp Huyền, đơn giản chính là khủng bố. Lượng chân khí khủng bố này, e rằng tu vi của tất cả mọi người trên thế giới cộng lại, cũng không bằng một chân khí Thái Dương mà Diệp Huyền tùy tay dẫn nổ. Vậy mà hắn lại tùy tay dẫn nổ. Tu vi của hắn chỉ có thể mạnh hơn vô số lần. Thế giới võ lâm nhỏ bé này, rốt cuộc làm sao lại xuất hiện một vị thần thánh như vậy? Còn Thanh Côn thì càng ngây người. Người trước mắt, thật sự là chủ nhân của thanh âm thần bí kia. Hắn làm sao có thể trông trẻ như vậy? Hắn nhìn Diệp Huyền, chỉ hoài nghi mình đang nằm mơ. Ngươi thật sự là chủ nhân của thanh âm thần bí kia? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại ngăn cản kế hoạch của ta? Ta với ngươi rốt cuộc có thù gì, oán gì? Sau khi cuối cùng cũng phản ứng lại, Thanh Côn lại có chút không cam tâm hỏi Diệp Huyền. Hắn định lợi dụng tài ăn nói của mình thuyết phục Diệp Huyền, để Diệp Huyền tha cho hắn. Hắn tin, chỉ cần Diệp Huyền thuận theo lời hắn, nói ra lý do có thù oán với hắn, hắn luôn có thể tìm được cơ hội sống sót. Dù sao, cao nhân như thần tiên thế này, thường đều có khí độ của bọn họ. Khi bọn họ nói không lại người, sẽ không tiện ra tay. Nói ra ngươi có thể không tin. Diệp Huyền mở miệng nói, ta với ngươi không oán không thù, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Ách, Thanh Côn cả người đều tê liệt. Hắn đang nghĩ qua ngàn vạn loại khả năng, nhưng duy độc không nghĩ tới loại khả năng này. Người đàn ông mạnh mẽ như thần thánh này ngăn cản kế hoạch của hắn, lại chỉ là vì nhìn hắn không vừa mắt. Hắn còn chưa từng gặp người đàn ông này, hắn nhìn hắn không vừa mắt từ khi nào? Thanh Côn đoán trường Minh Viễn cũng không nghĩ tới, hắn trong mắt ta chính là một nhân vật phản diện đáng ghét trong tiểu thuyết. Thế gian ác nhân vô số, nhưng ta lại chỉ biết mỗi Thanh Côn hắn, ta có thể không nhìn hắn không thuận mắt sao? Giống như các ngươi, khi xem tiểu thuyết, biết rõ trong thế giới tiểu thuyết kia cũng có không ít ác nhân, nhưng người mà các ngươi căm ghét trong lòng, chung quy cũng chỉ có mấy đại phản diện trước này, các ngươi nói có phải không? Ách, các nàng lén nhìn nhật ký đều thâm dĩ vi nhiên về chuyện này. Xác thực, bình thường các nàng cũng có xem một vài quyển tiểu thuyết để giết thời gian, hoặc là xem một vài loại kịch. Ai cũng biết, trong thế giới tiểu thuyết không chỉ có một kẻ xấu, thậm chí có một số người trong trận doanh nhân vật chính cũng chưa chắc là người tốt, nhưng các nàng lại đứng ở góc độ nhân vật chính, không thể ghét những người đó được. Duy độc đối với nhân vật phản diện là căm ghét đến tận xương thủy. Nói như vậy, Diệp Huyền vẫn là rất ghét nhân vật phản diện. Chu Chỉ Nhược hoảng hốt, ta hình như cũng là một nhân vật phản diện thì phải. Yêu Nguyệt, hắn hình như chưa từng nói ta có phải là phản diện hay không nhỉ? Hắn chỉ nói ta là một người đàn bà điên, chưa nói ta là phản diện. Liên Tinh, đúng vậy, tỷ muội ta làm sao có thể là phản diện? Lý Mặc Sầu, ha ha, ta Lý Mặc Sầu tuyệt đối không thể là phản diện, ta là một trong 543 người bị cha nam phụ bạc. Thanh Côn cuối cùng cũng từ trạng thái kinh hãi tột độ hồi phục tinh thần lại, hắn đối với Diệp Huyền thỉnh cầu, ngài chẳng lẽ chỉ là nhìn ta không vừa mắt, liền muốn giết ta? Ngài không cảm thấy quá đáng lắm sao? Có gì quá đáng? Diệp Huyền nói, ngươi chẳng phải cũng nhìn Minh Giáo không vừa mắt, mới muốn tiêu diệt Minh Giáo, hại người thì người hại lại, khi ngươi vì hại người mà vui vẻ, thì đừng vì bị người hại mà cảm thấy quá đáng. Kỳ thực, Diệp Huyền ghét nhất là loại nhân vật chính rõ ràng biết phản diện là một tác nhân, hơn nữa còn không hối cải, lại cứ phải nói nhảm với đối phương nửa ngày để đối phương phục tùng. Cần gì chứ? Có thời gian này, mang ra khoe khoang không tốt hơn sao? Lời vừa dứt, Diệp Huyền trực tiếp thúc động chân khí, sử xuất Thiên Chủ Vạn Độc Thủ, hướng về phía Thanh Côn đánh tới. Ý định ban đầu của hắn là muốn sử xuất Thiên Chủ Vạn Độc Thủ. Nhưng, Thiên Chủ Vạn Độc Thủ với Cửu Dương Thần Công có lộ tuyến vận công tương trùng, độc chân khí mà hắn vất vả ngưng tụ ra, trong nháy mắt đã bị Cửu Dương Thần Công hóa giải. Cho nên, chỉ có thể chuyển hóa Cửu Dương chi khí, hóa thành Cửu Dương chi độc. Thanh Côn cũng coi như là người đầu tiên mà Diệp Huyền ở thế giới này thật sự sử dụng chiêu thức võ công. Chuyện trước đó Thanh Côn muốn lợi dụng Diệp Huyền sẽ không vì hiện tại nói vài câu liền quên mất. Diệp Huyền cũng muốn xem, đem Cửu Dương chân khí hóa thành Cửu Dương chi độc, đánh lên người khác sẽ có hiệu quả gì. Chiêu này nên gọi là Cửu Dương vạn độc thủ đi. Chương 83, tiểu chiêu thay quần như thế nào? Chương 83, tiểu chiêu thay quần như thế nào? Diệp Huyền cũng muốn xem Cửu Dương thần công phối hợp với Thiên Chủ vạn độc thủ hoàn toàn tương khắc thì sẽ có hiệu quả gì. Cho nên, hắn tự nhiên không có ý định lập tức đánh chết Thanh Côn. Thanh Côn thấy Diệp Huyền dường như đối hắn lắc lắc tay, làm một động tác quỷ dị. Động tác này nhìn qua giống như đang công kích hắn, nhưng lại cách xa như vậy, khiến hắn hoàn toàn không cảm giác được hắn đã làm gì. Thanh Côn nhịn không được hỏi, ngươi làm gì? Muốn nghĩ ra cách tra tấn nào để đối phó ta sao? Ha ha, không ngại nói cho ngươi, dù ngươi có khiến Thanh Côn ta ngàn người oán hận, vạn người nguyền rủa, ta cũng tuyệt đối không túi đầu van xin ngươi một tiếng. Thanh Côn là nhân vật phản diện duy nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, dù có tẩy thế nào cũng không thể chống được, nhưng cũng có những ưu điểm khiến người ta phải bội phục. Đó là, hắn có cái khí khái thà chết chứ không chịu khuất phục. Người nữ nhân hắn thích, dù đối phương gả cho Dương Đình Thiên, hắn cũng vẫn không nhục trí, dám lén lút tư tình. Hắn dù có chết, cũng tuyệt đối không khuất phục trước bất kỳ ai. Không chỉ trong nguyên tắc hắn thể hiện như vậy, giờ phút này Thành Côn cũng cảm thấy mình có cái nạo có đó. Nhưng, khoảnh khắc sau, Thành Côn đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn vừa rồi đã trúng chiêu của Diệp Huyền rồi. Ngay sau đó, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Đây là một loại cảm giác phảng phất như bị thiêu đốt. Cứ như thể, trong cơ thể hắn có một luồng dương viêm độc hỏa đang thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, xương tủy của hắn. A! Thành Côn không khỏi thảm thiết kêu lên. Nhưng vì hắn đã bị dương tiêu điểm trúng toàn bộ huyệt đạo trên người, giờ phút này, hắn trừ thảm thiết kêu gào thì không thể làm gì khác. Ha 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 ha. Nhưng sau khi thảm thiết kêu gào, Thành Côn lại cười lớn, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn, nhìn Diệp Huyền nói, chỉ bằng loại thủ đoạn tra tấn này, ngươi cũng muốn khiến ta khuất phục sao? Thật là nằm mơ, xem ra dù tu vi của ngươi có cao tuyệt đến đâu, thủ đoạn tra tấn người cũng chỉ có vậy. Thật sao? Diệp Huyền tùy ý nói, vốn còn nghĩ không muốn lãng phí thời gian với ngươi, tiện tay giết luôn là xong, nhưng vì ngươi thích bị tra tấn, vậy ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu dưới cựu dương độc viêm phần thân. Cựu dương viêm độc này sẽ tự động sinh ra trong cơ thể ngươi, càng tích càng nhiều, tuy rằng không giống như độc thông thường có thể chí mạng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác như toàn thân da thịt đến xương cốt đều đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Đối với việc Thành Côn cố ý khích nộ, Diệp Huyền tự nhiên không để trong lòng. Hắn làm sao không biết Thành Côn đang cố ý khích nộ hắn, khiến hắn không còn dùng thủ đoạn tra tấn với hắn nữa, mà trực tiếp giết hắn. Còn hắn, Diệp Huyền, làm sao có thể để Thành Côn được như ý cựu dương viêm độc này? Tuy rằng độc tính không bằng thiên chủ vạn độc thủ, nhưng về mặt mang đến thống khổ cho người khác thì tuyệt đối phải mạnh hơn thiên chủ vạn độc thủ nhiều. Ngay cả Đinh Mẫn Quân là người tham sống sợ chết như vậy, khi bị thống khổ của thiên chủ vạn độc thủ tra tấn, còn nhịn không được muốn tự sát, cầu sống không được, cầu chết không xong. Đợi viêm độc bộc phát ra mang đến thống khổ, tuyệt đối không nhỏ hơn thiên chủ vạn độc thủ. Chỉ là, Thành Côn nghe được lời của Diệp Huyền, lập tức ngây người. Không phải, ta đã phản kích ngươi như vậy rồi, ngươi cư nhiên vẫn muốn từ từ tra tấn ta, không mau giết ta đi. Thành Côn chỉ là miệng cứng, hắn đâu phải thật sự không sợ đau. Hiện tại hắn biết mình bị Diệp Huyền nhìn không vừa mắt, khẳng định là chết chắc rồi, tự nhiên là muốn chết nhanh một chút, sống chịu tội làm gì? Chứng minh Thành Côn hắn miệng cứng hơn người khác sao? Hắn Thành Côn một kẻ phản diện, cần cái danh tiếng đó làm gì? Hiểu rồi, hắn nhất định là không nhìn ra được chiêu khích tướng của mình. Vậy mình chi bằng làm ngược lại thì hơn. Đối, đối, xin lỗi, ta sai rồi, vị công tử, vị thần tiên, ta sai rồi, cầu xin ngươi, mau giết ta đi, ta thật sự chịu không nổi nữa rồi, ta thả chết còn hơn. A. Khoảnh khắc sau, Thành Côn chỉ cảm giác thống khổ trong cơ thể mình kịch liệt gấp trăm lần. Vốn dĩ hắn còn có thể cố gắng nhẫn nhịn được, nhưng giờ phút này, hắn đã đau đến mức không nói ra lời. Vốn là muốn giả vờ cầu xin, nhưng khiến Thành Côn rất tức là, lần này, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi, muốn cầu chết nhanh. Nhưng, Thành Côn vốn là tính cách chết cứng miệng, nếu bảo hắn giả vờ cầu xin, hắn còn bằng lòng. Đến khi trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ muốn cầu xin, hắn ngược lại nói không nên lời cầu xin. Cho nên, hắn lập tức cưỡng hành ngậm miệng. Hôm nay, dù hắn bị tra tấn đến chết, hắn cũng tuyệt đối không nói ra một câu cầu xin nào. Hắn thể trong lòng, tặc tặc Diệp Huyền làm sao không nhìn ra, Thành Côn hiện tại không phải giả vờ nữa, hắn là thật sự bị đau đến nơi rồi. Ngay cả Thành Côn miệng cứng như vậy, cư nhiên cũng không chịu nổi uy lực của cựu dương viêm độc. Chỉ là, nếu Thành Côn biết, đây mới chỉ là bắt đầu, thống khổ này sẽ không ngừng chống chết, cho đến khi thân thể hắn hoàn toàn mất đi chi giác, thì sẽ có phản ứng gì? Hắn, còn có thể nhịn được, không thật sự cầu xin sao? Xem ra, võ công này, dùng để tra tấn người, đúng là rất tiện lợi. Dù sao, thiên đao vạn quả cũng chỉ là nghe qua hù người, thực tế, những cái đau ra thì đó, còn xa mới bằng thống khổ do lửa đốt mang lại. Người không tin có thể tự mình thử xem, dùng dao cắt tay đau, hay dùng lửa đốt tay đau. Khiến Diệp Huyền tiếc nuối là, thông thường người xuyên biệt, khi đối phó với những nhân vật phản diện chết cứng miệng như Thành Côn, đều có hệ thống tưởng lệ, càng tra tấn khiến hắn hối hận, tưởng lệ càng nhiều. Nhưng đến chỗ hắn, lại không có. Dù sao, hệ thống nhật ký của hắn, nói cho cùng là cái hệ thống tàn gái. Hắn đã trực tiếp vô địch rồi, giao hấn phản diện còn muốn hệ thống tưởng lệ, chẳng phải quá bắt nạt hệ thống sao? Đưa hắn xuống đi. Diệp Huyền đối với đám người Minh Giáo nói, hắn đã trúng cửu dương viêm độc, là tuyệt đối không sống được đâu, hắn chỉ có thể chết trong vô tận tra tấn và thống khổ. Nhưng ta trước đó đã nói, muốn để giang hồ nhân sĩ thiên đao vạn quả hắn, nói được là phải làm được, bảo những người trong giang hồ có thủ án với hắn, ra tay nhẹ chút, đừng để hắn chết nhanh như vậy. Đám người Minh Giáo mặt đối mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, Dương Tiêu lập tức phản ứng lại, nói: ta đây sẽ đưa hắn xuống. Không hổ là người có thể ngồi lên vị trí tả sứ của Minh, cái năng lực phản ứng này chính là nhanh hơn người khác. Tuy rằng Diệp Huyền không phải người của Minh Giáo, cũng không phải cấp trên của Dương Tiêu, càng không có bất kỳ quan hệ nào với Dương Tiêu. Nhưng ở điểm xem xét thời thế này, Dương Tiêu lại há có thể kém được? Ánh mắt của Diệp Huyền giờ phút này cuối cùng hướng về phía hai nữ nhân Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy Dương Bất Hối dung mạo xinh đẹp, tư sắc hơn người, cũng coi như là một thanh lệ giai nhân, nhưng so với Tiểu Chiêu bên cạnh nàng thì lại kém xa. Tiểu Chiêu trước mắt này, mũi cao mày liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn, bên môi có hai lún đồng tiền nho nhỏ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, thân hình còn chưa trưởng thành, nhưng cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Hơn nữa, cái vẻ ngây thơ không giấu được trên dung mạo, càng khiến nàng thêm vài phần nu mỹ, so với làn da của nữ tử trung nguyên bình thường, nàng trắng hơn nhiều, trong mắt ẩn ẩn mang theo một phần hơi xanh, chỉ khi nhìn đặc biệt kỹ mới có thể nhìn ra cái bóng dáng nữ tử ba tư nhàn nhạt trên người nàng. Mà chính cái dị vực phong tình, dung mạo lai tạp mà ngay cả nhìn lướt qua cũng không thấy được này, khiến nàng trong đám tuyệt sắc giai nhân bình thường lại thêm vài phần khác lạ. Dù Diệp Huyền đã liên tiếp gặp qua mấy mỹ nữ, ngay cả yêu nguyệt liên tinh cũng đã gặp, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn cũng không hề kém cạnh, nhưng Tiểu Chiêu vẫn là hấp dẫn người như vậy. Đến nỗi Dương Bất Hối vốn dĩ tướng mạo đã không tệ, ở bên cạnh Tiểu Chiêu lại có vẻ có chút bình phàm. Hết cách rồi, ai bảo Dương Bất Hối là nhân vật nữ duy nhất trong nguyên tác chủ động rời xa Trương Vô Kỵ, dung mạo của nàng so với Ỷ Thiên Tứ Mỹ tự nhiên là kém hơn một chút, nhưng lại đẹp hơn Chu Cựu Chân và Võ Thanh Anh là những nhân vật nữ xấu xí nhiều. Mà ánh mắt của Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào cái xiềng xích huyền thiết trên chân Tiểu Chiêu, không khỏi sáng lên. Cái nan đề thế kỷ mà tất cả mọi người đều muốn hỏi, hắn Diệp Huyền cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra rồi. Tiểu Chiêu, rốt cuộc thay quần như thế nào? Chương 84, nhật ký thăng cấp, phong ấn thần bí. Chương 84, nhật ký thăng cấp, phong ấn thần bí. Đinh, chúc mừng tốc chủ, nhật ký hệ thống thăng cấp, từ giờ khắc này trở đi, nội dung nhật ký sẽ ảnh hưởng đến gia thành ngày mai, điểm nhật ký ngày mai sẽ được tính trung bình với điểm nhật ký hôm nay, tốc chủ sẽ nhận được gia thành từ điểm trung bình cao nhất. Đồng thời, tốc chủ có thể trực tiếp xem chỉ số điểm nhật ký hôm nay, không cần tốc chủ động đề xuất. Ngay khi Diệp Huyền nhìn Tiểu Chiêu, trong đầu nghĩ đến câu đố võ hiệp tuyệt thế nan giải kia, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Nhật ký hệ thống thăng cấp. Diệp Huyền sớm đã biết, nhật ký hệ thống của mình luôn có những năng lực thần kỳ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới. Hiện tại đột nhiên có nhật ký hệ thống thăng cấp, hắn cũng không thấy bất ngờ. Cũng có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy điểm nhật ký, hơn nữa, không cần lo lắng không nộp nhật ký sẽ không có gia thành tốc độ tu hành. Hơn nữa, nếu nhật ký hôm nay có điểm cao hơn nhật ký ngày mai, hắn ngày mai vẫn có thể nhận được tưởng lệ theo tiêu chuẩn điểm nhật ký hôm nay. Đây tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao, như vậy Diệp Huyền có thể cách một ngày lại viết một ngày nhật ký, không cần giống như trước đây ngày ngày kiên trì viết những dòng nhật ký khiến các mỹ nữ chấn kinh. Quan trọng hơn là Diệp Huyền cũng có thể thông qua trực tiếp quan sát điểm nhật ký để phán đoán nhật ký rốt cuộc được chấm điểm theo tiêu chuẩn nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Huyền hướng về điểm nhật ký hôm nay của mình nhìn qua. Điểm nhật ký 1000327 điểm. Ách, tuy rằng Diệp Huyền hiện tại đã vô địch, đối với việc mình trở nên mạnh hơn hắn cũng không quá vội vã, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới điểm của mình hôm nay tự nhiên chỉ có 1000 điểm. Đại khái là do hắn trước kia viết nhật ký quá đơn giản đi. Chúng nữ đều đang tò mò, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn lại vì lười biếng không muốn tường tận viết ra ân oán giữa Thành Côn và Minh giáo, vài nét bút đã đem đại âm mưu duy nhất của Ỷ Thiên thế giới cho qua loa. Hệ thống tự nhiên sẽ không cho hắn điểm cao hơn. Như vậy không được, phải khiến các nàng nghiện, khiến các nàng ngày ngày xem nhật ký, không thể dứt ra mới được. Dù sao, nhật ký hệ thống bảo ta viết nhật ký, vậy tất nhiên là có nguyên nhân sâu xa của nó. Tuyệt đối không thể chỉ vì để ta của gái tán gái đơn giản như vậy. Hơn nữa, hiện tại thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là ở thế giới này thực lực mạnh. Ta có một cái hệ thống cường đại như vậy, chẳng lẽ vĩnh viễn ở cái thế giới tống vo này sao? Ngày sau nếu tiến vào đại thế giới, thực lực càng mạnh, tự nhiên cũng là khai cục càng thuận lợi. Ta không thể vì hiện tại ở thế giới này đã vô địch rồi, mà kiêu ngạo tự mãn, không nghiêm túc viết nhật ký. Ai chỉ có 1000 điểm nhật ký, khiến Diệp Huyền lập tức ý thức sâu sắc được sai lầm của mình. Mà ngay khi Diệp Huyền đang nghĩ như vậy, lại thấy trên không trung sâu thẳm và rộng, nơi trước kia bị Cửu Dương thần công Thái Dương của Diệp Huyền đánh tạc, xuất hiện hai đạo vết nứt nhỏ, nhìn qua giống như bầu trời bị xé ra một cái lỗ. Nhưng trên vết nứt kia lại rõ ràng là vô tận thiên cung, trời căn bản không thể bị xé rách. Tình cảnh này tựa như là không gian gì đó bị xé rách dấu vết vậy. Bên ngoài vết nứt dường như có vô số đôi mắt đang mang theo đủ loại cảm xúc hướng về phía vết nứt kia dò xét. Ở chỗ vết nứt kia dường như truyền đến một trận thì thầm, dường như có một số người đang nói chuyện nhỏ. Thế gian này rốt cuộc xuất hiện một nhân vật như thế nào, cư nhiên ngay cả phong ấn của chúng ta cũng bị hắn oanh cho nứt ra. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ bị vĩnh sinh vĩnh thế phong ấn ở đây. Đáng ghét, vết nứt này vẫn còn quá nhỏ, chúng ta căn bản không ra được. Sự đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể hợp lực phân hóa ra một ít lực lượng của chúng ta, đầu nhập vào thế giới này, dẫn dắt người của thế giới này trở nên mạnh hơn, giúp chúng ta giải khai phong ấn. Vậy phải mất bao lâu? Ngàn năm hay vạn năm? Bất kể bao nhiêu năm, có hy vọng vẫn tốt hơn, ta không muốn vĩnh sinh vĩnh thế bị phong ấn ở đây. Trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống vô số lưu quang nhỏ bé. Những lưu quang này, với tốc độ mắt thường không thể thấy được, rơi xuống các nơi của thế giới tống bao này. Diệp Huyền e rằng cũng không ngờ tới, hắn chỉ là vì khoe mẽ tùy tay một kích, cư nhiên một không cẩn thận, dẫn phát vô số biến cục tương lai của thế giới này, cũng mang đến vô số cơ duyên cho người của thế giới này. Bất quá, nếu hắn biết, e rằng cũng không quá để ý, thậm chí, hắn sẽ rất vui vẻ, dù sao, bí mật của thế giới này, hắn lại biết được càng nhiều. Từ khi Diệp Huyền từng muốn xông ra khỏi thế giới này thất bại, hắn đã minh bạch, thế giới này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền chỉ nghĩ đến tiếp tục viết nhật ký. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu, đi về phía các nàng. Tuy tức, không chút do dự, hướng về phía các nàng bắn ra một đạo chân khí. A! Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu hai người đồng thời kinh hô thành tiếng. Đạo chân khí của Diệp Huyền tuy rằng không phải vì làm thương người, nhưng lại khiến các nàng đau đớn. "Ngươi, ngươi đánh chúng ta làm gì?" Dương Bất Hối nhìn Diệp Huyền, phồng má, muốn tức giận, lại sợ đắc tội Diệp Huyền, hỏi hắn. "Ách." Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, hai nha đầu này, cư nhiên thông minh như vậy. Không đúng, nên nói là Tiểu Chiêu thông minh đi. Nhất định là Tiểu Chiêu dạy Dương Bất Hối. Không ngờ tới, Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối hai người, cư nhiên bị ta dễ dàng công kích đến vậy, trên người các nàng dường như không hề nhận được sự bảo vệ của nhật ký. Chẳng lẽ, các nàng không có nhật ký? A cái này, không nên a, Dương Bất Hối không có cũng thôi đi, nhưng tiểu chiêu xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn khiến người yêu mến như vậy, cũng không có. Xem ra, trước kia ta đối với nhật ký vẫn còn có chút tưởng tượng đương nhiên rồi, không phải có một số người là nhất định có nhật ký đâu. Diệp Huyền cố ý trong lòng nghĩ như vậy, cũng tự nhiên khiến Dương Bất Hối và tiểu chiêu hai người nghe được. Lập tức, tiểu chiêu âm thầm đắc ý quả nhiên, Diệp công tử vừa gặp mặt, sẽ thí thăm mình và tiểu thư. Nếu để Diệp công tử thí ra rồi, chúng ta trộm xem nhật ký, vậy thật xấu hổ a. Đặc biệt là trong nhật ký của Diệp công tử, còn biết nhiều nội dung ố uế con mắt thiếu nữ thanh bạch như vậy, mình càng không thể thừa nhận. Không, không chỉ là không thể thừa nhận, mà còn phải không thể bại lộ điểm này mới được. Cho nên, mình sớm đã nói với tiểu thư rồi, đối với Diệp công tử không bảo lưu mà thả lòng đề kháng, chỉ cần hắn muốn, cứ mặc hắn công kích mình và tiểu thư. Dù sao Diệp công tử cũng không phải là ác nhân gì, hắn không thể thật sự làm thương mình và tiểu thư. Như vậy, sau này hắn sẽ không hoài nghi chúng ta trộm xem nhật ký của hắn nữa. Tiểu Chiêu a tiểu Chiêu, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thông minh nhỉ, hi hi. Mà Dương Bất Hối lại trong lòng âm thầm không sảng khoái. Cái gì gọi là ta không có nhật ký cũng thôi đi, là ta không có tiểu Chiêu xinh đẹp. Được thôi, là không có. Là ta không tiểu Chiêu thông minh. Hình như tiểu Chiêu là thông minh hơn ta một chút, nhưng mà ta và tiểu Chiêu không giống nhau à, ta Dương Bất Hối có thể chủ động lui ra khỏi chuyện tranh nam chủ, trong tiểu thuyết, đây chính là người mà nam chủ tuyệt đối không có được, theo cách nói của ngươi, ta có thể thành lục thẩm của nam chủ. Đây không phải càng kích thích sao? Ta mới là người nên có nhật ký trong lòng độc giả như ngươi chứ. Chương 85, Dương Bất Hối thức tỉnh tính nết lạ kỳ. Chương 85, Dương Bất Hối thức tỉnh tính nết lạ kỳ có gì đâu. Diệp Huyền nhìn hai thiếu nữ trước mặt, mỉm cười nói, chỉ là lần đầu gặp mặt, thấy hai vị cô nương nhan sắc hơn người, lại ở trên đỉnh Quang Minh tổng đàn này, nên ta nghĩ hai vị cô nương hẳn là vừa có dung mạo tuyệt thế, vừa có tu vi bất phàm, nên không nhịn được muốn thử xem thôi. Nghe Diệp Huyền khen xinh đẹp, Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu đều mừng thầm. Dương Bất Hối thì khỏi phải nói, nàng trước đó xem trộm nhật ký, đã bị nhật ký của Diệp Huyền làm cho sai lệch, đối với Diệp Huyền vẫn có rất nhiều hảo cảm. Còn về Ân Lê Đình chưa từng gặp mặt kia, nàng không có chút hứng thú nào với việc gả cho hắn. Dù sao Diệp Huyền nói cũng đúng, si tình của Ân Lê Đình, suy cho cùng vẫn là từ phẩm chất chính nhân quân tử của hắn mà ra, khi nương nàng còn sống chết chưa rõ, hắn không thể chấp nhận người phụ nữ khác. Nhưng nếu biết nương nàng đã chết, hơn nữa căn bản không thích hắn, hắn tự nhiên cũng vui vẻ thấy một cô nương trẻ tuổi như nàng tiếp cận. Như vậy, cái vẻ si tình của Ân Lê Đình dường như không còn hấp dẫn Dương Bất Hối nữa. Ngược lại Diệp Huyền, tên trăng hoa này đã hạ quyết tâm muốn Dương Bất Hối. Điều này khiến Dương Bất Hối cảm giác mình dường như đang trải nghiệm tâm tình của nương nàng năm xưa. Cái cảm giác rõ ràng ban đầu trong lòng không muốn, nhưng lại trốn không thoát, chạy không khỏi, khiến Dương Bất Hối trong lòng có chút si mê. Nàng rất muốn biết, nếu Diệp Huyền dùng vũ lực với nàng, nàng sẽ có cảm giác gì? Có lẽ đó cũng là cảm giác của nương nàng lúc đó. Đương nhiên, lời này Dương Bất Hối tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu nói ra, còn mất mặt hơn cả xem nhật ký. Chỉ là Diệp Huyền giờ phút này nhìn Dương Bất Hối, ánh mắt có vài phần kỳ quái. Dương Bất Hối này, sao bị mình làm cho sai lệch đến mức này, đã thành một kẻ có sở thích khác người rồi sao? Nàng cư nhiên muốn mình dùng vũ lực với nàng. À cái này, cũng quá kích thích rồi. Ta rất thích. Hừ, vừa gặp mặt đã nhìn ta chằm chằm, còn đánh ta, vừa nhìn ngươi đã biết không phải người tốt lành gì. Dương Bất Hối nói với Diệp Huyền. Nàng biết Diệp Huyền thích nàng, nên không muốn biểu lộ hảo cảm gì với Diệp Huyền. Nếu không, nàng và Diệp Huyền chẳng phải sẽ thành đôi nam nữ dễ dãi sao? Vậy nàng làm sao trải nghiệm được, nương nàng ban đầu đến tột cùng là có cảm giác gì? Cho nên nàng cố ý bày ra thái độ không thích Diệp Huyền, nghĩ rằng ngày nào đó Diệp Huyền sẽ không nhịn được mà dùng vũ lực với nàng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Bất Hối chỉ cảm thấy thân thể mình đều không tự giác run rẩy. Mà Diệp Huyền nhìn Dương Bất Hối, thần sắc càng thêm cổ quái. Rốt cuộc mình đã khiến Dương Bất Hối thức tỉnh tính nết lạ kỳ gì vậy? Bất Hối, Dương Tiêu chuẩn bị áp giải thành côn đến Thánh Hỏa Đàn, để đám người võ lâm xử trí thành côn, nhưng không ngờ Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía con gái hắn và Tiểu Chiêu. Quan trọng hơn là Diệp Huyền còn ra tay công kích con gái hắn và Tiểu Chiêu. May mà Diệp Huyền ra tay không nặng, dường như thật sự chỉ muốn thử xem bọn họ ra sao. Dương Tiêu vừa thở phào một hơi, nhưng không ngờ con gái hắn cư nhiên gan lớn như vậy, cư nhiên dám nói năng bất kính với người thần bí này. Dương Tiêu cũng suýt chút nữa kinh ngất tại chỗ. Trước đây hắn vì trong lòng ngày nấy với Kỷ Hiểu Phù, mà đối với con gái Dương Bất Hối này vạn phần chiều chuộng. Dương Bất Hối cũng vì vậy mà dưỡng thành một vài tính cách tùy hứng, nhưng không ngờ bình thường tùy hứng thì thôi, hiện tại nàng cư nhiên còn dám đối mặt với nam tử thần bí này mà tùy hứng như vậy. Thật sự điên rồi sao? Nam tử thần bí này có thể xưng là tồn tại hủy trời diệt đất, thiên thần giáng thế. Dạng nam tử này cũng là nàng có thể đắc tội sao? Đừng nói đối phương nhìn ngươi chằm chằm, cho dù đối phương thật sự muốn dùng vũ lực với ngươi, ngươi cũng nên nghĩ xem, ngươi có nên chấp nhận tất cả hay không. Đương nhiên, Dương Tiêu cũng chỉ là trong lòng nghĩ như vậy thôi, thật sự Diệp Huyền muốn dùng vũ lực với Dương Bất Hối, hắn khẳng định sẽ liều mạng. Hắn có thể dùng vũ lực với Kỷ Hiểu Phù, là vì hắn biết mình thật lòng thích Kỷ Hiểu Phù, hắn có bản lĩnh khiến Kỷ Hiểu Phù yêu hắn. Nhưng nam tử thần bí này có thể khiến con gái hắn yêu hắn hay không, hắn làm cha cũng không biết được. Cho dù biết, cũng không có người làm cha nào thật sự có thể thấy con gái mình bị người ta dùng vũ lực. Một vài tên cặn bã ngoại lệ, không cần để ý. Diệp Huyền lại tùy ý phất tay, nói với Dương Tiêu, cô nương Dương Bất Hối này, thật là tính tình đánh đá, ta thích nàng như vậy, ngươi đi làm việc của ngươi là được. Nghe vậy, Dương Tiêu không khỏi thở phào một hơi. Lập tức, hắn lại đại hỉ. Nam tử thần bí này, nếu nhìn chúng con gái hắn, vậy hắn sau này chẳng phải có thể hưởng lấy ánh hào quang của con gái, leo lên được mối dây của nam tử thần bí này, trực tiếp bay lên. Ngày sau hắn nếu muốn làm giáo chủ Minh giáo này, còn ai dám có ý kiến? Không nói Dương Tiêu, ngay cả Vi Nhất Tiếu và Ngũ Tán Nhân ở một bên đều đang có ánh mắt cổ quái nhìn Dương Tiêu, trong mắt bọn họ có hâm mộ, cũng có ghen tị. Bọn họ hâm mộ Dương Tiêu, một lần phong lưu nợ, có một cô con gái xinh đẹp như vậy cũng thôi đi, hiện tại cô con gái này dường như còn được một nam tử thần bí mà lại cường đại nhìn chúng. Nếu thật sự để công tử thần tiên này nhìn chúng Dương Bất Hối nha đầu này, ngày sau bọn họ chẳng phải đều phải ngoan ngoãn nghe Dương Tiêu sao? Càng nghĩ như vậy, trong lòng tự nhiên càng ghen tị. Đừng nhìn trong nguyên tắc, Trương Vô Kỵ vừa xuất hiện, đám người Minh giáo đều từng người liều mạng để cử hắn làm giáo chủ Minh giáo, phản phất bọn họ đối với vị trí giáo chủ này một chút cũng không để ý vậy. Nhưng thực tế, bọn họ một là cảm ơn Trương Vô Kỵ, hai là cũng bị thực lực của Trương Vô Kỵ chinh phục, mới thật lòng đề cử Trương Vô Kỵ làm giáo chủ. Nếu không có Trương Vô Kỵ, người Minh giáo này là ai cũng không phục ai, đối với vị trí giáo chủ kia, bọn họ đều tâm tồn ý nghĩ, nếu không Minh giáo làm sao có thể tứ phân ngũ liệt đến trình độ ngày hôm nay. Như vậy, bọn họ có thể không ghen tị sao? Ngược lại Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính, ở một bên âm thầm nhíu mày. Quả nhiên, tôn nữ của mình tuy rằng hiện tại xem ra đã lợi hại đến cực điểm, dường như đạt đến cảnh giới mình vĩnh viễn cũng không đến được, nhưng nàng chỉ là trình độ mà nam tử thần bí này tùy tùy tiện tiện liền bồi dưỡng ra mà thôi. Chỉ bằng nàng, muốn xuyên thủng trái tim của nam tử thần bí này, e là không thể nào. Chỉ hy vọng nam tử thần bí này đối với tôn nữ của mình tốt một chút đi. Ân gia ta nợ Nguyệt Nương và Ân Ly quá nhiều, Nguyệt Nương đã giết Giá Vương, cùng Ân gia xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng Ân Ly dù sao vẫn là tôn nữ của mình. Đợi đã, ngươi tên là gì? Ít nhất cho ta biết, ta là bại dưới tay ai. Ngay khi thành côn sắp bị Dương Tiêu mang đi, hắn lại lần nữa cường nhẫn cơn đau rát càng lúc càng nồng liệt truyền đến từ trong cơ thể, hỏi Diệp Huyền. Hắn không muốn mình ngay cả chết trong tay ai cũng không biết. Nếu là nhân vật chính bình thường, lúc này e là đã một mặt giả vờ cung ngầu nói ra tên của mình với thành côn rồi. Nhưng thành côn trước đó miệng cứng như vậy, Diệp Huyền làm sao có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của hắn? Cho nên Diệp Huyền nhìn thành côn, nói với hắn, ngươi đoán xem. Phúc. Thành côn một ngụm máu giả phun ra. Thần quái nào yêu ta đoán, ta lấy đầu ra đoán. Chu vi mọi người cũng một trận mặt co giật. Vị nam tử thần bí này cũng quá biết chơi rồi. Thành côn phen này e là phải bất tức chết, hắn ngay cả người thần bí này tên là gì cũng không biết, đã bị hắn cho làm chết rồi. Chỉ là không biết bọn họ sau này có vinh hạnh này không, có thể biết được tính danh của nam tử thần bí này. Chương 86, Dương Bất Hối vọng tưởng, Càn Khôn Đại Na Di. Chương 86, Dương Bất Hối vọng tưởng, Càn Khôn Đại Na Di. Ừ vương, cung hỉ cung hỉ a. Lúc này cao tầng Minh giáo cùng nhau áp giải thành côn về phía Thánh Hỏa Đàn, đồng thời Ngũ Tán Nhân và Vi Nhất Tiếu đều hướng Bạch Mi Ưng Vương cung hỉ. Ân Tiên Chính đương nhiên biết bọn họ đang cung hỉ chuyện gì. Tôn nữ hắn tìm được một ý trung nhân thần tiên như vậy, hắn là gia gia, tự nhiên cũng được tâm lây. Nhưng vấn đề là tôn nữ như tiên nữ hạ phàm, mà hắn vì chuyện của con trai, tình cảm ông cháu đã không còn như xưa, giờ trước mặt tôn nữ hắn cũng không biết nên mở lời thế nào. Huống chi hắn vừa mất con trai. Dù võ lâm mọi chuyện đơn giản, nhưng bọn gia hỏa này chạy đến cung hỉ cũng quá đáng lắm rồi. Nhất thời Bạch Mi Ưng Vương cũng không biết nên lộ vẻ mặt gì, chỉ đành xấu hổ. Còn có Dương Tà Sứ, Vi Nhất Tiếu cũng nói với Dương Tiêu, sau này ngươi ở trước mặt con gái nói giúp nam tử thần bí kia vài câu để nó theo hắn, sau này cả Minh giáo này ai dám không phục ngươi. Ta Dương Tiêu. Dương Tiêu định nói ta há phải loại người dựa vào con rể, nhưng lại sợ Diệp Huyền nghe thấy, nên hắn đổi giọng, ta Dương Tiêu tự nhiên cũng hy vọng con gái có nơi tốt để về, nó mà được nam tử thần bí kia để mắt cũng là phúc khí của nó, chỉ là mấy năm nay ta nuông chiều nó quen lên rồi, chuyện hôn nhân đại sự ta lo nó không nghe ta. Phụ mẫu chi ngôn, mai mối chi mệnh. Mà trong đại điện tổng đàn Quang Minh đỉnh, Diệp Huyền lại nhìn chằm chằm Dương Bất Hối. Lúc này hắn còn đang cổ quái, Dương Bất Hối giác tỉnh cái thuộc tính kỳ quái gì, nàng cư nhiên muốn hắn dùng vũ lực với nàng, thật là làm khó hắn. Phải biết Diệp Huyền dù là hôm qua vẫn là một sơ ca chưa có kinh nghiệm, hắn làm sao làm được chuyện dùng vũ lực với người khác kích thích như vậy. Bất quá nếu đối phương có nhu cầu mãnh liệt vậy, hắn Diệp Huyền cũng không phải loại người không muốn giúp người làm niềm vui. Ngươi làm sao biết tên ta? Dương Bất Hối nghi hoặc nhìn Diệp Huyền hỏi. Bí mật. Diệp Huyền mỉm cười rồi ghi lại trong nhật ký. Thật kỳ quái, Dương Bất Hối với Tiểu Chiêu cư nhiên đều không có nhật ký. Xem ra nhật ký không phải ta muốn ai có là người đó có. Nói không chừng nhật ký là phát theo đợt, có người hiện tại còn chưa có. Đây là lời thật lòng của Diệp Huyền, hắn đã xem qua rồi, người có nhật ký, xét toàn bộ thế giới võ hiệp này, vẫn là quá ít. Đây là vô số thế giới võ hiệp dung hợp mà thành. Trong đó, không chỉ là những võ hiệp truyền thống, còn có rất nhiều huyền võ hiệp trong tiểu thuyết mạng nổi tiếng hiện đại. Nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, cộng lại, ít nhất cũng phải trên trời. Vậy mà, hiện tại Diệp Huyền biết có thể xem nội dung nhật ký, vẫn là rất ít. Đặc biệt là, nhân thêm mà Diệp Huyền luôn mong nhớ, hiện tại cư nhiên một người cũng không có. Diệp Huyền từng là người căm ghét Tào Tặc, nhưng trước kia hắn chỉ thích thiếu nữ thanh thuần, nên không hứng thú với thiếu phụ. Mà hiện tại, Diệp Huyền cảm giác cướp từ người khác cũng rất kích thích. Chỉ tiếc, đạo đức của hắn quá cao, trong tình huống quang minh chính đại, không làm được chuyện này. Nên, nhật ký không có nhân thê để hắn trêu chọc, hắn cảm thấy rất tiếc. Chúng nữ không biết, Diệp Huyền lúc này lại nghĩ nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Bọn họ chỉ lén xem nhật ký, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ, chuyện Diệp Huyền đoán trước kia là sai, không phải tất cả những người hắn muốn có nhật ký đều nhất định có nhật ký. Hơn nữa, theo Diệp Huyền đoán hiện tại, có người hiện tại không có nhật ký, sau này cũng chưa chắc không có nhật ký. Nếu vậy, sau này thiên hạ này còn không biết sẽ có bao nhiêu người có nhật ký nữa. Diệp Huyền nhìn Tiểu Chiêu, nói: "Ngươi là Tiểu Chiêu, đúng không?" "Dạ, vị công tử này." Tiểu Chiêu bội hành lễ với Diệp Huyền. Việc Diệp Huyền biết tên nàng, biết chuyện của nàng, Tiểu Chiêu tự nhiên không bất ngờ. Chỉ là, nàng nhìn Diệp Huyền, mắt đầy hiếu kỳ. Chủ nhân nhật ký này cuối cùng xuất hiện trước mặt mình. Hắn đến làm gì? Muốn thu mình và tiểu thư sao? Nếu vậy, vậy mặt Tiểu Chiêu đỏ bừng, mình nên theo hay không nên theo? Có nhật ký che chở, mình muốn tự tuyệt cũng dễ. Nhưng nếu không theo, với bản lĩnh của hắn, sau này mình sợ cũng không thoát khỏi tay hắn. Ngay cả cung chủ Di Hoa cùng cao cao tại thượng là Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không thoát khỏi tay hắn. Mình chỉ là nha đầu nhỏ mà thôi. Ta tên Diệp Huyền. Diệp Huyền nói thẳng tên mình với hai nàng. Rồi hắn lại nói: Tiểu Chiêu, ngươi biết bí đạo cấm địa Minh giáo ở đâu không? Dẫn ta đi xem. A. Tiểu Chiêu kinh ngạc: Diệp công tử, ngươi làm sao biết? Trước đó Diệp Huyền cũng không đề cập chuyện này mà. Diệp Huyền chỉ nhìn Tiểu Chiêu, khẽ nhếch môi, nói: Bí mật. Dù sao bọn họ cũng sẽ xem thấy trong nhật ký, hắn cần gì lãng phí nước bọn giải thích ở đây. Nga. Tiểu Chiêu đỏ mặt, bị nụ cười của Diệp Huyền mê hoặc, có chút ngại ngùng. Tiểu Chiêu, ngươi điên rồi sao? Ngươi cư nhiên muốn dẫn hắn đi cấm địa Minh giáo ta? Dương Bất Hối giả vờ tức giận nói: Ngươi muốn chết à? Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, chỉ cần mình không lộ vẻ yêu thích Diệp Huyền, Diệp Huyền chắc chắn sẽ dần hiểu ra, nàng không thể để hắn thích nàng. Đến lúc đó, hắn có nhịn không được, dùng vũ lực với nàng không? Nếu lúc đó, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn xé rách y phục của mình. Hắn có đánh mình không? Chắc là không đâu, hắn cũng nói rồi, nương của hắn cũng không phải bị cưỡng đoạt. Hơn nữa, hắn cũng căm ghét loại người này. Nên, hắn chắc sẽ cưỡng chế giam cầm mình, để mình không thể không theo hắn. Đến lúc đó, mình vô khả lại hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn. Ai nha, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Mặt Dương Bất Hối đỏ bừng. Diệp Huyền. Hắn liếc Dương Bất Hối. Nữ nhân này, càng nghĩ càng quá đáng rồi, nghĩ đến hắn cũng nhịn không được muốn xé y phục nàng ngay bây giờ. Đặc biệt là viên Long Hổ Tráng Thận đang ăn trước đó, dược hiệu thập phần kinh người. Ấn 3. 8 ly một người, căn bản không thể để hắn hoàn toàn tiết lực, hắn còn chưa sảng khoái mà. Nhưng, Diệp Huyền trung quy không quá háo sắc. Hắn chỉ nhìn Tiểu Chiêu nói, đừng để ý nàng, dẫn ta đi là được, mục đích ngươi trà trộn vào mình giáo, không phải vì cản khôn đại na gì sao? Tiểu Chiêu càng thêm chấn kinh. Quả nhiên, Diệp công tử cái gì cũng biết. Ngay cả mục đích mình đến Minh giáo là gì, hắn cũng biết. Mà Dương Bất Hối cũng biến sắc, nhìn Tiểu Chiêu. Không ngờ, mục đích Tiểu Chiêu đến Minh giáo, cư nhiên là vì cản khôn đại na gì, khó trách trước đó nàng luôn không nói với mình. Dương Bất Hối tự nhiên cũng nghe Dương Tiêu nói qua danh cản khôn đại na gì. Chỉ là Dương Bất Hối không hứng thú với luyện võ, chỉ học chút công phu ba hoa, đến giờ chưa thấy cản khôn đại na gì. Về phần tu luyện, quy củ Minh giáo, không được giáo chủ đồng ý, ai cũng không được tu luyện cản khôn đại na gì. Chương 87, niềm vui của Tiểu Chiêu, đến lượt ta. Chương 87, niềm vui của Tiểu Chiêu, đến lượt ta. Theo yêu cầu của Diệp Huyền, Tiểu Chiêu tự nhiên không dám cự tuyệt. Hoặc giả thuyết, nàng ngay cả vờ cự tuyệt cũng không dám. Chẳng phải nàng sợ Diệp Huyền? Đối với nhân phẩm của Diệp Huyền nàng vẫn rất hiểu rõ, chỉ là tính cách của nàng vốn dĩ là người khéo léo như vậy. Có Diệp Huyền làm chủ, hiện tại nàng cũng không cần phải sợ Dương Bất Hối nữa. Chân nàng mang xích sắt nặng trịch, đi lại phát ra tiếng leng keng, dẫn đường đi ở phía trước. Mà Dương Bất Hối miệng thì giả vờ không muốn, nhưng thân thể vẫn rất thành thật đi theo sau. Chỉ là, hắn tự tìm cho mình một lý do, nói là cấm địa của mình giáo, người ngoài xông vào, hắn tự nhiên phải nghĩ cách ngăn cản, hắn chỉ là đang nghĩ cách ngăn cản mà thôi. Diệp Huyền nhìn điểm đánh giá nhật ký hôm nay của mình chỉ có 1000, tự nhiên vẫn muốn kéo điểm đánh giá lên cao một chút. Cho nên, hắn lại viết nhật ký: Các vị mỹ nữ, ta hiện tại đang ở tổng đàn Minh giáo, sắp tiến vào cấm địa Minh giáo. Trên đường đi, ta sẽ kể cho mọi người nghe một chút về câu chuyện của Tiểu Chiêu. Trước kia ta đã nói rồi, ta cảm thấy, người có nhật ký, khẳng định có thể chia thành 3 loại, một là tướng mạo siêu tuyệt, hai là đủ động lòng người, ba là đủ đặc sắc. Tiểu Chiêu chính là loại đủ động lòng người trong 3 loại này. Xin nói trước, ta không phải nói Tiểu Chiêu không có tướng mạo siêu tuyệt, không có đặc sắc, ta chỉ chọn đặc điểm lớn nhất của nàng để nói mà thôi. Tiểu Chiêu thầm vui mừng. Quả nhiên, dung mạo của ta, Diệp công tử vẫn là thích. Nàng còn tưởng rằng, nàng trong lòng Diệp Huyền, không được xem là người có tướng mạo siêu tuyệt. Nàng lại không biết, mỹ nữ tuyệt thế sở hữu tướng mạo của người Trung Nguyên, lại mang theo một chút huyết thống ba tư mà phải nhìn kỹ mới thấy, có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào đối với một người đàn ông bình thường. Không hề khoa trương mà nói, Kim Hoa bà tuy đẹp, nhưng trước mặt Tiểu Chiêu, sức hấp dẫn lại kém xa Tiểu Chiêu. Chỉ là hiện tại trong tầng lớp cao của Minh giáo, phần lớn mọi người đều đã là trung lão niên, cho nên trước đây Tiểu Chiêu đã hiển lộ chân dung, mới không gây ra hành động gì. Nếu tầng lớp cao của Minh giáo vẫn còn trẻ tuổi, e rằng bây giờ đã vì Tiểu Chiêu mà tranh giành rồi. Cũng giống như ta đã đề cập trước đây, đặc sắc của A Bích là nha hoàn, nhưng A Bích chẳng lẽ không động lòng người sao? Chẳng lẽ không xinh đẹp sao? A Bích, Diệp công tử lại nhắc đến ta rồi, hắn quả nhiên không quên ta. Giờ khắc này, A Bích đang ở nước Bắc Tống bất giác lộ ra vẻ vui mừng. Mấy ngày nay, nàng còn tưởng rằng Diệp Huyền đã quên mất nha hoàn nhỏ bé như nàng rồi. Rõ ràng trước đây đã nói rồi, muốn nàng đến mà Tiểu Chiêu cũng là một nha hoàn. Nhưng vận khí của nàng quá tốt, trong nguyên tắc đã gặp được Trường Vô Kỵ có nhân phẩm cực tốt, cũng không thể hiện ra nàng có bao nhiêu đặc sắc ở thuộc tính nha hoàn, cũng giống như nha hoàn bình thường, nghe lời, thích quấn lấy công tử nhà mình. Thực tế, Tiểu Chiêu nhìn qua là một nha hoàn nghe lời, ngoan ngoãn, lại xinh đẹp đáng yêu, nàng lại có chút tâm cơ nhỏ của riêng mình và bí mật không thể nói ra. Nàng cố ý làm xấu, tiến vào Minh giáo là vì muốn đem tâm pháp tối cao của Minh giáo Càn Khôn Đại Na Di mang về Tổng giáo Ba Tư, nàng chính là con gái của Đại Khỉ Ti Kim Hoa bà. Dương Bất Hối, thì ra là thế. Trước đây đã từng nghe nói, mục đích Kim Hoa bà đến Minh giáo cũng là muốn mang Càn Khôn Đại Na Di về. Thì ra, Tiểu Chiêu là con gái của Kim Hoa bà, trước đây mình sao không nghĩ ra. Càn Khôn Đại Na Di này là tâm pháp võ học tối cao của Minh giáo, cũng là khó học khó luyện vô cùng, uy lực thì xứng đáng kinh thế hai tụng. T. Nhìn thấy Diệp Huyền trong nhật ký ca ngợi Càn Khôn Đại Na Di như vậy, chúng nữ đều thầm kinh hãi. Càn Khôn Đại Na Di, cư nhiên lợi hại như vậy. Ngay cả Diệp Huyền cũng nói là công pháp xứng đáng kinh thế hai tụng, tất nhiên là không đơn giản rồi. Công pháp này rất giống với Di Hoa Tiếp Ngọc của Di Hoa Cung, nhưng lại vượt xa. Di Hoa Tiếp Ngọc chỉ có thể xem là một môn kỹ xảo ngoại công, mà Càn Khôn Đại Na Di lại là một môn tâm pháp trí cường nội ngoại kiêm tu, có thể trực tiếp dùng nội lực chân khí chuyển rời công kích của người khác, đồng thời tăng cường lực đạo của bản thân gấp bội. Cư nhiên có công pháp thần kỳ như vậy. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không khỏi nhìn nhau. Trên thế gian công pháp có thể chuyển rời công kích của người khác nổi tiếng không nhiều, Di Hoa Tiếp Ngọc của Di Hoa Cung và Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung gia ở Bắc Tông có diệu dụng tương đồng. Nhưng cho dù là như vậy, Di Hoa Tiếp Ngọc và Đấu Chuyển Tinh Di cũng không thể vô cớ tăng thêm lực đạo của người sử dụng. Càn Khôn Đại Na Di này lại là loại võ công gì, cư nhiên có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Tiểu Chiêu, trong tiểu thuyết Ỷ Thiên, cơ duyên xảo hợp cùng Trương Vô Kỵ xông vào cấm địa, có được Càn Khôn Đại Na Di. Nhưng Tiểu Chiêu cũng vì vậy mà yêu Trương Vô Kỵ. Tiểu Chiêu, ta hiện tại khẳng định sẽ không thích vị Trương công tử kia, dù sao ta ngay cả mặt hắn cũng không có cơ hội gặp được rồi. Ngược lại là Diệp công tử, Hoặc Hứa, hắn. Tiểu Chiêu trên mặt mang theo vài phần chờ mong, hắn hẳn là sẽ nguyện ý giúp mình. Nàng một là vì để sống sót, hai là cũng thật sự thích Trương Vô Kỵ, liền dạy cho Trương Vô Kỵ phương pháp tu luyện Càn Khôn Đại Na Di. Trương Vô Kỵ cũng nhờ công pháp này gần như vô địch thiên hạ. Cửu Dương Thần Công và tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di có thể nói là không hề xung đột, là hai môn tâm pháp hiếm thấy trên thế gian có thể đồng thời tu hành. Đồng thời tu luyện hai môn tuyệt thế thần công mà không xung đột, các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được uy lực. Chúng nữ đương nhiên tưởng tượng được. Tiểu Chiêu giống như Triệu Mẫn, khi nàng thích một người, nguyện ý vì người đó mà trả giá tất cả, cho nên về lý thuyết mà nói, có Tiểu Chiêu hoàn mỹ như vậy thích, khả năng Trương Vô Kỵ bị người khác cướp đi gần như không có. Triệu Mẫn tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng dù sao một người là gần nước lâu đài được chăng trước, một người trực tiếp là phản phái, vốn là địch nhân, nàng làm sao có thể thắng được Tiểu Chiêu? Nhưng đáng tiếc là Tiểu Chiêu không phải nữ chính, cho nên trên Linh Xà Đảo, khi Trương Vô Kỵ vì cứu nương của nàng Kim Hoa bà mà bị Đại Quân Ba Tư Minh Giáo vây công, Tiểu Chiêu lựa chọn hy sinh bản thân, trở về Ba Tư Minh Giáo làm thánh nữ, để Đại Quân Ba Tư tha cho Trương Vô Kỵ 707. Hoặc Hứa, có một số người sẽ cảm thấy đây là tình thế bức bách, Tiểu Chiêu Hoặc Hứa không phải thật sự tự nguyện hy sinh bản thân, nhưng cho dù là đổi một bối cảnh khác, một bối cảnh hoàn toàn không liên quan đến Tiểu Chiêu, nàng cũng vẫn sẽ nguyện ý vì cứu người trong lòng mà hy sinh bản thân. Nàng chính là một nha đầu nhỏ đáng yêu như vậy, nha đầu nhỏ xinh đẹp như vậy, lại có kết cục đáng thương như vậy, nếu ta là Trương Vô Kỵ, tất nhiên xung quanh nhất nộ vì Hồng Nhan, phải đánh đến Ba Tư để cướp nàng về. Nhưng Trương Vô Kỵ này một chút tính khí cũng không có, sau khi Tiểu Chiêu đi Ba Tư, hắn cư nhiên thật sự xem như không có nha hoàn Tiểu Chiêu này. Hắn nếu làm không được, ta Hoặc Hứa còn sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng hắn là giáo chủ Minh giáo, nằm trong tay thực lực đủ để lật đổ triều đình Đại Nguyên, cư nhiên không dám đi đem Tiểu Chiêu tiếp về. Ai? Chỉ có thể nói, Trương Vô Kỵ này tuy tốt, nhưng lại quá mềm yếu, không có chút tính khí đàn ông nào. Yêu Nguyệt, thử, loại đàn ông này, có gì tốt? Hoan Dung, như vậy cũng quá đáng rồi, Trương Vô Kỵ này thật sự xem Tiểu Chiêu như không tồn tại sao? Dương Bất Hối, Vô Kỵ ca ca, sắp thực thiếu một chút tính khí đàn ông. Triệu Mẫn, cũng có trách, trong nguyên văn, ta đều thích Trương Vô Kỵ như vậy rồi, hắn cư nhiên còn có thể bị ta xoay như trong chóng, đối với ta một lòng một dạng, nếu là người khác, để ta thích như vậy, e rằng sớm đã nghĩ cách ôm vào lòng rồi, hà tất cố kỵ tâm tình của ta, đem Chu Chỉ Nhược vốn thích vứt bỏ. Hắn thật sự không được ga cũng không biết ta thích hắn ở điểm nào nữa.